Chương 493, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Tề Thiên đại thánh. Bình món nợ đại thánh. Chương 493, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Tề Thiên đại thánh. Bình món nợ đại thánh. Quyết định chủ ý đi Lăng Tiêu bảo điện tìm Ngọc Đế thảo một cái công đạo. Tôn Ngộ Không cũng là không lại nghĩ nhiều, gọi ra cân đầu vân tiểu bay ra ngự mã giám. Lúc này ngự mã giám xung quanh đã loạn thành hỗn loạn. Những bị kia bồi dưỡng ra tới thiên mã tại thiên đỉnh bên trong chung quanh loạn bọn, đưa tới một trận rối loạn. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trốn ra được thiên mã hướng lấy chỗ xa hơn bỏ chạy. Thật muốn để thiên mã trốn, ảnh hưởng tiểu không chỉ là ngự mã giám. Nghiệp chứng a, phụ trách trông coi ngự mã giám thiên tướng thấy thế mồ hôi chảy ướt lưng. Ngày mai sẽ là thiên đỉnh bản đạo đại hội, đây chính là thiên đỉnh cùng mời hồng hoang các đại năng một việc trọng đại. Có người nói Ngọc Đế đối với lần này bản đạo đại hội đặc biệt để bụng, mà hôm nay xuất hiện như thế lớn sai lầm, thiên tướng mồ hôi đã chảy ướt lưng. Tại bàn đào đại hội kết quả trên mắt xuất hiện như thế lớn chuyện, hắn đỉnh đầu mũ cánh chuẩn nhất định là khó giữ được. Nếu như càng nghiêm trọng điểm làm không tốt còn sẽ bị đánh vào thế gian. Đây là thiên tướng vạn vạn không thể tiếp thu. Hắn quả quyết đoán phất tay nói, lập tức đem thiên mã bắt trở về, nhất định không thể để cho bọn họ chạy trốn tới cái khác khu vực, nhất định. Ngữ khí nghiêm túc mà kiên định. Nói xong cũng không để ý cái khác dẫn đầu bắt đầu cầm lên thiên mã. Rất nhanh một đám lớn thiên binh tiểu bắt đầu cầm lên thiên mã. Nhưng thiên mã tốc độ cực nhanh, một loại thiên binh căn bản không đuổi kịp. Vì lẽ đó hiện trường xuất hiện cực kỳ tức cười tràn diện, một thiên mã tiểu đem mấy chục thậm chí trên trăm thiên binh đuổi nghịch xoay quanh. Bởi vì loạn tượng bộc phát, ngược lại là không ai chú ý tới Tôn Ngộ Không hướng đi. Tôn Ngộ Không cũng vui được không động thủ, bởi vì Nam Thiên Môn ở ngoài hắn từng chiếm được thiên binh thiên tướng trợ giúp. Vì lẽ đó đối với bọn họ cảm thấy cũng không kém, có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất. Hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm tìm tới Lăng Tiêu bảo điện. Giá cân đầu vân tại thiên đình chung quanh loạn bọn một trận sau đó, Tôn Ngộ Không không phải không thừa nhận, hắn lạc đường. Thiên đình thật sự là quá lớn. Hắn lần đầu tiên tới, căn bản không biết Lăng Tiêu bảo điện ở nơi nào. Chính mặt mày ủ rũ, đột nhiên Tôn Ngộ Không chóp mũi chấn động, nghe thấy được một luồng kỳ diệu mùi trái cây. Mùi thơm này chẳng lẽ chính là đặc cung bản đảo trong đại hội bản đảo? Nhớ tới Hoa Quả Sơn trên bảy khỉ đối với bản đảo ngóng trông, và mùi vị này xác thực thèm người. Tôn Ngộ Không lúc này quyết định thay đổi tuyến đường, không đi Lăng Tiêu bảo điện, đi trước bản đảo viên đi dạo một vòng. Ngọc Đế lao nhi như vậy bắt nạt ta lão Tôn trước hết ăn chút bản đảo cho rằng lợi tức. Thuận theo câu hồn phách người mùi trái cây, Tôn Ngộ Không ra cân đầu vân, một đường đi tới bản đảo viên. Bàn đảo viên bên trong, tiên vụ điệu điệu. Bàn đảo thụ trên, to lớn bàn đảo treo đầy đầu cảnh, viên viên no đủ êm dịu, màu sắc tươi đẹp mê người. Nồng nặc mùi trái cây tung bay ra, bao phủ tại toàn bộ vườn. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi chỉ cảm thấy thần thanh khí thoải mái, trong tròng mắt lửa giận đều không khỏi giảm phai nhạt ba phần. Này Ngọc Đế lao nhi cực kỳ hẹn hỏi, như thế nhiều bàn đảo cũng không biết cho người phía dưới phân điểm. Tôn Ngộ Không có chút tức giận bất bình nói. Hắn vẫn là không quên được, ngự mã giám bên trong dám thừa nói những câu nói kia. Nho nhỏ bật mã ôn là không tham gia được bàn đảo đại hội. Liên cung tiểu hài tử một bản tư cách đều không có. Thôi, Ngọc Đế lao nhi không cho, ta lão Tôn chính mình cầm. Tôn Ngộ Không đưa tay hái cái tiếp theo lớn nhất bản đảo, cũng không lo cùng cái gì thể diện, lộng sát cắn xuống một cái, nước nháy mắt tràn ra, thuận theo hắn khỏe miệng chảy hạ. Nay miệng vừa hạ xuống, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thể nội sao động, lượng lớn linh lực tràn vào, tràn ngập với tứ chi bách hải của hắn bên trong. Nhân thủy bản đảo không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn đối với thực lực tăng lên có lợi ích to lớn. Tôn Ngộ Không là lần thứ nhất ăn, tăng lên tiểu rõ ràng hơn. Một cái bản đảo vào bụng, Tôn Ngộ Không không những không có đỡ thèm, trái lại càng thèm được lợi hại. Hắn đơn giản không kiêng dè nữa, tại rừng đào nhảy nhót tứ bừng, tay trái một cái, tay phải một cái, không ngừng mà hướng về trong miệng nhét. Chỉ là chốc lát, tiểu tại đất trên lưu lại đầy đất hụt. Như thế động tĩnh lớn, tự nhiên đã kinh động trông coi bản đảo viên nữ tiên. Các nàng vốn là phụ mệnh đến đây hái bản đảo, lấy cung cấp ngày mai bản đảo đại hội. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy một đầu khỉ tại bản đảo viên bên trong trắng trợn làm loạn, tự nhiên sợ hai đến hoa dung thất sắc. Mắt nhìn cái kia mặt lông lôi công chủy hầu tử dài được khá là hung ác, không có một vị nữ tiên dám lên trước khuyên can. Đúng là có một vị nữ tiên khá là thông minh, bước đầu tiên đi thông báo thiên binh thiên tướng. Việc này một đường đăng báo, rất nhanh tiểu chuyển đến Tử Vi cung. Tử Vi cung, Tử Vi tinh điện. Hàn Tuyệt nghe được báo cáo, hơi nhếch khóe môi lên. Xoay người đối diện bốn vị trí đầu nhân đạo, người của chúng ta đến. Nghe nói, Dương Tiễn, Na Cha bọn bốn người một mặt một bức. Thực tại không nghĩ ra lão sư chờ con khỉ này làm gì sao? Không bọn bốn người mở miệng đưa ra câu hỏi, Hàn Tuyệt trước một bước dặn dò nói, các ngươi nhanh đi đem Tôn Ngộ Không chạy tới này mấy chỗ địa phương. Nói Hàn Tuyệt một hơi báo ra mấy cái địa tên. Này mấy chỗ đại điện bên trong gửi Trương Bách nhận đối với Tiệt giáo và Hàn Tuyệt điều tra thành quả. Bởi vì Phương Tây Nhị Thánh dự định tại bàn đảo hội nghị trên cho Hàn Tuyệt tạo áp lực. Vì lẽ đó những chứng cơ kia liên tục giấu ở nơi đó, ẩn mà không phát. Bây giờ Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình, tự có thể hợp lý phá hủy. Một đoạn cẩn thận tinh tế đã phân phó sau đó. Dương Tiễn, Na Cha dồn dập nhận lệnh tối lui. Nhiệm vụ của bọn họ cũng không khó, chính là đuổi Tôn Ngộ Không tại thiên đình trung quân chạy, có thể nói là khá là bưng lòng. Bàn đảo viên, Tôn Ngộ Không thoải mái ăn một bữa sau đó, cũng chưa quên Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu. Thế là gói không ít nhâm thủy bản đảo. Mới vừa đi ra bàn đảo viên, cũng cảm giác được một luồng ý áp kéo tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu tụ tập 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cầm đầu hai người, càng là để Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, cảm thấy một tia như có như không uy hiếp. Cầm đầu chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hắn thân ngân bảo, đầu đội Tam Sơn Phi Phượng Mũ, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. nhìn tiểu uy phong lấm lấm, không giống thông thường thiên tướng. Lại phía bên phải chính là Na Tra. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, ánh đỏ nửa bầu trời. Hai người đánh giá lấy bị lão sư xưng là vì là phá cuộc người hầu tử, không khỏi tâm sinh chiến ý yêu hầu, dám tại thiên đình gây sự, phản ngươi. Na Tra quát to một tiếng, xuất ra tay trước một bước. Phong thần lượng kiếp khí vận chi tử đụng phải Tây Du lượng kiếp khí vận chi tử, tự nhiên là bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Na Tra dù sao so với Tôn Ngộ Không trước tiên tu hành, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu giao thủ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Đánh lấy hắn tiểu phát hiện con khỉ này tiến bộ thần tốc không nói, hơn nữa thiên đạo còn tại lờ mờ cho hắn cung cấp bổ trợ. Tôn Ngộ Không có thể nói là càng đánh càng mạnh loại hình. Hai người trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Na Tra tuy rằng chiến ý chính động, nhưng cũng không có quên nhà mình lão sư dặn dò, mấy lần ra tay đều đem Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài, rơi xuống lão sư nói tới đại điện bên trong. Tôn Ngộ Không cũng không để hắn thất vọng, vung đẩy trong tay kim cô bổng liền đem đại điện đánh nát an. Na Tra lo lắng hủy thi không để lại dấu vết còn chưa đủ hoàn chỉnh, còn tại đại điện bên trong thả một thanh tam muội chân hỏa. Trong lúc nhất thời thiên đình bên trong có mấy cái kiến trúc ở trong chiến đấu bị phá hủy, còn giấy lên lửa lớn rừng rực. Vô số chứng cứ tại hai người trong khi giao thủ hóa thành cho bay. Việc này cuối cùng vẫn là truyền đến Lăng Tiêu bảo điện, truyền đến Trương Bách Nhẫn trong hai. Ngọc Đế không xong, Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đình, kêu gào nói muốn tới Lăng Tiêu bảo điện giáo huấn ngươi. Trương Bách Nhẫn, a. Chương 494, tất cả nhân viên diễn đế, Trương Bách Nhẫn ngứa, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Chương 494, tất cả nhân viên diễn đế, Trương Bách Nhẫn ngứa, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Trương Bách Nhẫn nguyên bản còn đắc ý rung đùi đắc ý hết thảy đều vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ ngày mai bàn đào đại hội phương Tây nhị thánh làm loạn bắt Tử Vi đại đế, hắn tiểu có thể thu về đại thiên tôn quyền bính. Hắn chờ này một ngày chờ được quá lâu. Chờ thu về đại thiên tôn quyền bính, lại nghĩ cách thanh lý thiên đình Tây phương giáo thế lực. Trương Bách Nhẫn ngồi tại đại biểu chính mình quyền uy vị trí, lẩm bẩm nói. Dưới cái nhìn của hắn hết thảy đều đã ván đã đóng thuyền. Chờ Tử Vi đại đế lui khỏi vị trí sau màn, Tử Vi cũng nhất định sẽ nên đón một cơn náo động. Đến thời điểm hắn lại ra mặt giải điên, cần phải đem thiên đình bình quyền nắm trong lòng bàn tay. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy thì nên tay đối phó phương Tây. Trương Bách Nhẫn tư duy rất rõ ràng. Tử Vi đại đế cố nhiên đáng ghét, nhưng coi tự mình là làm con rối gỗ phương Tây nhị thánh cũng không phải cái gì người tốt. Hắn nhất lý tưởng tình hình chính là phương Tây nhị thánh kiểm chế lại Tử Vi đại đế, đồng thời Tử Vi đại đế cũng kiểm chế lại phương Tây nhị thánh. Như vậy Trương Bách Nhẫn mới xem như là ngồi vững vàng thiên đình người nói chuyện vị trí. Đúng, hắn đã bắt đầu cân nhắc tá ma giết lửa. Người chính là như vậy, dục vọng vĩnh viễn sẽ không đạt được thỏa mãn, luôn muốn càng nhiều. Nếu như dùng hai chữ đến hình dung Trương Bách Nhẫn, đó chính là mất gốc. Huyên nhớ lại tương lai mỹ hảo sinh hoạt, Trương Bách Nhẫn ngâm nga tiểu khúc. Tới trước Hàm Dương vì là vương thượng, sau đó đến. Tiểu khúc còn không có hử xong đâu. Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài, một ngày quan tiểu mang đến tin dữ. Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không tại thiên đình đại thế phá hoại, ngươi vài tẩm cung đều bị phá hủy. Trương Bách Nhẫn trên mặt tiếu dung cứng đờ, lâm vào ngắn ngủi một bước. Chờ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được giận nói, ngươi lại nói một lần. Phía dưới thiên quan trong lòng âm thầm gọi khổ, vẫn là đàng hoàng một lần nữa thuật lại một lần. Cho dù lại nghe một lần, Trương Bách Nhẫn vẫn là không tin tưởng. Thiên đình như thế mạnh, thế nào có thể sẽ bị người đánh tới cửa? Những thiên binh thiên tướng kia, chẳng lẽ đều là bất tài? Không chờ Ngọc Đế làm ra quyết đoán, Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài lại chạy vào mấy vị thiên quan. Bọn họ mặt lộ vẻ kinh khủng, lớn tiếng nói, Ngọc Đế cái kia yêu hầu nhanh đến Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài, chúng ta muốn trước không rút lui đi. Cái gì? Trương Bách Nhẫn một hồi tựu nhảy lên, lập tức thông qua một mặt thủy kính quan sát Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài tình hình. Lúc này, Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài, đầy trời tầng mây bị ánh lửa bao phủ, đã biến thành mười phần hiếm thấy tảng lớn mây lửa. Ở đây trong mây mù, có hai bóng người đang di động với tốc độ cao bên trong, chính là Tôn Ngộ Không cùng Na Tra. Lúc này hai người đều là hai mắt phun lửa, trong con ngươi tràn đầy chiến ý. Na Tra trước tiên làm loạn, chân đạp phong hỏa luân, như sao rơi sông hướng Tôn Ngộ Không, tay phải hỏa tiêm thương đâm thẳng đến hầu, tay trái càn khôn quyển gào thét đập về phía đầu. Tôn Ngộ Không nghiêng người tránh ra hỏa tiêm thương, kim vô đồng xoay ngang, có một tiếng vang thật lớn, vững vàng chặn lại càn khôn quyển, thuận thế vung ra một gậy, gậy gió giống như màu vàng báo gió. Na Tra phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh ra. Song phương ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng bắt không được ai. Tốt tốt, rất tốt ta, ngươi con khỉ này còn thật khá tốt. Na Tra vui mừng con xiết, đã lâu không có đụng tới như thế có ý tứ đối thủ. Đáng tiếc duy nhất đúng là không thể dùng ra toàn bộ thực lực, dù sao nếu như chỉ sử dụng thân thể lực lượng có thể không tốt phóng hỏa. Bằng không cao thấp để này đầu khỉ kiến thức, cái gì gọi lấy đức thu phục người. Ngươi này tiểu ba ba cũng không sai. Cùng Na Tra dây dưa như thế lâu, Tôn Ngộ Không cũng không thể không đánh giá cao trước mặt cái này phấn mài chạm ngọc tiểu ba ba nhìn một chút. Bất quá cái này tiểu ba ba còn chưa phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất ngược lại là Tôn Ngộ Không không khỏi nhìn về phía Na Tra phía sau Dương Tiễn. Người này uy áp lấn át Na Tra. Nếu thật là hai người này liên thủ, chính mình hôm nay sợ là không đi được. Chính là không biết tại sao hai người này chậm chạp không động thủ, liên tục tại cho chính mình cơ hội, giống như muốn dẫn dắt hắn làm cái gì tựa như. Đến không kịp nghĩ nhiều, Na Tra dẫm phong hỏa luân trực tiếp xông lại đây. Nay một lần bởi vì phân tâm Tôn Ngộ Không cũng không có tránh ra, trực tiếp bị Na Tra tiến đụng vào phía sau một tòa cung điện bên trong. Nương theo một tiếng vang thật lớn, từ vô số quý hiếm tiên thạch xây thành điện bức tượng, nháy mắt bị cự lực phá hủy, khối lớn tiên thạch nứt toát bay vụt. Chống đỡ đại điện tráng kiện bàn long ngọc trụ, căn căn gãy vỡ, hóa thành vô số đá vụn rì rào mà rơi. Xa hoa bầu trời nháy mắt sụp đổ, đã biến thành một vùng phế tích. Cái này cũng chưa hết. Tôn Ngộ Không vừa từ trong phế tích bỏ ra ngoài, liền thấy còn sót lại di tích trên giấy lên lửa lớn rừng rực. Đủ để dung tận hết thảy tam muội chân hỏa, đem hết thảy đều đốt làm bụi bay. Tại lửa cháy hừng hực bên trong, Na Cha giẫm bốc lửa phong hỏa luân, tay cầm đốt lấy liệt diễm hỏa tiêm thương chậm rãi đi ra. Tốt ngươi con khỉ dám tại ta thiên đình trắng trợn phá hoại, phải bị tội gì? Tôn Ngộ Không. Trong giây lát này, hắn cảm nhận được chịu oan ức cảm giác. Thời khắc này, hắn không nhịn được hướng phương xa nhìn tới. Hai người bọn họ từ bản đảo viên một đường đánh tới đây, một đường đụng lên phá hủy không ít cung điện, hiện tại những cung điện này di tích trên còn đang bốc hỏa đây. Đây mới là dẫn đến rất nhiều mây lửa xuất hiện nguyên nhân. Rất nhanh hai người lại đánh nhau. Giao thời điểm lại song song quyết không cẩn thận phá hủy Tây Phương giáo sở thuộc, hoặc là Trương Bách nhận sở thuộc cung điện. Phá hoại xong cung điện cũng coi như, nhất tao chính là cung điện bị phá hỏng sau này, còn không hiểu ra sao giấy lên lửa lớn rừng rực. Na Cha, đầu khỉ ngươi lại dám phát hỏa, ta nhất định muốn bắt ngươi. Tôn Ngộ Không. Không là, anh em. Này hỏa không đều là ngươi thả sao? Nối này ta có thể không lưng. Lăng Tiêu bảo điện. Mắt nhìn Na Cha áp chế lại Tôn Ngộ Không, vừa kêu gào chạy trốn thiên quan mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người lại đối với Trương Bách Nhẫn cười nói, Ngọc Đế yên tâm, yêu hầu cũng nhanh bị bắt rồi, chúng ta không cần chạy. Trả lời thiên quan chỉ có Trương Bách Nhẫn ngột ngạt tới cực điểm hỏi ngược lại. Yên tâm cái gì? Trương Bách Nhẫn con mắt đều đỏ, trong con ngươi hiện đầy tơ máu. Đạp ngựa, thế nào phá hủy tất cả đều là thuộc về cung điện của hắn. Trong đó có mấy cái không chỉ có cất giấu hắn tiền riêng, còn có hắn rất không dễ dàng thu chứng cứ. Lần này một cây bước đều bị đốt, hắn cầm cái gì đi bức Tử Vi đại đế? Dương Tiễn tại sao không trên? Trương Bách Nhẫn vẫn nộ tới cực điểm, chỉ vào tại một bên xem trò vui Dương Tiễn truyền âm giận nói, đều đặt cái kia đang đứng xem của vui. Tất cả đều là bất tài. Đem cái kia yêu hầu cho bắt trở về a. Vũ Thảo. Trương Bách Nhẫn nổi giận đùng đùng, không nhịn được truyền âm mà nói. Âm thanh đặc biệt lớn truyền khắp Lang Tiêu bảo điện ở ngoài. Một hồi bên ngoài lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Dương Tiễn trên trán nổi gân xanh. Này chó ngáp phải rồi Trương Bách Nhẫn còn uy hiếp lên hắn. A ngay nói thật, Trương Bách Nhẫn tuy rằng là cao quý đại thiên tôn, nhưng tại thiên đình bên trong nhưng hoàn toàn chấn giữ không được những người khác. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là chó ngáp phải rồi. Vừa đến Trương Bách Nhẫn cũng không phải là thiên đình sáng lập người. Thứ hai đừng nhìn bây giờ đã nhanh có chuẩn thành thực lực, nhưng trên thực tế còn chưa chắc chắn đánh thắng được Tôn Ngộ Không. Thuộc về đức không xứng bị, thực lực còn kéo cố. Dương Tiễn tự nhiên xem thường. Lúc này Dương Tiễn không nhịn nữa để, mang theo 10 vạn thiên binh xoay người rời đi. Trước khi đi còn gọi lên đang cùng Tôn Ngộ Không giao thủ Na Cha. Một nhóm người lớn ôm mênh mông tiểu đi hết. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài tiểu không người. Trương Bách Nhẫn ngứa, Tôn Ngộ Không cũng ngứa. Này cái gì quỷ? Thế nào trong chớp mắt toàn bộ chạy? Bất quá không còn Na Cha ngăn cản. Lăng Tiêu bảo điện còn gần ngay trước mắt. Tôn Ngộ Không lựa chọn đi trước Lăng Tiêu bảo điện tìm Ngọc Đế Lao Nhi phiền phức. Mắt nhìn Tôn Ngộ Không càng ngày càng gần. Trương Bách Nhẫn vừa giận vừa sợ, không nhịn được phất tay nói, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Nhanh a. Chương 495, Tôn Ngộ Không đại náo Lăng Tiêu bảo điện, Trương Bách Nhẫn tối tăm nhất một ngày chương 495, Tôn Ngộ Không đại náo Lăng Tiêu bảo điện, Trương Bách Nhẫn tối tăm nhất một ngày mắt nhìn Tôn Ngộ Không tiểu muốn đi vào Lăng Tiêu bảo điện. Trương Bách Nhẫn cũng là hoảng hồn. Một hồi tiểu chui được gần bàn. Cái kia thất kinh dáng vẻ, toàn bộ để quên mất, mình là một cái tu vi hơn xa Tôn Ngộ Không đại thiên tôn. Trương Bách Nhẫn lại lần nữa phất tay cường điệu nói, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Hắn xem như là nhìn ra rồi, bên cạnh mình tất cả đều là giá áo túi cơm. Lúc mấu chốt một cái có thể sử dụng đều không có. Hay là đi Phật giáo mời Như Lai đi. Chính mình bây giờ còn là Thiên Đình đại thiên tôn, Phật giáo không có lý do sẽ bỏ qua. Thần hiện tại tự đi. Phía dưới thiên quan bên trong có một cái cơ trí, mở miệng tiểu tiếp hạ nhiệm vụ. Sau đó Ma Lưu từ Lăng Tiêu bảo điện cửa sau chạy trốn. Thế thế, cái khác thiên quan đều là trước mắt sáng. Này Lăng Tiêu bảo điện một nhìn chính là nơi thị phi, vẫn là nắm chặt phong cảnh tách ra mà chạy tốt. Bệ hạ, thần cũng đi. Thần cũng đi. Một đám nhìn chừng trăm tuổi thiên quan như ong vỡ tổ hướng cửa sau tuần tới. Cho Trương Bách Nhẫn đều nhìn choáng váng. Trên trán nổi gân xanh, lập tức quát nói, tất cả trở lại cho ta. Này giận dữ bên dưới, Trương Bách Nhẫn phát huy ra đại thiên tôn quyền bính lực lượng. Âm thanh dường như tiếng sấm. Một đám lao thiên quan như bị sét đánh, chỉ có thể ngốc đứng tại chỗ cũ. Khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Trong lòng càng là đấm ngược dậm chân. Hối hận chính mình thế nào phản ứng chậm như vậy, không có lập tức đuổi tới người thứ nhất ly khai chỗ thị phi này, hiện tại muốn đi đều không đi được. Mắt nhìn chính mình cất nhắc lên chính mình người đều túi đầu đủ rũ đã trở về. Trương Bách Nhẫn lạnh rên một tiếng. Không nhanh không chậm nói, các người đi trước ngăn cản cái kia đầu khỉ. Lăng Tiêu bảo điện bên trong mấy vị lão thiên quan hai mặt nhìn nhau. Dồn dập tay chỉ mình. A, ta đi đối phó yêu hầu. Chúng thiên quan trên mặt viết hoa mờ mịt. Bọn họ tại thiên đình chính là thuộc về văn không thành, võ không phải loại hình, bằng không cũng không cho đến nương nhờ vào Trương Bách Nhẫn. Để cho bọn họ đi đối phó hỏa lực toàn bộ mở Tôn Ngộ Không, thuộc về là muốn chết. Nhưng quân muốn thần chết, thần không thể bất tử. Thiên quan nhóm cũng không dám làm trái Trương Bách Nhẫn ý tứ, chỉ có thể đối mặt thế tới hung hăng Tôn Ngộ Không. Đúng vào lúc này, Lăng Tiêu bảo điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vâng, một chi ba chân xanh ngọc đỉnh bị từ bên ngoài vứt vào. Tiện thể bay vào được còn có mấy cái thiên binh thiên tướng. Ầm. Ba chân xanh ngọc đỉnh đập tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhấc lên đầy trời bụi mù. Bụi mù tản đi, Tôn Ngộ Không cũng thuận theo bước vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân khoác khóa vàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước vân lý. Trong tay như ý kim cô đồng chiếu ra dạng rỡ kim quang, uy phong lấm lấm đứng tại trong điện. Phá vọng kim đồng sáng quắc phát sáng. Tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong nhìn quét một vòng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tiện nạo. Yêu hầu ngươi thật là to gan, lại dám tại thiên đỉnh trắng trợn phá hoại, còn phát hỏa thiêu như thế nhiều cung điện, ngươi biết ngươi phạm vào bao nhiêu tội sao? Một vị thiên quan lấy hết dũng khí mở miệng mà nói. Tôn Ngộ Không, hắn nhất thời cũng là cứng họng. Môi tức động nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tất cả mọi người đều cho rằng cung điện là hắn phá hoại, hỏa cũng là hắn thả. Trên thực tế hắn xác thực phá hủy một ít cung điện, nhưng xác thực không có phá hỏa. Hỏa đều là cái kia gọi Na Cha thiên tướng thả. Nhưng vấn đề là nói ra cũng không người tin tưởng. Lúc này Tôn Ngộ Không xem như là cảm nhận được cái gì gọi có nỗi khổ không nói được. Bất quá cũng được. Dù sao cũng hắn chính là đến đại náo thiên đình chấp nhận thì lại làm sao. Ngọc Đế Lao Nhi bắt nạt ta quá mức, ta lão Tôn hôm nay chính là đến đòi một lời giải thích. Tiếng như hồng trung, chấn động được bảo điện bên trong ngói lưu ly rì rào vang vọng. Cái này cũng chưa hết. Từ trên thân Tôn Ngộ Không ngút trời yêu khí khuấy được Lăng Tiêu bảo điện bên trong phong vân biến sắc. Một đám thiên cung đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trong lòng cảm thán này yêu hầu cực kỳ được. Ngọc Đế trốn tại bàn hạ nhất thời không nói. Hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, vừa bởi vì quá lo lắng, đều quên hỏi cái này Tôn Ngộ Không là ai. Tại sao nói chính mình bắt nạt hắn quá mức? Hắn đều không biết Tôn Ngộ Không là ai, thế nào khả năng nhằm vào hắn đâu? Hoan buồn a. Trương Bách nhận chính cân nhắc có phải hay không có gian thần muốn hại hắn. Lăng Tiêu bảo điện trên, Tôn Ngộ Không tiểu cùng một đám thiên quan đấu với nhau rồi. Thiên quan hỉ vào người nhiều, cường tráng lá gan bật lên. Tôn Ngộ Không nét miệng lên một nụ cười gằn, thân hình như điện, nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Chờ đám người phản ứng lại, chỉ thấy cái kia dẫn đầu thiên quan bị một luồng vô hình cự lực đánh bay, trong tay bạch ngọc giản đều cởi tay. Ở không trung lăn lộn tầng tầng đập tại trên cột cung điện, đập ra một cái hố to, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Song phương giao thủ chốc lát, Tôn Ngộ Không tiểu đánh ngã một đám thiên quan. Quá trình có thể dùng như bẻ cành khô đến hình dung, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Giải quyết rồi một đám thiên quan, Tôn Ngộ Không cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng, ngược lại là một mặt khó vỡ. Này thế nào càng đến gần Lăng Tiêu bảo điện ngăn trở lực đạo trái lại nhỏ đi. Này lớn như vậy Linh Tiêu bảo điện bên trong, lại không có một người có thể cùng Na Cha đánh đồng với nhau. Hắn cũng lười được suy nghĩ nguyên do trong đó, hiện tại chỉ muốn sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này. Tôn Ngộ Không đi tới Trương Bách Nhẫn ẩn nút trước bàn, một thanh lật ngược bàn. Sau đó tiểu đem run lẩy bẩy Trương Bách Nhẫn nâng lên. "Vâng, Ngọc Đế Lao Nhi." Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn. Đối mặt loại này đe dọa, Trương Bách Nhẫn dọa sắc mặt phát trắng, nhưng vẫn là mạnh chống đỡ trong lòng hoảng sợ, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, "Yêu hầu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đi bây giờ còn đến kịp, nếu như đợi đến Tây Thiên Như Lai chạy tới ngươi muốn đi đã muộn rồi." Trương Bách Nhẫn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Tôn Ngộ Không, nhưng loại này uy hiếp tại nắm giữ phá vọng kim đồng Tôn Ngộ Không trước mặt một hồi tiểu bị nhìn xuyên. Thiên đình Ngọc Đế chính là loại này đồ có biểu mặt hàng. Tôn Ngộ Không nhíu mày chặt chẽ. Thiên đình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nát, cảm giác còn không bằng địa phủ. Quả nhiên quay đầu lại còn là của mình Hoa Quả Sơn thoải mái. Tôn Ngộ Không ám hạ quyết định, xử lý xong thiên đình chuyện sau đó tiểu về Hoa Quả Sơn tự tại tiêu giao, lại cũng không trộn cùng thiên đình chuyện. Tôn Ngộ Không, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Tề Thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không, ngươi tốt nhất nắm chặt thả ta, bằng không đợi đến thiên đình Tử Vi đại đế chạy tới ngươi liền muốn bị lao tội. Tử Vi đại đế ngươi biết không? Hắn chính là thiên đình thánh nhân. Trương Bách Nhẫn còn tại tầng tầng không ngớt uy hiếp, dường như lục đầu con rồi một loại vang lên ong ong, để người phiền phức vô cùng. Nay để vốn là hết giận Tôn Ngộ Không trong lòng nhất thời lại dâng lên một mảnh hỏa diễm. Đùng, một tiếng bát dọn. Tôn Ngộ Không cho Trương Bách Nhẫn một cái lớn bức gạt. Ngươi dám đánh ta? Trương Bách Nhẫn bưng lấy mặt trái một mặt một bức. Đánh ngươi xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không tức giận nói. Này Ngọc Đế thế nào còn không thấy rõ tình thế? Đang khi nói chuyện lại cho Trương Bách Nhẫn tả hữu một cái lớn bức đấu. Trương Bách Nhẫn bưng lấy mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm độc, nhưng cũng không nói thêm. Ẩn Nhẫn đã chúng đánh Trương Bách Nhẫn trên người thuận thế rơi ra đến một cái linh bảo. Tôn Ngộ Không một trước mắt sáng. Tốt, tốt. Này Ngọc Đế tuy rằng không sao thế, nhưng trên người bảo bối còn thật không ít. Rất nhanh Tôn Ngộ Không tiểu lục soát nổi lên Trương Bách Nhẫn trên người linh bảo vật. Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài, Hàn Tuyệt cùng Thái Thượng lão quân lặng lặng nhìn. Nguyên bản dựa theo nguyên tắc tình tiết, Tôn Ngộ Không muốn từ Bật Mã Ôn Thăng trước quản bàn đạo viên, lại đi đâu xuất cùng ăn vụng kim đan. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, tình tiết phát sinh sai lệch. Lần này đâu xuất cùng là không đi được, nhưng đan dược vẫn là muốn ăn. Thái thượng lão quân cười không nói, phất tay đem kim đan đặt ở Trương Bách Nhẫn trên người. Lăng Tiêu bảo điện đã không có. Tôn Ngộ Không truy hỏi nói, thật không có. Nhanh bị lột sạch Trương Bách Nhẫn ngứa, ngươi nếu như không tin tưởng, ta cho ngươi nhảy hai lần. Sau đó Trương Bách Nhẫn tiểu nhảy hai lần, mười mấy chai kim đan thuận thế từ trên người hắn rơi xuống. Hai người nhìn lăn lộn trên mặt đất kim đan bình. Tôn Ngộ Không, Trương Bách Nhẫn, ngươi không thành thật. Tôn Ngộ Không lại cho Trương Bách Nhẫn mấy cái lớn bức gạt. Trương Bách Nhẫn bưng lấy mặt muốn khóc không lệ. Đạp ngựa, là ai đem những này đồ vật thả hắn trên người? Là ai muốn hại hắn? Trương Bách Nhẫn trong lòng đọc thầm ẩn nhận hai chữ. Hôm nay là hắn đi tới thiên đình bên trong tối tăm nhất một ngày, không ai sánh bằng. Kim đan hương vị nước núi. Tôn Ngộ Không nuốt một cái nước bọt, đem mười mấy chai kim đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mạnh mẽ dược tính để toàn thân hắn dường như hỏa thiêu một loại. Trên người phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng. Nhưng vào lúc này, thiên đình ở ngoài sáng lên từng trận Phật quang, có từng trận Phật âm truyền đến. Quảng Thanh Tử Phật Như Lai chạy tới. Chương 496, Quảng Thành Tử đứng lên, thế lực khắp nơi dục già dục dịch chương 496, Quảng Thành Tử đứng lên, thế lực khắp nơi dục già dục dịch Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, Phật quang lóng lánh. Quảng Thành Tử Phật Như Lai chân đạp tường vân, quay thân công đức kim luân. Tại Chư La Hán, Bồ Tát bao vây hạ chậm rãi rơi xuống Lăng Tiêu Bảo Điện trên. Như Lai mau chóng ra tay chu diệt yêu hầu. Gặp Như Lai chạy tới, Trương Bách Nhẫn lệ nóng doanh trọng. Cuối cùng đợi đến ngươi, cũng còn tốt ta không có từ bỏ. Cảm giác được cái kia hệt như thiên nguyên khí tức, Tôn Ngộ Không sượt một chút. Tiểu tử tượng trưng đại thiên tôn chi vị trên ghế đứng lên. Người này chính là trong truyền thuyết Như Lai. Tôn Ngộ Không trong tròng mắt bùng nổ ra khiếp người kim quang, hướng Quảng Thành Tử nhìn tới. Chỉ thấy Quảng Thành Tử Phật Như Lai thân cao trượng 6, thân thể ung dung. Thân một bộ áo cà sa bên trên thêu đầy kinh văn màu vàng. Chỉ là đứng ở nơi đó tựu cho Tôn Ngộ Không tạo thành áp lực thực lớn. Như Lai Phật tổ thực lực sâu không lường được, sợ không là ta lão Tôn gặp được đối với trong tay người mạnh nhất. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, trong mắt buốc lên kinh người chiến ý, không chỉ Tôn Ngộ Không cảm thán Quảng Thành Tử thực lực mạnh. Tiểu Liên Hàn Tuyệt cũng hơi liếc mắt. Quảng Thành Tử tại Phật giáo lăn lộn còn khá tốt à. Tại trong cảm nhận của hắn, Quảng Thành Tử thực lực hôm nay đã đạt đến chuẩn bị thánh hậu kỳ, đến gần vô hạn với đại viên mãn. Có thể so với bọn họ lần trước gặp mặt thời gian mạnh hơn không ít. Nhìn để thượng vị Phật giáo thế tôn, đối với Quảng Thành Tử thực lực tăng lên vô cùng hữu ích. Tôn Ngộ Không đối đầu Quảng Thành Tử nhất định là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa này một lần tới còn không chỉ là Quảng Thành Tử. Hàn Tuyệt hơi nghiêng người, đối với Thiên Đình một góc trêu chọc nói, hai vị sư thúc cũng tới nhìn ta Thiên Đình chê cười. Vừa dứt lời, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiểu một vừa hiện thân. Hai người bị nhìn thấu cũng không kinh hãi, chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười nói, Linh Tôn lời này nói sai rồi, chúng ta sư huynh hai người không phải là đến nhìn chuyện Tiếu Lâm, mà là được mời tới tham gia bản đạo đại hội. Nói Chuẩn Đề còn phô bày một chút nhận được thư mời. Vì là lần này bản đạo đại hội, phương Tây Nhị Thánh rất sớm đã bắt đầu bố cục lưu tính. Kết quả bản đạo đại hội triệu khai trước một ngày, xuất hiện như thế lớn chuyện, hơn nữa còn việc liên quan Trương Bách Nhẫn cùng Tôn Ngộ Không. Phương Tây Nhị Thánh thế nào có thể không chú ý Tôn Ngộ Không, nhưng là Tây Du Lượng kiếp nhân vật then chốt. Trương Bách Nhẫn là Nhị Thánh tự mình chọn lựa khống chế Thiên Đình khôi lỗi, có thể nói đều là trong bố cục trọng yếu một hoàn. Hai người không yên lòng Quảng Thành Tử, vì lẽ đó theo tới cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia quá không đúng dịp. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, than thở nói, lần này bàn đảo đại hội, sợ không thể thực hành được nữa. Bàn đảo viên bị Tôn Ngộ Không soàn soạt một trận. Thiên Đình càng là có không ít kiến trúc bị phá hỏng. Với tình với lý, sắp thực làm không được bàn đảo đại hội. Vậy quá đáng tiếc, Linh Tôn nén bi thương. Đáng tiếc cái gì? Hai vị sư thúc này không phải đã tới sao? Hàn Tuyệt trên mặt mang theo ý cười xoa xoa đôi bàn tay. Ai không biết bây giờ Phật giáo giàu nước mỡ, hai vị sư thúc không trợ giúp điểm, cũng không cần đặc biệt chú ý, tùy tiện cho điểm hạt bổ đề, lại đến điểm. Hàn Tuyệt như là tại báo tên món ăn, một bộ tiếp theo một bộ, cho Chuẩn Đề đều nghe hưởng ôn. Ni mã, bản tới tham gia bàn đảo đại hội, còn chuẩn bị đóng gói điểm nhâm thủy bàn đảo. Lần này bàn đảo đại hội không cử hành, còn muốn hắn đổ hướng về bên trong bỏ tiền ra, nhưng không cho. Chuẩn Đề liếc mắt nhìn Hàn Tuyệt, hàng này cũng là không đạt đến mục đích thể không bỏ qua loại hình. Thôi, cho tiểu cho đi. Miễn được Hàn Tuyệt ra tay với Quảng Thành Tử, không để hắn bắt Tôn Ngộ Không, vậy thì phiền toái. Cho xong đồ vật, Chuẩn Đề trong lòng đang nhỏ máu. Này không lại thiệt thòi à? Thôi, chỉ cần Trương Bách Nhẫn vẫn còn, cái kia phương Tây tiểu còn có cơ hội. Chuẩn Đề tận lực bình phục tâm tình, đem càng nhiều hơn quan tâm đều rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Như tính Thiên Đình không thành, bây giờ cũng chỉ có thể đem sự chú ý thả tại Tây Du Lượng Kiếp trên người. Chỉ cần vượt qua Tây Du Lượng Kiếp, phương Tây tiểu có thể trên danh nghĩa đạt đến đại hưng, như vậy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn năm đó lập được thành thánh lớn ý nguyện vĩ đại cũng có thể hoàn thành, cũng chính là triệt để trả hết nợ bay. Lăng Tiêu Bảo Điện, Như Lai giết này đầu khỉ, có người làm chỗ dựa, Chư Bách Nhận ngựa khí cũng ngang lên. Lời vừa nói ra, mùi thuốc súng tiểu nồng nặc. Quảng Thành Tử cùng Tôn Ngộ Không bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương bất phàm. Mau ra tay a, Như Lai. Chư Bách Nhận liên thanh dục nói, hắn làm đại thiên tôn lại đã chúng con khỉ này nhiều cái lớn bất đấu. Đây nếu là truyền ra ngoài, hắn sau này còn thế nào chấp trưởng thiên đỉnh? Vì là nay kế, chỉ có thể là trước tiên giết chết con khỉ này, sau đó phong tỏa tin tức. Như vậy phương có thể đem gây bất lợi cho tự mình chuyện rơi xuống thấp nhất. Quảng Thành Tử nhìn Trương Bách Nhẫn nhìn một chút, cũng không biết phương Tây Nhị Thánh bồi dưỡng ra được người nào, thế nào liền cơ bản hình thức đều không phân tích ra được. Hầu tử nhất định là không thể giết. Hắn còn hy vọng thông qua Tôn Ngộ Không để Phật giáo hưng thịnh, do đó chấm mút thánh nhân chi cảnh. Bảo bối Tôn Ngộ Không đều đến không kịp, lại thế nào có thể sẽ giết. Hắn Quảng Thành Tử chạy tới có thể không phải là vì cứu Trương Bách Nhẫn, mà là vì là Phật giáo hưng thịnh, vì là chính mình có thể đột phá. Ý niệm tới đây, Quảng Thành Tử thần sắc bình tĩnh nói, ngươi này con khỉ ngang ngược, vốn là trời sinh thạch hầu, nhưng không biết thu lại, tùy ý làm liều, đảo loạn tiên đỉnh trật tự, hôm nay liền muốn độ hóa ngươi. Độ hóa? Tôn Ngộ Không nghe, ngửa đầu cười to, cười tiếng biết thai nhức óc. Ha 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 ha, ta lão Tôn chỉ biết tự do tự tại, không phục này tiên, không phục này, càng không phục ngươi. Nhìn vậy, nói xong, trong tay kim cô đồng mang theo vạn cân lực lượng, mang theo tiếng gió vun vút, thẳng hướng Như Lai đỉnh đầu ném tới. Quảng Thành Tử không hề bị lay động, chỉ là chắp hai tay. Trong phút chốc phía sau kim luân hào quang tỏa sáng, một hồi tiểu đem Tôn Ngộ Không bao quát trong đó. Phúc quang chiếu khắp, Tôn Ngộ Không cảm giác phảng phất lâm vào trong vũng bùn, không lấy sức nổi không nói, tốc độ cũng mắt trần có thể thấy trở nên chậm. Thử, ngươi này hòa thượng, có chút môn đạo. Tôn Ngộ Không tuy rằng gặp cản trở, nhưng chiến ý không giảm. Vừa ăn hạ cửu chuyển kim đan cũng ở trong chiến đấu bị không ngừng tiêu hóa, hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, đem tự thân pháp lực vận chuyển đến cực hạn. Quanh thân bộ lông căn căn dựng thẳng lên, hóa thành kim thép, thân thể nháy mắt bành trướng mấy lần, biến thành một đỉnh thiên lập địa vực lớn. Vu Xuân mất khôn. Quảng Thanh Tử lạnh rên một tiếng, cũng hiện ra chính mình Phật Tổ bản tướng. Phật Tổ bản tướng 660 nghìn trượng, vượt lớn cùng so với cũng hiện ra được thấp bé. Quảng Thanh Tử bên trái tay chỉ trời, tay phải chỉ, mạnh mẽ hướng phía dưới vượt lớn một trường đập hạ, nhìn như phổ thông một trường, nhưng ẩn chứa toàn bộ Tu Di Sơn lực lượng. Tôn Ngộ Không lông tơ dựng thẳng lên, mở miệng nghĩ muốn gọi ra Cân Đầu Vân trốn xa, nhưng cũng hoảng sợ phát hiện mình chẳng biết lúc nào bị giằng buộc. Cái kia bàn tay trong chớp mắt liền tới đến trước mặt. Bang! Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không từ thiên đình đấu giá được nhân giới. Đang kinh người pháp lực tạo thành một tòa ngũ chỉ sơn, kết kết thật thật đem Tôn Ngộ Không đặt ở dưới ngũ chỉ sơn, chỉ lộ ra một cái đầu. Tôn Ngộ Không giãy giụa, nghĩ muốn xông ra này cầm cố, nhưng phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào lay động mảy may. Nhất thời tức giận, "Như Lai ngươi và ta đi ra, chúng ta tái chiến 500 hiệp." Quảng Thanh Tử lắc lắc đầu, nói ra, "Ngươi này con khỉ ngang ngược, nghiệp chướng nặng nề, hôm nay liền ở chỗ này tĩnh tâm tu hành, chờ 500 năm sau đó, tự có người đi lấy kinh đến độ ngươi." Nói xong cũng không cho Tôn Ngộ Không cơ hội, xoay người tiểu bay trở về thiên đỉnh. Tôn Ngộ Không vừa bị ép tại dưới ngũ chỉ sơn, hồng hoang bầu trời kiếp khí lại lần nữa quần quần thăng cấp, thiên cơ bị che đậy, thế lực khắp nơi cũng xuẩn xuẩn rụng động. Hỗn độn ở ngoài, vô lượng không gian, La Hầu ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên. Khắc khắc biệt, cuối cùng là bắt đầu rồi. Hồng Quân, ngươi chờ đợi ta. Hồng hoang ở ngoài, trong hỗn độn, tại khoảng cách hồng hoang không bao xa một viên tinh thể trên, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, ba vị hỗn độn ma thần dừng bước, bọn họ ngóng nhìn hồng hoang, nhìn nguyên bản quê hương nhất thời có chút ngây dại. Càn Khôn lão tổ trước tiên nhìn ra vấn đề, lẩm bà lẩm bẩm nói, nhiều năm không trở lại hoa cả mắt, này hồng hoang thế nào ngâm nước. Chương 497, ba vị hỗn độn ma thần cùng đến hồng hoang ở ngoài, vừa đức chương bách nhẫn, đạp ngựa, ẩn nhẫn. Chương 497, ba vị hỗn độn ma thần cùng đến hồng hoang ở ngoài, vừa đức chương bách nhẫn, đạp ngựa, ẩn nhẫn. Càn Khôn lão tổ rủi rủi mắt sừng, trừng mắt nhìn. Trải qua cùng trong trí nhớ mình so với đúng. Và Âm Dương cùng Dương Mi lão tổ lời chứng. Hắn cuối cùng xác định chính mình con mắt không tốn. Hồng hoang thật sự ngâm nước, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng co lại. Dương Mi lão tổ khẽ nhíu mày, bấm chỉ nghĩ muốn tính toán hồng hoang co lại nguyên nhân, nhưng thường thử chốc lát sau đó liền từ bỏ. Đối mặt Càn Khôn cùng Âm Dương quăng tới hỏi dò ánh mắt, Dương Mi chỉ là lắc lắc đầu. Hiện tại hồng hoang tụ tập quá nhiều kiếp khí, thiên cơ bị triệt để che đậy, ta cũng tính toán không ra hồng hoang bây giờ tình hình. Ba người bọn họ trở về thời gian đặc biệt khéo, vừa vặn đuổi kịp Tôn Ngộ Không bị ép tại dưới ngũ chỉ sơn. Chính là Tây Du lượng kia đến, hồng hoang kiếp khí nhất rồi rào thời gian điểm. Ở đây cái thời gian điểm coi như là mạnh như ba người bọn họ cũng là có không quan sát, mắt nhìn tính toán không ra đến. Dương Mi lão tổ hướng hồng hoang đi đến, hắn càng đến gần hồng hoang, lại càng có thể cảm giác được một luồng tác dụng trên người hắn bài xích lực lượng. Làm đi đến hồng hoang biên giới thời gian, này cỗ sức đẩy đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Dương Mi lão tổ không cam lòng sờ mó trước mặt không hề có thứ gì, nhưng trên thực tế tồn tại thiên đạo bình chướng. Có này thiên đạo bình chướng tại, bọn họ tuy rằng vẫn là người tiến nhập hồng hoang, nhưng thực lực sẽ trượt cực kỳ nghiêm trọng. Đây là hồng hoang thiên đạo đối với bọn họ bài xích. Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương đồng thời bị hồng hoang thiên đạo bài xích. Thôi, không vào được tiểu được rồi, chậm rãi mưu tính đi. Dù sao đại sự cũng gấp không được. Càn Khôn lão tổ thấp giọng nói, trước mắt tình hình vẫn là ở trong dự liệu. Dù sao ba người bọn họ năm đó chính là bị Hồng Quân lưu đẩy đi ra ngoài. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo không tiếp thu bọn họ cũng bình thường. Đại sự xác thực gấp không được. Âm Dương lão tổ cũng sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ta nhìn này Thiên Đạo bài xích lực lượng, xa không có năm đó mạnh. Chúng ta muốn là muốn cường hành đột phá tiến vào Hồng Hoang cũng không khó. Nhớ năm đó bọn họ lần thứ nhất bị Hồng Quân đuổi thời điểm, đừng nói đi tới Hồng Hoang danh giới, coi như là tới gần đều không có khả năng. Như vậy cũng có thể xác định, Hồng Quân lão đạo sát thực suy nhược không ít, không thể cường hành đột phá. Dương Mi lão tổ hầu như không do dự, tiêu hủy bỏ Âm Dương lão tổ đề án. Bây giờ Hồng Hoang thế cuộc còn không rõ ràng, vẫn là muốn từ từ mưu tính. Cường hành đột phá thiên đạo bình chướng ắt sẽ đánh rắn độ cỏ. Hồng Quân đến tột cùng suy sụp đến rồi cảnh giới cỡ nào cũng còn chưa biết. Đối với cái này năm đó dựa vào làm lão lục, sau đó người ở trên Hồng Quân. Dương Mi nhưng là lên rất là tinh thần. Chỉ lo Hồng Quân này lão lục cho bọn họ đến một tay kỳ địch lấy yếu. Sai lầm giống vậy, bọn họ sẽ không tái phạm thứ hai lần. Tuyệt không? Hay là trước tại phụ cận gián xếp lại, sau đó lại tìm bạn cũ hỏi thăm một chút hồng hoang tình huống. Dương Mi lão tổ nhìn gần trong gang tấc hồng hoang, cũng không được gấp. Dù sao cũng đều trở về. Cuộc sống tương lai còn dài đây, cũng không gấp như thế trong thời gian ngắn. Rất nhanh ba người tiểu đã chọn một viên hành tinh. Dương Mi lão tổ vẫy tay một cái, không gian hỗn độn gợn sóng không ngừng, cuối cùng tạo thành một chỗ lâm thời đạo trường. Ba vị hỗn độn ma thần cũng là ở trong đó gián xếp lại. Bọn họ cũng như ma tổ La Hầu giống như vậy, thông qua vô thượng đại pháp lực bắt đầu lặng yên không tiếng động ảnh hưởng hồng hoang. Ba vị hồng hoang lão tiền bối trở về tạm thời còn không làm kinh động bất luận người nào. Khác một bên, Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện, đem Tôn Ngộ Không đè lên dưới ngũ chỉ sơn. Quảng Thanh Tử chân đạp tường vân, lại trở về Lang Tiêu Bảo Điện bên trong. Như Lai, ngươi tại sao đem cái kia hầu tử trấn áp? Vừa về Lang Tiêu Bảo Điện, Quảng Thanh Tử lại đụng phải nổi giận đùng đùng Trương Bách Nhẫn. Lúc này, Trương Bách Nhẫn bưng lấy bị phiến sưng lên mặt trái, lệ khí mười phần nói, cái kia đầu khỉ đại náo Thiên Đình, tội không thể tha dựa theo thiên quy cần phải trước tiên gặp xuyên tim nỗi đau, sau này lại phai mở chân linh, từ đây không vào luân hồi. Nguyên bản nhìn thấy Quảng Thành Tử một đường nghiền ép cái kia yêu hầu, Trương Bách Nhẫn trong lòng là một trận ám thoải mái. Trong lòng thầm nói, Phật giáo Như Lai chính là mạnh mẽ, chính là so với Thiên Đình cái kia bảy không nghe lời tiên binh tiên tướng hữu dụng, sau này muốn thân cận nhiều hơn. Nguyên bản nghĩ đến Như Lai hàng phục yêu hầu sau đó, nhất định sẽ đem này yêu hầu giao cho mình xử lý. Dù sao yêu hầu đại náo Thiên Đình, còn điên cuồng đánh chính mình mặt, với tình với lý đều cần phải giao cho mình xử lý. Thằng đến nhìn thấy Quảng Thành Tử đem Tôn Ngộ Không ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, còn nói cái gì 500 năm sau đó, tự có người đi lấy kinh đến độ ngươi. Cái này há chẳng phải là nói này yêu hầu căn bản sẽ không chết. Này để Trương Bách Nhẫn vạn vạn không thể tiếp thu. Yêu hầu đại náo thiên cung, còn đánh chính mình mặt. Kết quả là ngồi 500 năm lao, cái khác xử phạt một chút cũng không có. Việc này truyền ra ngoài, hắn đại thiên tôn mặt mũi hướng về cái nào thả. Như Lai làm như vậy trước đó lại không thương lượng với hắn. Hắn đại thiên tôn không sĩ diện sao? Mắt nhìn Quảng Thành Tử hắc mặt không nói lời nào. Trương Bách Nhẫn tiếp tục trầm giọng nói, Như Lai, ngươi không tính cho ta cái giải thích sao? Đối với Trương Bách Nhẫn được đả lần tới, Quảng Thành Tử là một điểm không quen, trực tiếp mở miệng hắn nói, Thiên Đình quy củ quan ta Linh Sơn cái gì chuyện? Mở miệng hắn người, hắn Quảng Thành Tử tiểu chưa từng biết sợ ai. Nghe Trương Bách Nhẫn ngữ khí, không biết còn tưởng rằng hắn Quảng Thành Tử là thuộc hạ của hắn. Đây nếu là đổi thành nguyên lai Quảng Thành Tử, đã sớm phiên tiên ấn hầu hạ. Cũng chính là hôm nay là Phật giáo Thế Tôn. Tại Hồng Hoang là nhân vật có máu mặt, phải chú ý tu dưỡng. Bằng không Quảng Thành Tử cũng không nhịn được cho Trương Bách Nhẫn một cái lớn bút ném. Quảng Thành Tử đều lười được nhìn Trương Bách Nhẫn. Ngọc Đế nếu như nghĩ xử tự yêu hầu, tự mình động thủ là tốt rồi, vứt xuống một câu quái gở sau đó, tiểu đồng bền mà đi. Trương Bách Nhẫn sắc mặt đỏ lên, thật lâu không nói. Thời khắc này, hắn xem như là cảm nhận được cái gì gọi cá lớn nuốt cá bé. Thực lực không đủ, coi như địa vị của ngươi lại cao thượng, cũng không người bán mặt mũi của ngươi. Tại Hồng Hoang ngươi nếu như không thể trên bàn ăn, vậy thì chỉ có thể lên thực đơn. Trương Bách Nhẫn bưng lấy nóng hừng hực má phải, trong lòng chỉ còn lại hai chữ, ẩn nhẫn. Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị ép đến dưới Ngũ Chỉ Sơn, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không có ra bất ngờ. Bằng không này một chuyến tiểu lòi đôi. Hai vị, nếu Thiên Đình chuyện đã xong chúng ta liền cáo tử. Cho Hàn Tuyệt cùng Thái Thượng Lão Quân chào hỏi. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tiểu hóa thành Phật quang nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ là không nghĩ tại Hàn Tuyệt bên người đợi lâu. Tiểu vừa như vậy một lúc, lại bị gõ không ít chút ngạnh. Thuộc về là lòi đôi. Nhìn theo phương Tây nhị thánh rời đi, Hàn Tuyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, không nợ một thân nhẹ. Tiệt giáo món nợ cuối cùng là bình xong. Sau đó tiểu nhìn Tây Du cùng Bố Thiên, chính cân nhắc tương lai Tây Du chuyện đây, Hàn Tuyệt đột nhiên cả người chấn động. Hắn lưu tại Vô Lượng Không Gian hậu thủ bị xúc động. Ma Tổ La Hầu có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương đã tới, nhanh về. Nhìn thấy truyền tới tin tức, Hàn Tuyệt con ngươi co rụt lại. Nguyên bản cho rằng giải quyết rồi Thiên Đình chuyện, có thể có một đoạn thời gian yên ổn tháng ngày. Bây giờ nhìn lại là cả nghĩ quá rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nên tới vẫn phải tới. Chương 498, La Hầu phân tích Hồng Hoang thế cuộc. Hỗn độn ma chủng chương 498, La Hầu phân tích Hồng Hoang thế cuộc, hỗn độn ma chủng thu vào La Hầu truyền tin. Hàn Tuyệt lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn đối với Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương ba vị này Hồng Hoang lão tiền bối cũng không hiểu rõ, cũng không biết bọn họ lần này trở về mục đích, rốt cuộc vì là trả thù năm đó đạo tổ đưa bọn họ đuổi ra Hồng Hoang thủ, vẫn là có cái gì mục đích khác. Nếu như không có lĩnh ngộ lực chi phát tác, chưa thấy bản cổ đại thần lưu lại hậu thủ, Hàn Tuyệt còn có thể nói ba người này thực sự là về đến báo thù. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám nói tuyệt đối lời. Những nhìn như kia từ lâu ngã xuống Hồng Hoang lâu năm cường giả hậu thủ một cái so với một cái nhiều, cũng một cái so với một cái lão lục, vẫn cẩn thận vì là chết tốt. Hàn Tuyệt trong lòng đọc thầm ổn tự kinh, vô luận như thế nào, hắn đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong lòng đọc thầm xong xuôi, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Hắn vẫn là có ý định đi gặp La Hầu một mặt, lấy đối phương làm vấn nhảy, nhìn nhìn có thể hay không tiếp xúc ba vị hỗn độn ma thần. Nếu như có thể xác định đối phương thực lực, tham dò ra tam đại hỗn độn ma thần ý đồ đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất tình huống. Nếu như đều không được, vậy thì lui thêm bước nữa, chỉ phải đánh vào bọn họ trong đó liền được. Hàn Tuyệt xác định tiếp theo hành động phương châm, tiểu lập tức bắt đầu hành động. Tùy tiện tiếp xúc ba vị hỗn độn ma thần tự nhiên là nguy hiểm, hắn tự nhiên không thể lấy bản thể đi tiếp xúc. Nhưng nếu như quá yếu lại khả năng bị xem nhẹ. Nghĩ một lát, Hàn Tuyệt đột nhiên gậy ngón tay từ thể nội bỏ ra một giọt tinh huyết. Cùng lúc đó, Thiên Đình bầu trời cũng rơi xuống một đoàn màu tím tinh thần chi lực. Tinh huyết của hắn dung hợp tinh thần bản nguyên lực lượng. Rất nhanh một cỗ thân ngoại hóa thân tiểu xuất hiện ở Hàn Tuyệt trước mặt. Bên ngoài cùng hắn bản thể tự nhiên không giống nhau. Nắm mặt thời điểm, Hàn Tuyệt cố ý lựa chọn bái kiến một mặt tinh thần ma thần bên ngoài, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cái kia thân ngoại hóa thân chính mình đứng lên, hướng Hàn Tuyệt thi lễ một cái. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét một vòng, khí tức vẫn là tinh thần ma thần nguyên bản khí tức, thực lực tuy rằng không tới hỗn nguyên nhưng cũng phù hợp hắn trọng thương chưa lành người bố trí. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, Hàn Tuyệt tiểu khống chế thân ngoại hóa thân hướng hỗn độn ở ngoài bay đi. Hắn thân ngoại hóa thân không có độc lập ý chí, chỉ có thể nhận bản thân của hắn chi phối. Hỗn độn ở ngoài, vô lượng không gian, lại lần nữa đi tới dường như vực sâu một loại huyết hải. Hàn Tuyệt còn không có kịp quan sát bốn phía, La Hầu lại đột nhiên xông ra. Đạo huynh ngươi cuối cùng là đến. Gặp được Hàn Tuyệt chạy tới, La Hầu mới từ huyết hải bên trong hiện thân. Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương trở về để La Hầu cũng là cảm giác gáp lực núi lớn. Dù sao ba người này cũng là hắn đã từng đối thủ. Tuy rằng có cùng chung kẻ địch Hồng Quân tồn tại, nhưng cũng làm không tốt sẽ đối với thân nơi trọng thương tự mình ra tay. Ngươi cùng ba người kia tiếp xúc? Hàn Tuyệt không nhìn ra La Hầu biến hóa, trực tiếp nắm quyền hỏi. Ta nào dám a? La Hầu ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mình lưu tại Hồng Hoang bên ngoài hậu thủ bị kích phát. Nguyên bản cái kia hậu thủ là định dùng tại nếu như không đối phó được Hồng Quân sau đó chạy trốn hỗn độn dùng, không nghĩ tới dùng trước tại Dương Mi trên người bọn họ. Ngươi không tính cùng ba người kia tiếp xúc? Hàn Tuyệt nhìn La Hầu nhíu mày. Nói tới cái này La Hầu có thể không mệt, một bản chính kinh nói, không được gấp, không được gấp, chúng ta hiện tại nhưng là người già yếu bệnh tật tổ hợp, hiện tại đi gặp bọn họ cũng chưa chắc hoan nên hai chúng ta. La Hầu chỉ mình, lại chỉ Hàn Tuyệt. Ám chỉ hai người bọn họ là một bọn. Chờ Dương Mi bọn họ cùng Hồng Hoang nổi lên xung đột, gặp phải khó khăn, chúng ta tại ra mặt không chậm. Hai người đang lúc nói chuyện, La Hầu phân tích lên Dương Mi ba người cùng Hồng Hoang thánh nhân trong đó thực lực chênh lệch. Dương Mi ba người đều là pháp tắc chứng đạo, yếu nhất cũng là Hỗn Nguyên 6 trọng thiên tuyển thủ. Về mặt chiến lược nhất định là so với đồng tu vì thánh nhân muốn mạnh. Hồng Hoang thắng tại nhân số chiếm ưu, tiểu có tính hay không bị kia địa đạo thánh nhân cùng Hồng Quân. Hồng Hoang cũng đầy đủ có 7 vị thánh nhân nhiều. Trong đó mạnh nhất Thái Thanh thánh nhân La Hầu cũng không nhìn đấu, nhưng có thể khẳng định là thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa chỉ cần tại Hồng Hoang cảnh nội còn có thiên đạo gia trì, nếu đánh thật, thắng bại cũng còn chưa biết. Hàn Tuyệt lặng lặng nghe xong La Hầu phân tích. Hắn ngay nói thật, có chút thái quá chủ quan. Bất quá cũng không phải không có hữu dụng tin tức. Dương Mi ba người tổ bên trong yếu nhất đều là Hỗn Nguyên 6 trọng thiên. Mạnh nhất có thể là 8 tầng, cũng có thể là 9 tầng. Nhưng cụ thể là cái gì thực lực không có từng giao thủ hoàn toàn không cách nào đánh giá. Đây chính là cho Hàn Tuyệt mang đến áp lực thật lớn. Hắn bây giờ cũng bất quá mới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 trọng thiên. Cùng này chút đỉnh cao sức chiến đấu so với vẫn là chênh lệch rất xa. Không có bản cổ ý chí ra chỉ tinh thần bản cổ sợ là không cách nào chống lại loại này cường giả, nhiều nhất chính là có thể kéo ở một cái. Phần thắng khẳng định không có 98. Quá không vững vàng, quá không an toàn. Mắt nhìn Hàn Tuyệt biểu tình càng ngày càng nghiêm nghị. La Hầu Tâm nói hỏa hầu đủ rồi, thế là mở miệng an ủi nói, hai chúng ta ẩn với chỗ tối, vẫn còn an toàn, tòa sơn quan hổ đấu liền có thể. Cũng đúng. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Nếu như đem lần này tới thăm Hồng Hoang thế lực phân chia trận doanh, có thể phân chia vì là ba phe cánh. Lấy Dương Mi lão tổ cầm đầu hỗn độn phái, lấy Hồng Hoang chư thánh cầm đầu Hồng Hoang phái, và ba thế lực lớn bên trong yếu nhất, La Hầu cùng Hàn Tuyệt tạo thành người già yếu bệnh tật tổ. Hỗn độn phái nhân số ít, nhưng thực lực mạnh. Hồng Hoang phái tuy rằng thực lực cá nhân tương đối kém, nhưng làm sao người nhiều. Người già yếu bệnh tật tổ chủ yếu là nấp trong bóng tối làm lão lục. Dĩ nhiên, nếu như La Hầu biết Hàn Tuyệt nhưng thật ra là Hồng Hoang phái, sợ là được tức mất đi. La Hầu đạo hữu, ngươi hôm nay mời ta tới, chẳng lẽ chính là muốn nói này chút? Hàn Tuyệt nhìn La Hầu muốn nói lại thôi, thế là truy hỏi nói. Tự nhiên không là, tự nhiên không là. La Hầu khoát tay áo một cái, do dự một chút sau đó nói, kỳ thực ta là nghĩ trước giờ bố cục Tây Du Lượng Kiếp. Ma chướng đạo tiêu phải chờ tới Tây Du Lượng Kiếp sau này, đây nếu là thả tại bình thường La Hầu cũng là đợi. Nhưng Dương Mi đám người thực lực vượt qua La Hầu mong muốn. Nguyên bản hắn nhận định Dương Mi đám người nhiều nhất cũng là Hỗn Nguyên 5-6 trọng thiên. Nhưng kết quả là Dương Mi trong ba người yếu nhất cũng đạt tới Hỗn Nguyên 6 trọng thiên. Mắt nhìn không thiếu sức chiến đấu dưới tình huống, nghĩ liên thủ đều khó. La Hầu cũng không thể không lên trước giờ khôi phục chủ ý nghĩ tại trong Hồng Hoang truyền bá ma đạo, sợ là khó đi. Hàn Tuyệt tạt chậu lạnh nước. Tây Du Lượng Kiếp, Phật giáo hưng thịnh tại trước, ma đạo nghĩ sau đó người ở trên có thể quá khó khăn. Không sao, ta tự có biện pháp. La Hầu hoàn toàn tự tin. Bất quá còn cần đạo huynh hỗ trợ mới được. Cứ việc nói là được rồi. Thu rồi La Hầu thí thần thương, hơn nữa còn là trên danh nghĩa tổ hợp. Hàn Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người đáp ứng tự tốt. La Hầu trên mặt mang theo ý cười. Đang lúc nói chuyện La Hầu lấy ra một viên màu đen hạt giống. Đây là Hàn Tuyệt quan sát này loại, ở trong đó có thể cảm giác được một luồng hung ác khí tức. Đây là hỗn độn ma chủng. La Hầu cười giải thích nói, đây chính là bản cổ đại thần thời đại lưu lại tốt đồ vật, chỉ cần có nó tại, ma đạo phục hưng chỉ là vấn đề thời gian. Bản cổ thời đại để lại đồ vật. Hàn Tuyệt nhìn ma chủng hứng thú. Chương 499, ai cho ai làm thuê, La Hầu, anh hùng thiên hạ, Duy La cùng huynh hai. Chương 499, ai cho ai làm thuê, La Hầu, anh hùng thiên hạ, Duy La cùng huynh hai. Hàn Tuyệt giơ tay một chỉ, một viên hỗn độn ma chủng lập tức hướng hắn trôi nổi đi qua. Nắm hỗn độn ma chủng, Hàn Tuyệt có thể rõ ràng hơn nhận biết được ma chủng bên trong truyền tới nói nhỏ và ẩn chứa trong đó phụ diện năng lượng. Không nói những cái khác, tại hỗn độn ma chủng bên trong xác thực ẩn chứa một luồng không kém lực lượng. Hơn nữa khí tức cũng mười phần cổ xưa. Nay hẳn là những ngã xuống kia hỗn độn ma thần oán niệm chế thành. Hàn Tuyệt càng xem càng cảm giác giống. Nay khí tức năm đó hắn tại Kim Tiền Tử, cũng chính là lục sĩ Kim Tiền trên người nhận biết được qua. Đạo huynh thật tin tưởng. La Hầu cũng không che đậy, trực tiếp nắm quyền, hỗn độn ma chủng chính là từ hỗn độn ma thần oán niệm chế thành. Nó chỉ hai người dưới chân đen kịt như mực huyết hải. Này vô lượng không gian chính là bản cổ đại thần lúc khai thiên sáng lập, chết đi 3000 ma thần huyết dịch cũng đều hội tụ đến nơi này, dùng vật ấy đến làm hỗn độn ma chủng có thể nói là quần quật không ngừng. La Hầu giơ tay, dưới chân huyết hải quần quật, phù diện năng lượng tăng vọt. Có vật ấy trợ giúp, ngược lại là có thể cùng Phật giáo bẻ đấu lực tay. Hàn Tuyệt Tuyết ngồi lại giếng, một chút tiểu hiểu rõ La Hầu muốn làm gì sao. Này hỗn độn ma chủng không là không vật, trong đó còn thật ẩn chứa bộ phận hỗn độn ma thần lực lượng. Coi như là trong Hồng Hoang bình thường nhất phàm vật, chỉ muốn ăn này hỗn độn ma chủng, thân thể cũng sẽ phát sinh dị hóa, nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Bây giờ Hồng Hoang bất kể là tiên đạo vẫn là thần đạo, cũng phải cần tiêu tốn vô số tuế nguyệt, khổ cấp cấp tu hành. Mà nuốt hỗn độn ma chủng tiểu có thể tăng cao thực lực, tốc độ nhanh chóng tiên đạo cùng thần đạo đều khó mà so sánh, đúng là ma đạo thủ đoạn. Tây Du lượng kiếp sắp tới, chúng ta dọc theo đường gieo rắc hỗn độn ma chủng, ma đạo tự nhiên có thể tại Hồng Hoang khai hỏa nhất định nổi tiếng. La Hầu êm thai nói tới. Tây Du lượng kiếp thiên cơ bị che lậy, chính thích hợp bọn họ người già yếu bệnh tật tổ hợp đục nước béo cỏ. Có thể. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Hàn chính cân nhắc 9981 nạn có chút khó tập hợp đây. Bây giờ có này hỗn độn ma chủng trợ lực, tập hợp cùng 9981 nạn là không khó khăn. Duy nhất chỗ hỏng chính là đối với lấy kinh đoàn đội không quá hữu hảo. Dù sao hỗn độn ma chủng đối với yêu vật tăng lên vẫn là rất lớn, xem như là gia tăng rồi từng điểm độ khó. Lấy kinh đoàn đội làm sao vượt qua kiếp nạn tiểu không cần Hàn Tuyệt lo lắng. Hàn Tuyệt tin tưởng, phương Tây nhị thánh khẳng định so với mình càng để tâm. Ai để Tây Du lượng kiếp quan hệ đến Phật giáo hưng thịnh đâu? Càng quan hệ đến hai vị thánh nhân trên người vay có thể hay không trả hết nợ. Xem ra này ma chủng là cần ta đi gieo. Nhìn ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên không cách nào nhúc nhích La Hầu, Hàn Tuyệt thuận miệng nói. Đạo huynh, đúng là như thế. La Hầu có chút lúng túng cười nói. Kế hoạch rất hoàn mỹ, duy nhất lúng túng là La Hầu không thể tự kiểm chế đi chấp hành. Dù sao trạng thái của hắn bây giờ cùng tàn hồn sắp xỉ. Ta là không để ý. Hàn Tuyệt vây vây tay, thăm dò nói, La Hầu đạo hữu sẽ không sợ ta chiếm cứ ma đạo. Trước mắt Hồng Hoang ma đạo không nói bừa bãi vô danh, cũng có thể nói là một điểm nổi tiếng không có. Đến lúc đó ma đạo tại trên tay của chính mình phát dương làm rạng rỡ. Cái kia ma tổ đến cùng là La Hầu đâu? Còn là mình. Nghe nói, La Hầu cười cợt, phất tay hào phóng nói, này đạo huynh thì không cần lo lắng, ta La Hầu khổ tâm nghiên cứu ma đạo nhiều năm, không dám nói dòm ngó dò được đại đạo, nhưng cũng là có thành tựu nhỏ, nếu như tình huống như thế còn bị đạo huynh chiếm cứ ma đạo trước thủ khoa, vậy ta cũng nhận. Vừa nhắc tới chính mình tại ma đạo đạt thành tựu cao, coi như giờ khắc này chỉ còn lại tàn hồn, một thân kinh thiên động địa tu vi xóa về số 0, La Hầu cũng là không khỏi ưỡn ngực lên. Tự tin nguồn gốc tự nhiên là bởi vì nhiều năm tại ma đạo trên nghiên cứu. Đối với Hàn Tuyệt uy hiếp khả năng tại ma đạo phương diện vượt qua chính mình, La Hầu tự nhiên là không coi vào đâu, nghĩ nghĩ đều không có khả năng. Hỗn độn ma thần tuy rằng cũng sẽ nắm giữ mấy nói pháp tắc khác nhau, nhưng pháp tắc bản nguyên chỉ có một cái, tổng không có khả năng có người sẽ đem tất cả pháp tắc đều thôi diễn đến viên mãn chứ. Dù sao cũng La Hầu là không tin tưởng, nếu không tồn tại ma đạo bị cướp tình huống, cái kia trước mặt tinh thần ma thần sao yến cũng chính là thay mình đi làm. Hàn Tuyệt ma giáp, tinh thần ma thần sao yến, nghĩ tới đây, La Hầu trên mặt tiểu dung tiểu càng sáng lạn hơn. Bất kể là biểu hiện trên mặt vẫn là trạng thái tinh thần, đều có thể nói là tươi cười rạng rỡ. Sợ Hàn Tuyệt không tin tưởng, La Hầu còn mở miệng cường điệu nói, đạo huynh nếu như thật có thể tại ma đạo trên phương diện vượt qua ta, ta tự nguyện nhường ra ma tổ vị trí. Hàn Tuyệt cũng là cười, khoát tay áo một cái. Đùa giỡn thôi, tự như thế làm đi. Mắt nhìn Hàn Tuyệt đồng ý, La Hầu càng là đại hỉ. Tốt, tốt. Hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là sao Yến không đáp ứng, kết quả như thế dễ dàng tiểu đồng ý, La Hầu tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dù sao phương án này thật ra thì vẫn là có nguy hiểm. Tuy rằng bởi vì lượng kiếp nguyên nhân, Hồng Hoang có kiếp khí che đậy, nhưng tại Hồng Hoang truyền bá hỗn độn ma chủng nghị không bị thánh nhân chú ý vẫn là rất khó. Nếu như bị tại chỗ bắt được, e sợ được bạo phát đại chiến. Các thánh nhân tại trong Hồng Hoang vẫn là có thiên đạo bổ trợ, một khi bị tóm lại, 10 có 8 9 chính là vây đánh. Như thế tình cảnh nguy hiểm sao Yến còn nguyện ý đi, để chính mình nhận với chỗ tối, người khác quá tốt rồi, ta khóc chết. La Hầu lau một cái khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Đạo huynh ngươi yên tâm, chỉ cần ma đạo khôi phục, ta nhất định sẽ không quên ngươi trả giá. Chờ ta khôi phục trở về, huynh đệ ta ngươi hai người liên thủ, Hồng Hoang chư thánh cũng tốt, hỗn độn ma thần cũng được, bất quá gà đất chó sành thôi. La Hầu lợi bình lên Hồng Hoang các thế lực lớn, cuối cùng ra kết luận, anh hùng thiên hạ, duy La cùng huynh hai. Hàn Tuyệt cười cợt không lên tiếng, không có chỗ tốt thay người khác đi làm chuyện, hắn có thể làm gì? Hắn tạo hóa ngọc điệp thêm nộ tính lịch thiên nghiên cứu ma đạo, La Hầu không nổ à ai cho ai làm thuê còn chưa chắc chắn đây. Hai người sau đó tiểu quyết định rất nhiều chi tiết nhỏ. Hàn Tuyệt tiểu ly khai vô lượng không gian về Hồng Hoang đi. Hỗn độn ở ngoài, Dương Mi lão tổ tạo ra trong đạo trường. Thông qua một đoạn thời gian nỗ lực, ba người thành công từ trong Hồng Hoang dụ dỗ ra một vị chuẩn thánh cấp tu sĩ. Thông qua siêu hồn các loại phương thức, ở đây chuẩn thánh tu sĩ trên người hiểu được Hồng Hoang như thế nhiều năm phát sinh rất nhiều đại sự. Vũ Thảo, Hồng Quân lão đang thật rất rười, Vương Nổ gia cục cũng có thể chơi thành như vậy. Càn Khôn lão tổ không nhịn được mà nói, thiên đạo nhưng là Hồng Hoang đại đạo bên dưới mạnh nhất nói, thân dung thiên đạo, đó không phải là vô địch với Hồng Hoang. Nay cũng có thể đem Hồng Hoang cho chơi nổ, quả thật có chút vượt qua tưởng tượng. Nếu như Hồng Quân tại Càn Khôn lão tổ trước mặt, hắn sợ là muốn không nhịn được hỏi, có thể hay không chơi a? Sự tình khẳng định không có nhìn qua như vậy đơn giản. Dương Mi lão tổ đúng là sắc mặt bình tĩnh, hắn là không tin tưởng Hồng Quân cái kia lão lục như thế dễ dàng tiểu bị bắt rồi. Hắn càng đồng ý tin tưởng Hồng Quân là tại hạ một bàn cờ lớn, không thể xem thường a. Bất quá Hồng Hoang như thế nhiều năm qua đi, xác thực phát sinh rất nhiều hắn không có dự liệu đến chuyện, cũng tỉ như Vu tộc hủy diệt và hậu thổ thành thánh. Bất quá nói đến, đế giang đều treo, vậy mình lưu lại ma phương là bị ai mở ra? Nếu thật là Hồng Hoang tân tú, cái kia có lẽ có thể thu làm đệ tử, thả tại bên người dạy dỗ. Dương Mi lão tổ đối với vị kia mở ra ma phương người bí ẩn, trong lòng cũng là bay lên hiếu kỳ. Một bên, Càn Khôn lão tổ còn tại tầng tầng không ngớt công kích Hồng Quân. Có thể thấy được, hắn đối với Hồng Quân có cực lớn oán nghiệm. Được rồi, đừng nói nữa. Âm Dương lão tổ đều nghe không nổi nữa, vội vã lên tiếng cắt ngang. Chúng ta vẫn là nghĩ bước kế tiếp nên thế nào làm đi, Hồng Hoang Thiên Đạo đối với chúng ta bài xích quá lớn, coi như thoại nguyện giải quyết rồi Hồng Quân, chúng ta kế hoạch bước kế tiếp khai triển cũng không dễ dàng. Lần này về Hồng Hoang tìm Hồng Quân báo thủ chỉ là nhân tiện. Ba người bọn họ đang mục đích vẫn là tìm kiếm bản cổ đại thần để lại di sản. Năm đó bọn họ thực lực quá yếu, tại Hồng Hoang tìm ra. Tại hỗn độn ở ngoài sông đãng như thế nhiều năm, thực lực cùng tầm mắt đều được tăng lên. Càng xác định bản cổ đại thần lưu lại di sản chuyện. Năm đó bản cổ tại khai thiên tích địa thời gian, thực lực e sợ đã vượt qua thiên đạo cảnh, đạt tới có thể cùng đại đạo sánh vai mức độ. Nếu như là có thể được di sản, không nói đột phá đại đạo cảnh, đột phá cái thiên đạo cảnh vẫn là dễ dàng. Vừa vặn Hồng Quân còn bị thương nặng, vì lẽ đó Dương Mi ba người mới ngựa không ngừng vó trở lại. Muốn có được Hồng Hoang Thiên Đạo thừa nhận, chúng ta có lẽ được từ Tây Du Lượng tiếp vào tay. Dương Mi lão tổ trầm tư chốc lát chậm rãi nói: "Chương 500, 500 năm thời hạn thi hành án đã đầy, đại thánh trở về chương 500, 500 năm thời hạn thi hành án đã đầy, đại thánh trở về tiểu tại Dương Mi ba người tổ cân nhắc mượn Tây Du Lượng tiếp đạt được Hồng Hoang Thiên Đạo công nhận thời điểm. Hàn Tuyệt đã trước một bước trở về Hồng Hoang. Nay một lần bởi vì có chuyện quan trọng tại thân, hắn không có về Thiên Đỉnh cùng Kim Ngao Đạo, mà là du lịch Hồng Hoang các nơi, thuận tiện truyền bá hỗn độn ma chủng. Lại bởi vì con khỉ thời hạn thi hành án là 500 năm, thời gian thái quá đầy đủ. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt cũng không thái quá lo lắng. Một đường trên tại Hồng Hoang các nơi đi một chút nhìn nhìn. Du lịch Hồng Trần đồng thời tôi luyện đạo tâm. Nói đến tuy rằng nhân giới là hắn một tay kiến tạo, nhưng hắn cũng còn không có trên thực chất du lịch qua một lần. 500 năm Hàn Tuyệt tung tích hiện đầy tứ đại bộ châu. Chỗ đi qua đã lưu lại rồi truyền thuyết của hắn. Có hoảng sợ hắn nhân xưng hắn vì là ma đầu. Cũng có người nhìn hắn vì là chúa cứu thế. Hàn Tuyệt đều vui vẻ tiếp thu. 500 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thoáng qua liền qua. Nay một ngày, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm giác thời gian đã đến, liền đi tới Nam Thiên Bộ Châu. Mây mù lượn quanh, Hàn Tuyệt đứng ở trên 9 tầng trời, quan sát Nam Thiên Bộ Châu. Lấy hắn hiện tại thị lực, cho dù không dùng thần thông cũng có thể hiểu rõ hết thảy. Nhìn một chút quét tới, Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy các loại nhiều loại nhân tộc đô thành. Năm đó Hồng Hoang phá thoái, nhân tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà dùng đến kiến tạo Nam Thiên Bộ Châu Hồng Hoang mạnh mẽ, tựu là năm đó nhân tộc nơi khối này khu vực. Tuy rằng đã trải qua Hồng Hoang phá toái như vậy siêu cấp đại tai nạn, nhưng nhân tộc vẫn là chưa bảo. Tại Nam Thiên Bộ Châu lại bắt đầu tân sinh hoạt. Trong quá trình này triều đại cũng từ trước đến nay không có đình chỉ qua thay đổi. Thứ ân thương đến tiên tần lại tới thời cúng. Bây giờ triều đại thay đổi tự nhiên cũng đến thiên đường. Hàn Tuyệt nhìn về phía thành Trường An. Lúc này chính là đại đường trinh quán thời kỳ, thành Trường An bên trong một mảnh tường hòa. Chỉ thấy chu tức phố lớn trên ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm. Cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, tơ lụa, hiếm quý dị bảo rực rỡ muôn màu. Quán trà tiểu quán bên trong, mọi người hoặc bàn luận trên trời dưới biển, hoặc cạn trước thắng nhẹ, tận hưởng thái bình vui. Nếu như cẩn thận nhìn tiểu có thể phát hiện, đại đường các nơi đều có thể nhìn thấy nhiều loại Phật tượng. Nhỏ đến phố phường hẻm nhỏ, lớn đến hoàng gia cung điện, thanh u đến núi sâu cổ tháp, náo nhiệt đến nhà giàu đại viện. Nhưng phàm là nơi có người, chuẩn có thể nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ Phật tượng. Phật giáo hình thái ý thức truyền bá không lọt chỗ nào, đã thâm nhập đến rồi đại đường các nơi. Tiểu liên trong triều đình cũng sâu nhận Phật giáo ảnh hưởng. Phật giáo đã có người đang bí ẩn phát lực, tay thúc đẩy tây hành. Hàn Tuyệt mới quan tâm thành Trường An như thế một lát, đều nghe được các loại lời đồn đại. Thành Trường An các nơi đều đang đồn phương Tây có đại thừa Phật pháp, có thể giải chúng sinh nỗi khổ, độ hóa thế nhân. Đối với loại này lời đồn đại, Hàn Tuyệt chỉ là bĩu môi. Phương Tây nhị thánh chuyện ma quỷ đều tin, đời này có. Bất quá song phương dù sao tầm mắt bất đồng, nhìn vấn đề góc độ cũng bất đồng, bị lừa cũng là không gì đáng trách. Đại đường, Tào Triều. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt đảo qua đầy triều văn võ, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chấm đăng cơ tới nay, lo lắng hết lòng, gắng đạt tới thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp." Làm nên vài câu sau đó, Lý Thế Dân tiến nhập đề tài chính. Nhưng mà chấm nhìn thế gian chúng sinh, nhưng vì là tham sân si khốn, tâm linh khó tìm an ninh, chấm nghe phương Tây có đại thừa Phật pháp, có thể giải chúng sinh nỗi khổ, độ hóa thế nhân. Phía dưới chúng đại thần đều là liên tục gật đầu, mở miệng than thở. Gọi thẳng bệ hạ anh minh, khẩu hiệu gọi được vang động trời. Nhưng cũng không người dám tiếp này gian nguy trọng trách. Đùa giỡn, Linh Sơn đại lôi âm tự ở đâu? Đây chính là tại Tây Nhu Hạ Châu khoảng cách Nam Thiên Bộ Châu thật xa. Chúng ta này chút lao thần cái nào gánh chịu nổi tàu xe mệt nhọc, sợ là trực tiếp tiểu chết ở trên đường. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể là ra cửa đã chết rồi. Dù sao ai không biết Tây Nhu Hạ Châu không nuôi người không phận sự, quần ma loạn vũ. Có người nói Tây Nhu Hạ Châu con rắn đều có dài 5 mét, có thể nói là tương đương kinh khủng. Đừng nói lây kinh, sợ là vừa mới bước vào Tây Nhu Hạ Châu, chân sau tiểu bị yêu vật ăn. Chuyện này quả thật so với lưu đày yên tĩnh cổ tháp còn tàn nhẫn. Bởi vì như vậy, không có một người dám đứng ra ôm đồn hạ việc này. Đợi đến cuối cùng Lý Thế Dân mặt đều đen. Thời khắc mấu chốt, Huyền Trang pháp sư từ trong đội ngũ đi ra, chắp hai tay, cao giọng nói, "Bệ hạ, bần tăng nguyện nhận trách nhiệm nặng nề này, tây hành cầu kinh, vì là ta đại đường bách tính cầu được giải thoát chi đạo." Lý Thế Dân nghe nói, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Cuối cùng là đợi đến Oan đại đầu đứng ra. Sợ Huyền Trang lại mở miệng từ chối, Lý Thế Dân vung tay lên. "Pháp sư động tác này, quả thật đại đường may mắn, thương sinh phúc. Chấm tặng ngươi cẩm lan áo cà sa một cái, cửu hoàn tích trượng một can, nhìn ngươi lên đường bình an." Cái này cũng chưa hết. Vì là để Huyền Trang an tâm ra đi, Lý Thế Dân cùng kết bái, còn tặng hắn ngự đệ thánh tăng danh hiệu. Cho đường tăng triệt để lắc lư quẻ rồi, tốc độ ánh sáng bước lên con đường về hướng tây. Sau đó đường tăng tiểu đàng hoàng. Khởi đầu, bởi vì còn tại Nam Thiên Bộ Châu, vì lẽ đó đường xá vẫn tính trôi chảy. Quan đạo hai bên ruộng đồng xanh đúng tươi tốt, tình cờ có thể nghe được xa xa chuyển tới gà gáy chó sủa. Đoạn đường này đi có thể nói là tương đối an nhàn. Thẳng đến đi tới Nam Thiên Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao tiếp, quanh mình bầu không khí đột nhiên biến được âm u quỷ dị. Đi tới một mảnh rậm rạp núi rừng thời gian. Trong rừng cây chướng khí bao phủ, tia sáng bị tầng tầng cành lá che chắn, tối tăm phải để nhân tâm bên trong hốt hoảng. Đột nhiên, một trận tiếng rít bén nhọn cắt ra yên tĩnh, một thân hình to lớn sói yêu từ chỗ tối đột nhiên thoát ra. Tuy rằng này sói yêu cũng không có hóa hình, nhưng cũng không phải phổ thông thị vệ có thể đối phó, nháy mắt liền đem hai tên tùy tùng cắn xé tới chết. Đường Tăng lòng tràn đầy bi thương, lại cũng chỉ có thể thừa dịp lấy hỗn loạn, liều đem hết toàn lực dục ngựa lao nhanh, mới may mắn đào thoát sói yêu truy kích. Sau này tháng ngày, Đường Tăng một đường ăn gió nằm sương, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Nhưng một đường trên cũng là xui xẻo không ngừng, có thể nói là uống lạnh nước đều tê răng, cho Hàn Tuyệt đều nhìn ngứa. Hắn có thể cái gì đều không làm, thuần túy là Đường Tăng tự mình xui xẻo. Này xui xẻo trình độ để Hàn Tuyệt nhớ lại một vị cố nhân. Năm đó Khương Tử Nha cũng là như thế xui xẻo. Đường Tăng vẫn là tốt một chút, dù sao không có miệng xui xẻo. Trải qua thiên tân và khổ, Đường Tăng cuối cùng vượt qua biên giới, tiến nhập Tây Mưu Hạ Châu cảnh nội. Lúc này hắn, quần áo lam lũ, khuôn mặt tiểu tụy. Bên người đừng nói người, ngay cả vật cưỡi trắng ngựa cũng không có. Một thân một mình, chỉ có cái kia cựu hoàn tích trượng trước sau cùng nhau. Bất quá cũng coi như là khổ tận cam lai. Đường Tăng tại một chỗ bình dân trong nhà cầu đến rồi một bát nước, thuận tiện cũng biết nói nơi này ra sao nơi. Ngũ Chỉ Sơn. Đường Tam Tạng nói lẩm bẩm. Chương 501, dài dòng đường Tam Tạng, chuẩn đề, nộ không người ngứa chương 501, dài dòng đường Tam Tạng, chuẩn đề, nộ không người ngứa Tây Mưu Hạ Châu, dưới Ngũ Chỉ Sơn. Liệt nhật treo cao, nóng bỏng ánh sáng mặt trời không có chút nào ngăn cản bay xuống, nướng được đại địa một mảnh nóng bỏng. Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy môi tiêu khẩu khô, cổ họng khô khát được muốn bước lên hòa đến. Thế là lại uống một khẩu nước. Mắt mẹ nước thuận theo yết hầu chảy xuống, nháy mắt xua tan mấy phần khô nóng. Sư phụ chậm một chút uống, nơi này còn có nước đây. Một vị da rẻ đen kịt, ngón tay hơi khô rách lão nông lại từ một cái cũ nát bình gốm bên trong múc ra một bát nước, đưa cho Đường Tăng. Đa tạ thí chủ, lại đến điểm liền được, lại đến điểm liền được. Đường Tăng nói tiểu đem lão nông bình gốm bên trong nước đổ xong. Không có cách nào. Hắn quá khát. Tự từ tiến nhập Tây Mưu Hạ Châu, Đường Tăng bên người người hầu tiểu chết chết, chạy đã chạy. Từ trong thành Trường An mang ra ngoài vật tư cũng lưu lạc gần đủ rồi. Hắn cũng chỉ bảo vệ cầm lan áo cà sa, cựu hoàn tích trượng, và qua cửa văn đĩa cùng không nhiều lương khô, một điểm dùng để uống nước đều không có. Lương khô có thể bảo đảm hắn không đói bụng chết, nhưng không thể bảo đảm hắn không bị chết khát. Nếu không phải là ở đây dưới Ngũ Chỉ Sơn thấy được đơn sơn nông trại, Đường Tăng tự nhận là sẽ bị tươi sống chết khát. Sư phụ chậm một chút uống, nước còn nhiều mà. Lao nông cũng không tức giận. Đủ rồi đủ rồi, đa tạ thí chủ. Đường Tăng uống xong nước, nguyên bản bị nóng choáng váng đầu óc, lúc này cũng thanh tỉnh. Hắn biết vừa chuyện của mình làm có mất thể thống, thế là ở trên người tìm tòi chốc lát. Nghĩ đến lưu lại điểm kim ngân cũng coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Không sợ không biết, một sợ giật mình, gạt so với mặt còn làm sạch. Một phen hồi ức mới nhớ lại đến. Trước tại Nam Thiên Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao giới, tao ngộ rồi sói yêu tập kích, bởi vì kim ngân quá nặng ảnh hưởng đến hắn chạy trốn tốc độ, lúc đó dứt khoát tiểu đem ném đi rồi. Này, Đường Tăng ngẩng đầu đối với lão nông lúng túng nở nụ cười. Trong lòng đối với Tây Thiên Lấy Kinh cũng là dâng lên một tia mù mịt. Này vừa mới vừa khởi hành tiểu mọi việc không thuận. Lấy Kinh đường còn dài đây, thật có thể bình yên đến Tây Thiên sao? Đường Tam Tạng với trong lòng tự hỏi. Nội tâm của hắn không có cho ra đáp án, ngược lại là cái bụng bắt đầu cục băng lên. Nói đến lương khô hắn cũng ăn xong rồi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đã vài ngày chưa từng bảo đã ăn. Sư phụ đây là đói bụng. Lao nông mang theo quan tâm hỏi. Cũng còn tốt. Đường Tam Tạng nguyên bản còn nghĩ mạnh miệng hai câu, nhưng bụng một trận còn đau, cuối cùng vẫn là đàng hoàng. Thí chủ nếu như lại có thể bố thí một ít cơm chay, vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh, có chút cằn cỗi nông trại bên trong tiểu dâng lên lắc đác khói bếp. Thời gian qua đi nhiều ngày, Đường Tăng cũng là ăn được nóng hổi cơm chay. Ăn cơm đồng thời, Đường Tăng ngoài miệng không ngừng, liên tục tại cùng nông hộ nói chuyện phiếm. Thí chủ có bao nhiêu anh chị em? Thí chủ cha mẹ vẫn còn tại sao? Thí chủ đừng hiểu nhầm à, Bần Tăng tinh thông Phật pháp, am hiểu nhất chính là cầu phúc cùng siêu độ. Nếu như thí chủ cha mẹ vẫn còn tại, ta tiểu thay bọn họ cầu phúc, nếu như không có ở đây cái kia Bần Tăng tiểu lấy vãng sinh kinh siêu độ, chắc hẳn thí chủ cha mẹ trải qua Bần Tăng siêu độ nhất định có thể trước hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đường Tam Tạng nói chuyện cùng súng máy tựa như liên miên không ngừng, dài dòng đến cực điểm. Người lão nông kia bị một phen đánh túi bụi cũng là mắt buốt kim tinh. Chỉ cảm thấy phản âm lọt vào tai, cả người đều ngứa. Trong lòng không nhịn được thầm nói sớm biết năm đó tiểu không âm thầm hạ thủ, ai biết này kim tiền tử chuyển thế sau đó càng ngày càng quái. Hắn tiểu cùng Đường Tăng đợi như thế một lát, cũng cảm giác đối phương dường như con rồi một loại ông, thật sự là quá dài dòng. Vẫn là mau mau dựa theo kịch bản chỉ dẫn Đường Tăng thôi. Hắn có thể cảm giác được Đường Tăng cũng không có ác ý, chính là lời có chút quá nhiều. Trên thực tế, Đường Tam Tạng cũng xác thực không có ác ý bởi vì thực tại không bỏ ra nổi kim ngân báo đáp lao nông, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng những phương pháp khác mở ra lối riêng. Ta cũng không có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Làm rõ ràng Đường Tăng ý đồ sau đó, lao nông năm chiều nói, nhưng thật ra là dưới Ngũ Chỉ Sơn áp một yêu quái, hắn khả năng so với ta càng thêm cần giúp đỡ. Yêu quái? Đường Tăng con mắt trợn tròn, một hồi tinh thần tỉnh táo. Nói nhanh lên, yêu quái này là chuyện như thế nào a? Tại sao sẽ bị ép ở chỗ này? Hắn phạm vào cái gì sai? Dài được dạng gì? Có lợi hại hay không? Lão nông bị hỏi được nhức đầu, chỉ năng lực tính tình giảng, nghe nói là con khỉ thành tinh, thần thông quảng đại, đại náo thiên cung, đem thiên đình khuấy được không thể an ninh, sau đó bị Như Lai Phật tổ cho trấn áp ở chỗ này. Nói xong còn sợ Đường Tăng không muốn đi Ngũ Chỉ Sơn, lại vội vã bổ sung nói, sư phụ nếu như có thể hàng phục đầu khỉ, chắc hẳn có thể cho ngươi tương lai con đường về hướng Tây cung cấp đầy đủ tiện lợi. Cái kia biết Đường Tam Tạng căn bản không có nghe loạn, còn chìm đắm tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sự nghiệp to lớn bên trong. Đường Tăng vô đuổi, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Con khỉ này cũng quá không hiểu chuyện, thế nào có thể tùy tiện gây sự đâu? Thiên đình đó là trật tự tượng trưng, thế nào có thể sang vậy đâu? Hắn nhất định là không có tốt tốt học Phật pháp, không hiểu được lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh đạo lý. Ai nha, nếu như hắn có thể sớm một chút gặp phải ta, nghe ta nói một chút Phật pháp, nói không chắc thì sẽ không phạm xuống như thế lớn lỗi. Nói, Đường Tăng đột nhiên đứng dậy, một mặt kiên định nói, không được, ta được đi nhìn hắn. Nói không chắc ta có thể cảm hóa hắn, để hắn bỏ ác từ thiện, cùng ta cùng đi Tây Thiên lấy kinh, cũng tốt đem công chuộc tội a. Vừa nói, Đường Tăng một bên nhanh chân đi ra ngoài, tiến về phía trước Ngũ Chỉ Sơn trên đường, trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, hầu tử a hầu tử, ngươi tiểu chờ ta tới cứu ngươi đi, chờ ngươi đi ra, có thể được tốt tốt nghe ta nói một chút Phật pháp, sau này có thể không thể lại nghịch ngợm gây sự rồi. Cùng lúc đó, bị ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn Tôn Ngộ Không, đột nhiên cảm giác sau đó lưng lạnh cả người, liên tục đánh ba cái nhảy mũi. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Ngọc Đế lão nhi ở sau lưng nói ta lão Tôn nói xấu? Nổ nước bọt chốc lát sau đó, Tôn Ngộ Không tiểu ngậm miệng lại. Trong lòng cân nhắc hắn 500 năm thời hạn thi hành án cần phải đến nhanh. Nhìn theo, Đường Tăng ly khai. Lão nông đột nhiên xoay người hóa thành tăng nhân dáng dấp, chính là Tây Phương Giáo Thánh Nhân Chuẩn Đề. Chuẩn Đề xoa xoa mồ hôi trên trán. Tây Du Lượng kiếp việc liên quan phương Tây Hưng Thịnh, Chuẩn Đề tự nhiên là toàn bộ hành trình quan tâm. Có thể nói Đường Tăng từ ra thành Trường An bắt đầu, trên đường phát sinh hết thảy đều tại Chuẩn Đề trong mắt. Này Đường Tăng tạng cũng quá dài dòng, cái kia hầu tử trong lòng hung tính chưa xong, nếu như để hai người bọn họ liên tục chờ cùng nhau, sợ là muốn có chuyện. Cảm thán vài câu sau đó, Chuẩn Đề lại có chút hối hận. Sớm biết năm đó tiểu không đúng chuyển thế Kim Thiền Tử độc thủ, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Năm đó Kim Thiền Tử phát rồ, muốn làm cái gì mới đại lôi âm tự. Một hồi đắc tội rồi Quảng Thành Tử cùng Phương Tây Nhị Thánh. Lại bởi vì Kim Thiền Tử việc liên quan Tây Du Lượng Kiếp, là Lượng Kiếp bên trong trọng yếu nhân vật. Để cho an toàn, cũng vì càng tốt hơn khống chế. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn rửa sạch Kim Thiền Tử ký ức. Đồng thời thay đổi phóng đại hắn mỗi một đời tính cách. Không nghĩ tới đời này tính cách lại là dài dòng. Không được, nhất định phải trên người hầu tử hạ nhất lớp bảo hiểm. Chuẩn Đề cùng Đường Tam Tạng tiếp xúc sau đó, hạ quyết tâm. Thế là hóa thành vật quang, hướng về phương Tây bỏ chạy. Chuẩn Đề ly khai không bao lâu, hắn vừa đứng vị trí, không gian một trận gợn sóng. Hàn Tuyệt từ bên trong đi ra. Hắn nhìn một chút phương Tây, lại nhìn một chút Ngũ Chỉ Sơn, hình như biết rồi khủng khiếp chuyện. Chương 502, Đường Tam Tạng đỉnh cấp giàn vật, Tôn Ngộ Không, làm ni mã. Chương 502, Đường Tam Tạng đỉnh cấp giàn vật, Tôn Ngộ Không, làm ni mã. Hàn Tuyệt nóng nhìn đang leo trèo Đường Tam Tạng. Tại Đường Tam Tạng trên người đã hoàn toàn không nhìn thấy Kim Thiền Tử cái bóng. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt than thở một tiếng. Nói đến hắn cùng Kim Thiền Tử hoặc có lẽ là Lục Sĩ Kim Thiền có một phần nhân quả. Năm đó Lục Sĩ Kim Thiền thân tử đạo tiêu, tự có Hàn Tuyệt bộ phận ảnh hưởng tại. Cho đến sau này chuyển sinh Kim Thiền Tử, tuy rằng không là trực tiếp chết tại Hàn Tuyệt trong tay, nhưng cũng có quan hệ nhất định. Nói là nghiệt duyên cũng không quá đáng. Nguyên bản còn tưởng rằng có cơ hội gặp lại mặt, không nghĩ tới Phật giáo này một lần chuẩn bị rất đầy đủ, cũng đầy đủ tàn nhẫn. Bởi vì Kim Thiền Tử tiền án, vì lẽ đó trước giờ cân nhắc đến rồi đối phương phản giáo độ khả thi, Chuẩn Đề trực tiếp ra tay đem Kim Thiền Tử ký ức xóa đi. Nguyên bản chân linh cũng không còn sót lại chút gì có thể nói, tuy rằng Đường Tam Tạng là Kim Thiền Tử chuyển sinh, nhưng trên thực tế cùng đi qua Kim Thiền Tử liên hệ đã không lớn. Tiêu Liên Hàn Tuyệt nghĩ muốn khôi phục Kim Thiền Tử chân linh đều cảm giác có chút không có chỗ xuống tay, cũng không nhất định hoàn toàn không có cách nào. Hàn Tuyệt nhìn Đường Tam Tạng bóng lưng đăm chiêu. Khác một bên, Đường Tam Tạng không biết mình đã bị Hàn Tuyệt theo dõi. Lúc này chính một đường chạy chậm đi tới dưới Ngũ Chỉ Sơn. Đi tới dưới Ngũ Chỉ Sơn, Đường Tam Tạng mới nhớ, hắn đi quá gấp, đều quên hỏi lão nông cái kia yêu hầu đến tuột cùng bị giam cầm ở nơi nào. Nếu như để chính hắn tìm, sợ là phải hao phí không thiếu thời gian. Dù sao, Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn một chút cao vút trong mây Ngũ Chỉ Sơn, này Ngũ Chỉ Sơn có thể quá lớn, chính hết đường xoay sở. Đột nhiên, Đường Tam Tạng trong lúc hoảng hốt hình như nghe được có người tại nói nhỏ. Âm thanh đứt quãng, rơi vào trong sương mù, nghe tựu không rõ ràng, nhưng xác thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đường Tăng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hướng thanh âm nguồn gốc đi tới. Dưới Ngũ Chỉ Sơn, Tôn Ngộ Không toàn thân đều bị ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, chỉ lộ ra một viên đầu khỉ ở bên ngoài. Bình thường Tôn Ngộ Không bị áp tại dưới núi đều là nhắm mắt dưỡng thần, không phát sinh động tĩnh quá lớn. Nhưng mấy ngày nay tiểu không lớn một dạng. Tôn Ngộ Không cân nhắc 500 năm thời hạn thi hành án thế nào cũng đã tới rồi, hắn muốn tay đại thánh trở về. Vì lẽ đó lỗ tai nhếch lên, năng lực nhận biết toàn bộ mở, tại đám người đem hắn thả ra mệnh định người. Này không phải chờ được Đường Tam Tạng. Sợ Đường Tam Tạng không tìm được vị trí, Tôn Ngộ Không lên tiếng gào thét. "Này, hòa thượng, ngươi có thể coi là đến. Ta lão Tôn ở chỗ này đều nhanh nẹn ra cái chim rồi." Tôn Ngộ Không giật lấy giọng nói hô to. Thanh âm kia tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong vang vọng. Lúc này Tôn Ngộ Không còn không nghĩ tới, sau đó hắn sẽ đối mặt với như thế nào tra tấn. Đường Tam Tạng nghe được hô lên, nhanh chóng hướng lấy thanh âm phát nguyên địa chạy đi. Hắn tiểu nói không có khả năng nghe nhầm. Không dùng bao nhiêu thời gian, Đường Tăng liền đi tới viên kia phơi bày ở ngoài đầu khỉ trước, mắt nhìn tìm được Tôn Ngộ Không. Đường Tăng tạm trước mắt sáng, mười phần như quen thuộc chào hỏi. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, cuối cùng tìm tới ngươi. Mắt nhìn trước mặt hòa thượng như thế nhiệt tình, Tôn Ngộ Không lâm vào ngắn ngủi ngây người. Hắn cân nhắc chính mình cũng không nhận thức hòa thượng nha. Nhưng Đường Tam Tạng không quản Tôn Ngộ Không có biết hay không, chỉ là một vị phát ra. Nhớ tới dưới núi lão nông nói qua cố sự, Đường Tam Tạng cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không khỏi dựng thẳng lên ngón tay cái nói, Tôn Ngộ Không ngươi có thể giỏi quá, không chỉ có thể hàng yêu trừ ma, còn có thể đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đại náo thiên cung. Tuy rằng đại náo thiên đình việc này, Đường Tăng cảm giác không quá thỏa đáng, nhưng hắn tự nhận là đây là bởi vì Tôn Ngộ Không không có học Phật pháp đưa đến. Chỉ cần học xong Phật pháp chắc hẳn có thể đao đổi trước không phải, trở thành một tốt khỉ. Đường Tăng tới chính là một trận khích lệ. Này để quanh năm bị ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, không ai có thể giao lưu nói chuyện, Tôn Ngộ Không có chút cao hứng. Nghĩ đến là chính mình đại náo thiên cung, không sợ cường quyền tinh thần tại trong Hồng Hoang lưu truyền ra. Trước mắt cái này hòa thượng là người hái mộ của mình. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng ánh mắt đều hiền lành không ít. Tuy rằng này hòa thượng cùng Như Lai giống nhau là cái con lựa chọn, nhưng người cũng không tệ lắm. Lại bị Đường Tăng khen vài câu, Tôn Ngộ Không có chút lâng lâng, theo bản năng mở miệng. Ngươi biết ta lão Tôn? Quen biết một chút. Đường Tam tạm gật gật đầu. Ngươi không phải Thiên Đình Bật Mã Ôn à? Không sai không sai, ta chính là cùng ngày. Lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không trên mặt tiếu dung triệt để đông lại, thay vào đó là hưng ôn. Và anh, Tôn Ngộ Không giận dữ, dãy rủa muốn đứng lên. Ngũ Chỉ Sơn lúc này cũng tại Tôn Ngộ Không dãy rủa bên trong bắt đầu không ngừng được lay động. Xa xa Hàn Tuyệt nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được thay Đường Tăng ngắt đem mồ hôi lạnh. Chuyện này quả thật là tinh chuẩn đạp lên Tôn Ngộ Không lôi điểm. Dù sao dựa theo Thiên Đình quy trình, kỳ thực cái kia một ngày Tôn Ngộ Không còn không có chân chính nhậm chức, cũng chính là nói kỳ thực không có được làm Bật Ma Ôn, hắn tiểu đã phản. Tại Hồng Hoang truyền lưu hắn chính là làm tới Bật Ma Ôn. Này tìm ai nói đều vô dụng. Ngũ Chỉ Sơn một trận đất rung núi chuyển, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là không thể thoát khỏi Quảng Thành Tử trấn áp. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn, không là đơn thuần lựa giận tiểu có thể bổ khuyết chênh lệch. Thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt. Ba lần qua sau đó, Tôn Ngộ Không tiểu vô lực tại xung kích Ngũ Chỉ Sơn phong ấn. Đàng Hoàng đồng thời cũng không nghĩ lại để ý tới trước mặt con lựa chọn. Không biết phát sinh cái gì, Đường Tăng mở miệng mời. Ngộ Không đừng nội, này 500 năm khổ nạn đều là ngươi năm xưa nghiệp chướng gây nên, bây giờ cũng coi như là kiếp số đã đầy, không bằng chúng ta cùng nhau trước hướng Tây Thiên lấy kinh, đây chính là thiên đại tiện duyên a. Nhưng bất luận Đường Tăng làm sao mở miệng, Tôn Ngộ Không đều là không nói một lời. Nhưng hắn cái nào có thể nghĩ đến, Đường Tăng cũng là một bướng bỉnh lựa tính cách. An vị tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, bắt đầu rồi kéo dài không ngừng lời nói quấy rầy. Làm yêu tiểu cùng làm người giống như, muốn có lòng nhân từ, chỉ cần có lòng nhân từ thì không phải là yêu, mà là nhân yêu. Yêu là yêu mẹ nó sinh, là người mẹ nó sinh. Mẹ ngươi quý tính. Tại lại nhải, kéo dài không ngừng lời nói công kích hạ. Tôn Ngộ Không cuối cùng không chịu nổi kỳ nhiễu, không nhịn được lên tiếng. Ta là từ trong tảng đá đụng tới. Đường Tam Tạng con mắt trừng lớn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó bật thốt lên. Nguyên lai ngươi không có mẹ, thất kính thất kính. Hô. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Đột nhiên cười mở miệng. Ngươi không mời ta cùng ngươi đi Tây Thiên lấy kinh mà, ngươi trước đem ta thả ra, ngươi đem ta thả ra rồi, chúng ta đang nói đi Tây Thiên lấy kinh vấn đề. Thì ra là như vậy. Đường Tam Tạng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Hắn còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không tại cờ OS và gì, nguyên lai là bị quan tại phía dưới. Hô. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, trong lòng gọi thẳng để chính mình bình tĩnh lại. Sau đó Đường Tăng dựa theo Tôn Ngộ Không chỉ dẫn bỏ đến Ngũ Chỉ Sơn đỉnh, thuận lợi tiểu tiếp hạ, Quảng Thành Tử tại Ngũ Chỉ Sơn trên lưu lại phong ấn. Một trận đất rung núi chuyển, Ngũ Chỉ Sơn ầm ầm nứt ra. Tôn Ngộ Không từ bên trong nhảy ra ngoài, mắt nhìn Tôn Ngộ Không thoát vây mà ra. Đường Tam Tạng vui mừng khôn xiết, liền vội vàng tiến lên mở miệng nói, "Ngộ Không, ngươi có biết không nói cái gì gọi làm?" Tôn Ngộ Không liếc hắn một cái. Sau đó chính là một cái lớn bắt đầu. Làm ni mã. Chương 503, Tôn Ngộ Không lược quả đảo không làm, Tây Phương giáo ngứa. Chương 503, Tôn Ngộ Không lược quả đảo không làm, Tây Phương giáo ngứa đủng. Nhục thể cùng nhục thể va chạm kịch liệt. Đường Tam Tạng bị một cái tát bay xa hơn 3 mét. Hòa thượng, sau này nói chuyện chú ý một điểm. Tôn Ngộ Không tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng có thể nhìn ra Đường Tam Tạng là thể sát phản tục, thêm vào còn có đem mình thả ra Ngũ Chỉ Sơn công lao tại, vì lẽ đó chỉ là trừng phạt một phen. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng không dừng lại quá nhiều nữa. Hô đến cân đầu vân sau đó, hướng về Đông Thắng Thần Châu bỏ chạy. So với báo thủ, hắn dự định về nhà trước nhìn một nhìn. 500 năm không có về Hoa Quả Sơn, cũng không biết cái kia bảy khỉ con khỉ cháu ra sao, hẳn là sẽ không chết đi. Dù sao trước đây tại địa phủ, Tôn Ngộ Không không chỉ có sửa đổi chính mình tuổi thọ, đồng thời cũng sửa đổi Hoa Quả Sơn bảy khỉ tuổi thọ. Mắt nhìn Tôn Ngộ Không đội đội vàng vàng lì khai Ngũ Chỉ Sơn, chỗ cũ chỉ lưu lại một mặt ngộng bức Đường Tam Tạng. Tiểu tại Tôn Ngộ Không tức sắc biến mất tại tầm mắt thời điểm, Đường Tăng một hồi tự gấp, cũng kịp phản ứng, đội vã chạy đi tự đuổi, vừa chạy còn một bên hô lên: Ngộ Không, ngươi muốn đi nơi nào? Chờ ta a. Từ gặp được Tôn Ngộ Không bắt đầu từ giờ khắc đó, Đường Tam Tạng cũng cảm giác được hai người từ nơi sâu xa có loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Hắn nhất định phải tại Tôn Ngộ Không bảo vệ bên dưới trước hướng Tây Thiên lấy kinh. Kết quả hiện tại Tôn Ngộ Không muốn chạy trốn, cái kia hắn muốn như thế nào tiến về phía trước Linh Sơn đâu? Bởi vì có qua bị yêu quái đuổi giết trải qua, Đường Tăng cũng là đàng hoàng, không cho rằng chỉ dựa vào chính mình là có thể tiến về phía trước Linh Sơn. Ngộ Không, ngươi đừng vội đi a, ngươi trước nghe ta nói a. Nghe được phía sau truyền tới tiếng kêu gào, Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm. Nay tầng tầng không ngớt âm thanh, tựu dường như bị cắm sừng đầu con rồi vờn quanh một loại. Nay để hắn hỏa khí rất lớn, cảm giác mình tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ ra mạng người. Tôn Ngộ Không yên lặng tăng nhanh tốc độ, cân đầu vân một cái xoay chuyển, tựu đem Đường Tam Tạng vững vàng ném ở sau người. Trong nháy mắt rồi rời đi Ngũ Chỉ Sơn phạm vi. Cân đầu vân tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng gió phất mặt. Trên mặt vàng lóng lánh lông khỉ theo gió phấp phới, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng dâng lên cảm giác khác thường. Bị nhiều năm ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn thống khổ hồi ức, lúc này cũng giống như bị nảy điên cuồng gió gột rửa. Tôn Ngộ Không không nhịn được hai tay mở ra, ôm ấp điên cuồng gió. Đây chính là tự do cộc. Trên mặt tiếu dung cũng càng phát sáng lạ, nhưng cao hứng không có kéo dài bao lâu. Tiếng gió gầm rú ngoại trừ mang đến tự do ở ngoài, còn mang đến Đường Tam Tạng đứt quãng tiếng kêu gào. Ngộ Không, ngươi đừng đi a. Không có ngươi và ta có thể thế nào sống a? Không có ngươi và ta có thể thế nào sống a? Tôn Ngộ Không trên mặt tiếu dung nháy mắt đông lại, yên lặng tăng nhanh cân đầu vân tốc độ, rất nhanh tiểu bay ra Tây Như Hạ Châu địa giới. Lấy người phàm bộ pháp lại thế nào khả năng đuổi kịp cân đầu vân đâu? Đường Tam Tạng đuổi theo không bao lâu tiểu mệt nằm. Lúc này hắn chống lấy một khối tảng đá, bổ sung thể lực. Không có Tôn Ngộ Không bảo vệ, có thể tưởng tượng tiếp theo con đường về hướng Tây có nhiều gian khó tân. Năm đó còn tại thành Trường An thời điểm, Đường Tam Tạng tiểu nghe nói qua Tây Như Hạ Châu quần ma loạn vũ, lúc đó chỉ nói là nghe đồn. Hiện tại đến rồi địa phương, mới xác định nghe đồn không phải chỉ là nói xuông. Tây Như Hạ Châu đúng là quần ma loạn vũ, mỗi cái đều là nhân tài. Đường Tăng Chính đứng tại đá tảng bên cạnh nghỉ ngơi, suy nghĩ bước kế tiếp nên thế nào làm đây. Đột nhiên ven đường trong rừng tây nhảy ra vài con mèo yêu, gào thét hướng Đường Tam Tạng đuổi theo. Ta đi. Nguyên bản đã mệt nằm Đường Tăng, nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh cao, nhấc chân chạy, miệng bên trong phát ra trận trận kêu thảm thiết. Chạy trốn đồng thời khỏe mắt chảy ra nước mắt. Ngộ Không, không có ngươi và ta thế nào sống a? Vật lý trên ý nghĩa không cách nào sống tiếp. Chỗ tối, Hàn Tuyệt một mặt khó khăn nhìn. Hắn bây giờ xác định, Kim Thiền Tử chuyển sinh Đường Tam Tạng, không chỉ có làm người phi thường dài dòng, hơn nữa còn là một kẻ xui xẻo. Hắn đều là có thể trong lúc lơ đãng đụng tới các loại các dạng nguy cơ. Đương nhiên có lúc không là hắn đụng tới nguy cơ, mà là Đường Tam Tạng tại vô ý thức chế tạo nguy cơ. T. Hàn Tuyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Lên một cái như thế xui xẻo vẫn là Khương Tử Nha. Quả nhiên vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Miếng máu tươi tại trên người hắn. Bởi vì lúc trước đuổi Tôn Ngộ Không đã lãng phí đại lượng thể lực, Đường Tam Tạng càng chạy càng chậm. Chỉ lát nữa là phải bị mèo yêu đuổi theo. Nếu như bị đuổi theo nhất định là sẽ bị một khẩu nuốt xuống, hóa thành Tây Như Hạ Châu một phần phân bón. Hàn Tuyệt chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có ý xuất thủ. Hắn nghĩ nhìn nhìn, nếu như Đường Tam Tạng bị bức ép đến tử lộ, có thể hay không theo bản năng tỉnh lại Kim Tiền Tử chân linh. Nếu như có thể tỉnh lại Kim Tiền Tử chân linh, vậy này điểm nguy cơ căn bản không đáng nhắc tới. Mèo yêu đuổi Đường Tăng nhảy nhót tương mừng, cuối cùng là cho Đường Tăng mệt nằm. Hắn hiện tại là một căn đầu ngón tay đều không nghĩ động. Đường Tăng hai mắt nhắm nghiền, trên trán tràn đầy mồ hôi hột, biểu tình trên mặt phảng phất viết mệt mỏi, hủy diệt đi. Mèo yêu mở ra buồn máu miệng lớn nuốt đến. Tiểu tại thời khắc mấu chốt, Đường Tam Tạng trên người bay lên từng trận vật quang, trực tiếp ngăn cản mèo yêu. Rất đáng tiếc là đó cũng không phải Kim Tiền Tử lực lượng. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn trời, gấp gấp. Một luồng vô thượng uy áp từ trên trời cao kéo tới, mèo yêu thân thể cứng đờ, sau một khắc hình thần đều diện. Hả? Nhắm mắt chờ chết, Đường Tam Tạng mở hai mắt ra mở mịt nhìn hướng bốn phía. Yêu, đi nơi nào? Xung quanh không ai có thể cho hắn đáp án. Trên trời cao đột nhiên vang lên dung kinh văn âm thanh, một loạt màu vàng phật quang đem bầu trời nhuộm thành màu vàng. Quan Thế Âm Bồ Tát chân đạp hoa sen mà tới, chỉ thấy nàng quanh thân tỏa ra nhu hòa kim quang, khuôn mặt từ bi. Bồ Tát. Đường Tam Tạng đầu tiên là kinh sợ, sau đó mặt lộ vẻ thành kính, chắp hai tay thi lễ một cái. Hành lễ sau này, Đường Tam Tạng không nhịn được bắt đầu khóc thảm. Bồ Tát, ta thật có thể trước đi Tây Phương bái Phật cầu kinh sao? Hắn con đường đi tới này gặp tao ngộ rồi rất nhiều khốn khó, liên tục tứ cố vô thân, trong lòng càng là lòng tràn đầy số khổ. Quan Âm Bồ Tát chân đạp gài sen, quanh thân tường quang bao phủ, điểm hóa nói, ngươi chính là thiên mệnh chi nhân, tự nhiên có thể đến Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Trước tiên vẽ hạ bánh mì loại lớn, sau đó lời gió nhất chuyển. Nộ Không mặc dù gấp gáp, nhưng là ngươi Tây hành hộ trì then chốt, ngươi cần lấy thiện niệm triệu hồi, cùng khắp gian nan. Này, Đường Tăng nhất thời nghẹn lời. Tôn Nộ Không đều chạy, hắn làm sao có thể sử dụng thiện niệm triệu hồi? Trên thực tế không chỉ có Đường Tăng lo lắng, trên trời phương Tây nhị thánh cũng là gấp được xoay quanh. Làm thế nào, cái kia đầu khỉ không nghe lời nha? Chuẩn Đề mặt mày u rũ. Tôn Nộ Không là thiên mệnh chi nhân, nhất định phải bảo vệ Đường Tăng trước hướng Tây Thiên lấy kinh. Bọn họ đánh không thể, càng giết không được. Hơn nữa thật muốn làm như vậy, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Đúng là một phiền phức. Tiếp dẫn cũng là mặt mày u rũ. Phía sau Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng ngược lại tốt xử lý. Dù sao hai người này có sở cầu, tự nhiên cũng là có thể xoa bóp. Trái lại Tôn Ngộ Không vô dục vô cầu, hoàn toàn không cầm nổi, để cho người nhức đầu đến cực điểm. Muốn không để Hàn Tuyệt đi quên một chút, hắn là Tôn Ngộ Không lão sư, nói chuyện khẳng định hữu hiệu. Chuẩn Đề trầm mặc chốc lát bỗng nhiên nói, hắn sợ là sẽ không đáp ứng. Tiếp dẫn suy nghĩ một chút cau mày nói, phương Tây Hưng Thịnh đối với Huyền Môn có thể không có chỗ tốt, chẳng qua phân hắn điểm. Chuẩn Đề cắn răng, đến rồi bọn họ cảnh giới này hoàn toàn có thể trao đổi ích lợi. Lớn bọn họ không được ra chút máu, không sợ Hàn Tuyệt không đáp ứng. Chương 504, Ma đạo thiên tài Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Ma Viên sợ chư thánh chương 504, Ma đạo thiên tài Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Ma Viên sợ chư thánh việc đã đến nước này cũng là chỉ có thể như thế làm. Tiếp dẫn bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý hiện tại sẽ lên đường đi một chuyến Kim Ngao đảo đi. Nói đến, một lần trước bọn họ tiểu thiếu nợ Hàn Tuyệt ân tình. Không nghĩ tới trên một ân tình còn không trả trên đây. Tiểu lại yêu cầu đến trên người đối phương. Không quản nói thế nào, coi như thiếu lại nhiều người tình, cũng so với vì là thành thánh lập được ý nguyện vĩ đại nhẹ. Vay hại người nha. Nếu như cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn một cái trở lại quá khứ cơ hội. Bọn họ bảo đảm đem năm đó lập được ý nguyện vĩ đại đổi nữa đổi, giảm bớt. Ai? Phương Tây nhị thánh than thở một tiếng. Sau đó đồng thời hóa thành một tia Phật quang, hướng về Đông Hải phương hướng bay nhanh mà đi. Hai người đi không bao lâu, Hàn Tuyệt tiểu xé rách không gian mà ra. Hầu như viên mãn không gian phát tắc, để hắn bây giờ có thể hoàn toàn che giấu mình mà không bị người phát hiện. Có thể nói là tương đối tốt dùng. Nhìn Phương Tây nhị thánh đi trên Kim Ngao đảo đuổi cho chính mình đưa tiền. Hàn Tuyệt khẽ mỉm cười. Tiêu hắn tại Nam Thiên Bộ Châu nhìn thấy nghe, Phương Tây là thật đứng lên. Tuy rằng gốc gác còn thì không bằng Thiên Đình nhiều năm tới nay tích lũy, nhưng cũng là bây giờ hồng hoang số một số hai gia đình giàu có. Chó nhà giàu, không cắt trắng không cắt. Có đại thành không gian pháp tắc tại. Hàn Tuyệt hay là trước nhị thánh đuổi về Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Linh Tôn, Tôn Ngộ Không chuyện tiểu nhờ ngươi. Chuẩn Đề trên mặt tươi cười đồng thời, còn không quên cho Hàn Tuyệt nhét tài nguyên. Đối với, tiếp dẫn cũng là vội vã phụ họa. Nếu như Linh Tôn đồng ý giúp đỡ, chúng ta còn có thể tại phân điểm Phật giáo hương thịnh công đức. Đây là Phương Tây nhị thánh trước khi tới đã thương lượng kỹ càng rồi. Đương nhiên đó cũng không phải bọn họ hào phóng, mà là Chuẩn Đề đã nghĩ xong, tiêu cầm quảng thành tử tiểu thừa Phật giáo cái kia bộ phận công đức phân cho Hàn Tuyệt. Chuẩn Đề chắp hai tay, trong lòng âm thầm nghĩ nói, vì là Phương Tây hương thịnh, khổ một khổ quảng thành tử đi. Làm để Phương Tây nhị thánh thế nào đều không nghĩ tới chính là Hàn Tuyệt lại cự tuyệt này dễ như trở bàn tay to lớn công đức. Mắt nhìn Phương Tây nhị thánh, một mặt giật mình nhìn chính mình. Hàn Tuyệt cười cợt, so với tương lai công đức, ta còn là càng yêu thích hiện tại tiểu có thể tới tay đồ vật, hơn nữa ta cũng không thiếu công đức. Mặc dù nói đi ra rất tức người, nhưng Hàn Tuyệt thật không thiếu Phương Tây hương thịnh điểm ấy công đức. Dù sao hắn tại Thiên Đình cùng địa phủ đồng thời tạm giữ chức, chỉ cần này hai lớn hồng hoang cơ cấu không đóng cửa, hắn tiểu có thể quần quận không ngừng phân đến phi thường khả quan công đức. Hắn trên người cũng không có Phương Tây nhị thánh như vậy vay mượn còn, đối với thu được công đức cũng không có như vậy bức thiết. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đột nhiên trầm mặc, trong lòng bọn họ có một loại cảm giác khác thường, tiêu giống như mình liên tục quý trọng đồ vật, ở trong mắt người khác hình như cũng là một loại quá vợ xeo lét. Cũng được, đưa chút tài nguyên được. Chuẩn Đề lấy ra túi đựng đồ đưa tới. Ngươi việc này rất khó làm a. Hàn Tuyệt thu xuống Chuẩn Đề đưa tới túi đựng đồ, sắc mặt không hề thay đổi, mong rằng Linh Tôn tốn nhiều chút tâm tư. Chuẩn Đề trong lòng đang nhỏ máu, nhưng mà đàng hoàng lại lấy ra một cái túi đựng đồ, nhét mạnh vào Hàn Tuyệt trong tay. Rất miễn cưỡng, tỷ lệ thành công không cao. Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ khó làm vẻ. Chuẩn Đề không nói, chỉ là một vị nhét túi đựng đồ. Cảm giác gần đủ rồi, nhưng vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Chuẩn Đề, cuối cùng song phương một trận lôi kéo. Hàn Tuyệt nhìn Chuẩn Đề thực tại không lấy ra được này mới coi như thôi. Giúp các ngươi khuyên nhủ hầu tử không là vấn đề gì lớn, nhưng hắn có nghe hay không, ta cũng không dám hứa chắc. Việc này cũng không cần Linh Tôn lo lắng. Chuẩn Đề mặt đen nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tôn Ngộ Không xác thực bật cường một chút, nhưng vẫn là tôn sư trọng đạo. Bất kể là tại Thiên Đình thời gian hỏi dò hắn sư thừa, vẫn là hắn bị ép tại núi dưới Ngũ Chỉ Sơn thời gian hỏi dò hắn sư thừa, Tôn Ngộ Không đều là trầm mặc không nói, bởi vì hắn liên tục ghi nhớ chính mình lời hứa, gặp phải họa đến liên tục không có đem mình lao sư khai ra. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không từ Ngũ Chỉ Sơn thoát vây mà ra, tiểu một đường ngựa không ngừng vó chạy tới Hoa Quả Sơn. Vốn là cân nhắc tiểu tại Hoa Quả Sơn an ổn xuống, nỗ lực tăng cao thực lực, đợi đến chuẩn bị gần đủ rồi, lại đánh lên Linh Sơn tìm Như Lai báo thù. Nhưng ý nghĩ tóm lại là tốt đẹp chính là, hiện thực nhưng là tàn khốc. Trở lại Hoa Quả Sơn sau đó, Tôn Ngộ Không hoảng sợ phát hiện, hắn khỉ con khỉ cháu đều không thấy, thay vào đó là một đám đen tủi lủi, dường như bùn nhão mà không có có ý thức yêu vật. Tôn Ngộ Không trong đầu, nháy mắt tiểu bước lên một ý nghĩ, con khỉ của mình khỉ cháu nhất định là thảm bị yêu vật độc thủ. Nháy mắt lên cơn giận dữ, thuận thế lấy ra giấu tại trong lỗ thai như ý kim cô đồng, đang định thống hạ sát thủ. Cái kia dường như bùn nhão yêu vật lại đột nhiên dâng tới hắn, chế môi nói khẽ không biết tại nói chút cái gì. Tôn Ngộ Không nhăn lấy đầu lông mày nghe, thằng đến nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì sau đó, trong tay như ý kim cô đồng thuận thế rơi ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng vang. Tuy rằng nghe phi thường không đúng, nhưng này bảy bùn nhão sát thực đang kêu hắn đại vương. Tôn Ngộ Không không dám tin trận to hai mắt, phá vọng kim đồng dường như bó đuốc một loại, còn thật ở đây bảy bùn nhão trên người tìm được khỉ con khỉ cháu nhóm tung tích. Không có khả năng a, thế nào sẽ biến thành như vậy? Tôn Ngộ Không ngồi liệt tại trên thềm đá, hai tay ôm lấy chính mình đầu, không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn rõ ràng bóp méo sinh tử bộ, khỉ con khỉ cháu cũng có thể giống như hắn cùng sống lâu cùng trời đất, thế nào sẽ biến thành này hình dáng như quỷ? Không có khả năng, không nên a. Một luồng màu tím đen tâm tình tiêu cực bắt đầu quấn quanh Tôn Ngộ Không. Hắn nguyên bản không nhiễm một hạt bụi linh hải, chậm rãi bị màu máu đỏ lệ khí bao trùm. Đây là mới vừa gia nhập Hoa Quả Sơn Hàn Tuyệt, nháy mắt tiểu đã nhận ra này cố lực lượng, quá quen thuộc. Nếu là có người ăn hạ hỗn độn ma trùng, thể nội tiểu sẽ sản sinh như vậy khí tức. Nhưng Hàn Tuyệt từ trước đến nay không có cho Tôn Ngộ Không ăn xong hỗn độn ma trùng, là tự nhiên thức tỉnh. Hàn Tuyệt bước nhanh, tiến vào Thủy Liêm động bên trong. Nếu như là như vậy cái kia Tôn Ngộ Không còn thật có mấy phần ma đạo thiên phú. 500 năm trước, Hàn Tuyệt dựa theo cùng La Hầu ước định bắt đầu hướng Hồng Hoang truyền bá ma đạo. Tuy rằng ma đạo không nổi danh, nhưng chỉ cần thiên phú đủ tiểu có thể rơi vào ma đạo. Lúc này, Tôn Ngộ Không lặng lặng ngồi tại trên thềm đá. Hai con mắt màu vàng nóng lúc này đã bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra rất nhiều chưa từng thấy ký ức. Hỗn độn chiến trường, 3000 thần ma, Hỗn độn ma biên, bàn cổ đại thần. Một vài bức hình tượng tại Tôn Ngộ Không trước mắt lóe lên. Cuối cùng một hình tượng nhưng là một thanh khai thiên cự phủ hướng hắn bổ tới. Vốn nên là kim cương bất hoại thân thể tại đó bữa lớn trước mặt cùng giấy làm tựa như, nháy mắt tiểu bị đánh thành hai nửa. Loại này liền chân linh đều bị xé nứt cực hạn đau đớn, không giống như là giả. Vâng, cuối cùng Tôn Ngộ Không đến có thể nhẫn mại cực hạn. Một cái vươn mình tiểu chạy ra khỏi Thủy Liêm động, hướng ra phía ngoài chạy đi. Thật vừa đúng lúc đụng phải Quan Âm Bồ Tát mang theo Đường Tam Tạng tìm đến. Có lẽ là tại Quan Âm trên người cảm thấy như lai khí tức. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, hóa thành một vượn lớn ra tay đánh nhau. Hắn thực lực cũng đột nhiên không có dấu hiệu nào nháy mắt cất cao. Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, thẳng đến Đại La Kim Tiên viên mãn mới dừng lại. Bất thình lình biến động đưa tới Hồng Hoang kiếp khí nháy mắt của vượn. Hồng Hoang chư thánh cũng theo đó bị hấp dẫn. Ngoại trừ chư thánh, Tiêu Liên liên tục giấu tại Hỗn Độn bên ngoài Dương Mi ba người tổ cũng bị khí tức sợ nói, Hỗn Độn Ma Biên. Chương 505, hàng phục Hỗn Độn Ma Biên, ma đạo bộc lộ tài năng tài hoa. Chương 505, hàng phục Hỗn Độn Ma Biên, ma đạo bộc lộ tài năng tài hoa. Hỗn Độn ở ngoài, Dương Mi lão tổ đạo trưởng. Đây là Hỗn Độn Ma Biên khí tức. Phát hiện đến này mang theo quen thuộc khí tức, Dương Mi lão tổ không nhịn được đứng lên. Cái kia điên hầu tử năm đó không là chết sao? Càn Khôn cùng Âm Dương cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng là năm đó vây đánh bản cổ 3000 ma thần. Dương Mi ba người tổ đối với Hỗn Độn Ma Viên cũng là tương đối giải. Hỗn Độn Ma Viên sinh ra với Hỗn Độn ban đầu, có cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch cùng theo hầu. Chủ tu chiến chi phát tắc, chiến đấu bản năng cùng kỹ xảo chiến đấu đều đạt tới cảnh giới cực cao. Hơn nữa giống như bản cổ đều chủ tu thân thể thần thông, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, là 3000 ma thần bên trong ít có thể cùng bản cổ chính diện giao thủ cường hãn tồn tại. Nếu không phải là này điên hầu tử một khi động thủ chính là không chết không thôi, năm đó đều không nhất định sẽ chết tại bản cổ trong tay. Tuy rằng Hỗn Độn Ma Viên cuối cùng bị bản cổ dùng khai thiên phủ đánh thành bốn nửa, nhưng tại hắn tranh thủ được thời gian bên trong, còn lại 3000 ma thần liên thủ tại bản cổ trên thân thể lưu lại không thể xóa nhòa vết thương kinh khủng. Có thể nói năm đó bản cổ đại thần khai thiên sau này lực kiệt mà chết, không thể thiếu Hỗn Độn Ma Viên phát lực. Nguyên bản nghĩ đến này lao đông tây sớm nên mà rồi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhận biết được Hỗn Độn Ma Viên khí tức. Dương Mi ba người tổ gần như cùng lúc đó hướng Hỗn Độn Hồng Hoang đầu đi ánh mắt. Mà lúc này, đem tầm mắt đầu nhập Hoa Quả Sơn lại đâu chỉ ba vị Hỗn Độn Ma Thần như vậy đơn giản đâu. Tam thập tam ngoại điện, Thử Tiêu cung. Bế quan dưỡng thương áo xám Hồng Quân cảm nhận được Hỗn Độn Ma Viên khí tức, cũng là mở ra đóng chặt hai con mắt. Lại một cái bạn cũ muốn hồi phục. Thực sự là, Hồng Quân đều nhanh không kiềm chế được. Tốt hay lắm. Hắn một bị thương, cùng hắn cùng thời đại thậm chí so với hắn giả hơn lao đông tây tất cả đều đổ tới. Hồng Quân trong lòng dâng lên cảm giác gấp gáp. Hắn tại từ nơi sâu xa cảm giác có loại nào đó đại khủng bố đang đến gần. Có lẽ tiên đạo đối với cảnh cáo của chính mình đều là thật. Ý niệm tới đây, Hồng Quân không còn quan tâm Hồng Hoàng, mà là chăm chú trị liệu thương thế bên trong cơ thể, mau chóng để chính mình khôi phục lại thiên đạo cảnh. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Bát Cảnh Cung đại môn đóng chặt, Thái Thanh lão tử đã rất lâu không có lộ ra mặt. Thừa dịp lấy Tây Du lượng tiếp, Thái Thanh lão tử cũng có sở mưu đồ. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, thị lực xuyên thấu qua Vạn Thủy Thiên Sơn, thẳng tắp rơi tại Hoa Quả Sơn trên. Đối với Tây Du lượng tiếp, Nguyên Thủy nhưng là tương đương đệ bụng. Dù sao xiển giáo là trước mắt Phật giáo chủ yếu nhà đầu tư một trong. Quảng Thanh Tử càng là Phật giáo Như Lai, Phật giáo hưng thịnh đối với xiển giáo cũng có chỗ tốt. Lúc này hắn nhìn Hoa Quả Sơn cặp chân kia giống thiên địa vừa lớn, không khỏi lạnh rên một tiếng. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Tôn Ngộ Không là lần này Tây Du lượng kiếp trọng yếu bài diễn, là phải bảo vệ Đường Tam Tạng Tây hành bái Phật cầu kinh. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, nhưng lại không thể mạnh hơn đầu. Một khi mạnh hơn đầu tiểu dễ dàng mất khống chế, do đó để cho bọn họ đánh mất đối với Tây Du lượng kiếp toàn thân thao túng. Tiểu giống như phong thần lượng kiếp. Hàn Tuyệt lực lượng mới xuất hiện, lấy thánh nhân thực lực mạnh chế giải quyết rồi phong thần lượng kiếp. Vốn nên là làm người thắng xiển giáo, bây giờ cũng đã biến thành hiện tại nửa chết nửa sống dáng vẻ. Vì lẽ đó hiện tại Tôn Ngộ Không triển lộ ra vượt qua khống chế bộ phận, này để Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường không thoải mái. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ lưng đối với chúng sinh, độc câu bạc cổ. Đối với trong thiên địa đột nhiên xuất hiện hỗn độn mà viền khí tức, cũng là để trong tay xuống cần câu bắt đầu quan tâm việc này. Không hắn, liên thích nhìn Tây Phương giáo gặp phải phiền phức. Hoa Quả Sơn. Nguyên bản tường hòa yên ổn Hoa Quả Sơn, giờ khắc này bị quần quận ma vân bao phủ, Quan Âm khỏe miệng tràn ra một vệt tinh huyết, trên người trắng toát bạch đi liễu, cũng dính vào cho bụi, khá là chật vật ngã trên mặt đất. Đường Tam Tạng trốn tại nàng phía sau, hai người đều lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Hoa Quả Sơn đỉnh, chỉ thấy một hình thể to lớn có thể cùng thiên địa sánh vai to lớn viên hầu, giờ khắc này đứng ở Hoa Quả Sơn đỉnh, quanh người hắn ma khí phân tán, cái kia nguyên bản vàng chói lọi con ngươi bây giờ đã bị ma tính tràn ngập, lấp lóe quỷ dị hùng quang. Bồ Tát tiếp theo làm sao đây? Đường Tam Tạng không nhịn được mở miệng hỏi nói, hắn vốn là nghe theo Bồ Tát an bài đến Hoa Quả Sơn chuẩn bị lấy thiện niệm độ hóa Tôn Ngộ Không. Làm sao tưởng tượng nổi Tôn Ngộ Không nhìn thấy bọn họ lại đột nhiên ra tay. giao thủ vẫn chưa tới mấy hiệp, Quan Âm Bồ Tát tiểu bị thua. Quan Âm trầm mặc không nói, nàng cũng không hiểu nổi phát sinh cái gì. Quảng Thành Tử không nói con khỉ này thực lực một loại chỉ là thông thường thái ớt kim tiên sao, thế nào đột nhiên bạo phát ra loại này lực lượng. Nàng bây giờ coi như là đối mặt Quảng Thành Tử cũng không cho đến như thế hai lần tiểu bị đánh bại đi. Quảng Thành Tử năm đó đến cùng là thế nào thắng này đầu khỉ? Quan Âm không nhịn được nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy vượn lớn quanh thân tỏa ra hỗn độn chi khí, che khuất bầu trời, thân thể bên dưới bắp thịt nô lên, nhìn tiểu cảm giác mạnh mẽ mười phần. Hai con mắt của nó bên trong thiêu đốt hỗn độn ma hỏa, coi như nơi không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Xác định qua là đánh không thắng đối thủ, Quan Âm tâm sinh tuyệt vọng, cân nhắc mang đường tam tạm chạy trốn. Vừa đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, trước mặt hư không tiểu một trận vặn vẹo, ba bóng người xuất hiện ở Quan Âm trước mặt. Mắt xem ra nhân dạng tướng mạo, Quan Âm đại hỉ nói, "Phật mẫu, A Di Đà Phật." Tầm mắt đi tới Hàn Tuyệt trên người thời gian, Quan Âm xuất hiện ngắn ngủi chần chừ, nhưng vẫn là cùng kính nói, "Linh tôn." Hàn Tuyệt không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Phật giáo Quan Âm Bồ Tát chính là xiển giáo từ hàng chém ba thi mà hóa. "Ừm." Chuẩn Đề mở miệng đáp lại, đồng thời trong nháy mắt đánh ra một đạo Phật quang trị liệu Quan Âm trên người thương thế. Hàn Tuyệt cùng tiếp dẫn nhưng là nhìn về phía ma hóa bùng nổ Tôn Ngộ Không. Chiến chi pháp tắc khủng bố như vậy, Hàn Tuyệt không nhịn được cảm thán nói. Tiếp dẫn sắc mặt khó nhìn, dù sao Quan Âm nhưng là Phật giáo người, vào giờ phút này cũng không thể không đồng ý Hàn Tuyệt ý nghĩ. Dù sao Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm giao thủ bọn họ đều thấy ở trong mắt. Tôn Ngộ Không tuy rằng thông qua ma đạo thiên phú cường hành phản tổ ra căn nguyên nguồn gốc hỗn độn ma viên, nhưng bởi vì chỉ có một phần tư hỗn độn ma viên bản nguyên, vì lẽ đó cũng không có làm được đạt được bao nhiêu thực lực tăng lên, chỉ là từ thái ớt kim tiên nhảy rời đến đại la kim tiên, cũng đã chuẩn thánh sơ kỳ. Quan Âm vẫn là có rất lớn thực lực kém, nhưng hỗn độn ma viên tựu bằng chiến chi pháp tắc cứng rắn bất chấp thực lực kém, ba hai lần thì làm nằm Quan Âm. Đây nếu là hoàn toàn thể hỗn độn ma viên, Hàn Tuyệt đều không dám nghĩ có thể bùng nổ ra hạng gì sức chiến đấu. Chiến chi pháp tắc quả nhiên bá đạo cực kỳ, Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói. Lúc này Chuẩn Đề chữa trị xong, Quan Âm cũng đi tới Hàn Tuyệt bên cạnh người. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nghe được Hàn Tuyệt đánh giá sau đó, môi tức động, nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng lời còn chưa nói xuất khẩu đây, Hàn Tuyệt thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến mất đi sự khống chế Tôn Ngộ Không trước mặt. Đột nhiên không gian nhảy lên, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều không phản ứng kịp. Hai người bốn mắt tương đối, đều thấy trong mắt đối phương kiêng kỵ. Hàn Tuyệt đối với không gian pháp tắc nắm giữ càng ngày càng thuần thục. "Giống!" Tôn Ngộ Không phát sinh gầm lên giận dữ, hai con mắt trong đó hỗn độn ma diễm bắn nhanh ra, đủ để vặn vẹo không gian ma diễm. Tại Hàn Tuyệt trước mặt lại không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, thậm chí còn không có tới gần tiểu đã vô ảnh vô tung biến mất. "Ngộ Không, này hỗn độn ma viên lực lượng thái quá bá đạo, ngươi hiện tại còn không cách nào lợi dụng, cần nhiều hơn khống chế." Nói xong Hàn Tuyệt đưa tay lấy ra. Trên trời cao, vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một tinh thần bàn tay lớn hướng xuống một trảo. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn qua sau đó, chỗ cũ chỉ còn lại có mất đi ý thức, nằm trên đất không rõ sống chết Tôn Ngộ Không. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng thuận thế đi tới hiện trường. Vừa tới chỗ liền nghe được Hàn Tuyệt lẩm bẩm. "Hỗn độn ma viên quả thực mạnh mẽ." Thật sự là quá mạnh mẽ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều là không có kéo ở mạnh lông gà. Quá mạnh mẽ, vì lẽ đó tiểu bị ngươi một bàn tay đập hôn mê. Chương 506, Tôn Ngộ Không về chỗ, lấy kinh tiểu đội tập kết. Chương 506, Tôn Ngộ Không về chỗ, lấy kinh tiểu đội tập kết. Chuẩn Đề trước một bước đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, do xét một chút sinh cơ bên trong cơ thể, xác định không thành vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa như vậy động tĩnh lớn, hắn còn thật sợ Hàn Tuyệt một bàn tay cho Tôn Ngộ Không đập chết. Linh tôn thủ đoạn cao cường. Tiếp dẫn nhìn Hàn Tuyệt khích lệ nói, "Cho mèo thôi." Hàn Tuyệt thuận miệng khách sáo hai câu, tiểu không trò chuyện tiếp có liên quan không gian pháp tắc chuyện. Này để tiếp dẫn không cách nào lại nói bóng gió đi xuống. Cho mèo. Nếu là hắn thật tin, đó chính là thật khờ tử. Mới vừa tình cảnh đó màn, tiếp dẫn nhưng là thấy rất rõ ràng. Hàn Tuyệt từ ra tay đến bắt Tôn Ngộ Không chỉ dùng một chiêu. Đầu tiên là một cái tốc độ cực nhanh, mà cực kỳ kín đáo không gian nhảy lên. Sau đó chính là lấy khó có thể lường được tinh thần chi lực nháy mắt ép vỡ hỗn độn ma viên bóng mở. Toàn bộ quá trình có thể nói là đơn giản cấp tốc, không có một chút kéo bùn mang nước. Nhưng đứng tại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn góc nhìn hạ tiểu phi thường khủng bố. Tinh thần pháp tắc là Hàn Tuyệt chứng đạo pháp tắc, có loại cường độ này không khó lý giải. Không gian pháp tắc cũng không giống nhau. Đừng nhìn Chuẩn Đề, tiếp dẫn hoặc là Hồng Hoang cái khác thánh nhân, mọi người đều có thể tùy ý thay đổi Hồng Hoang không gian lấy đi đến mục đích. Nhưng này cũng không là bởi vì bọn họ tinh thông không gian pháp tắc, mà là Hồng Hoang thiên đạo cho quyền hạn của bọn họ. Một khi ly khai Hồng Hoang, tiến về phía trước hỗn độn, bọn họ đối với không gian nắm giữ cũng sẽ bị suy yếu rất lớn. Mà Hàn Tuyệt, hắn không phải là thiên đạo thánh nhân, tại Hồng Hoang cũng không có thiên đạo bổ trợ, nhưng có thể ra vào với vô hình. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người cách được kề cận này đều không phát hiện đến. Nay thả tại bình thường đều là không dám nghĩ, sợ là sau này Hàn Tuyệt coi như đi tới bọn họ bên người, bọn họ cũng không cảm giác được. Quả nhiên hắn mới là nguy hiểm nhất. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn yên lặng liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong con ngươi nhìn thấu sâu sắc kiêng kỵ. Sớm biết Hàn Tuyệt tiến bộ như vậy thần tốc, bọn họ tiểu không đầu tư trương chấm nhẫn, làm được hiện tại cưới hổ khó hạ. Tiếp dẫn lắc đầu, đem tạp niệm đẩy ra đầu góc. Làm cũng đã làm rồi, trên đời cũng không có hối hận thuốc. Việc cấp bách hay là trước giải quyết Tây Du vấn đề. Tiếp dẫn ánh mắt nhìn nằm trên đất ngất đi Tôn Ngộ Không, lại là trở nên đau đầu. Tuy rằng hàng phục ma hóa Tôn Ngộ Không, hỗn độn ma viên bóng mở cũng vô ảnh vô tung biến mất, nhưng sự tình xa không có kết thúc. Nếu như lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên mất khống chế sợ là rất khó thu tràng. Hơn nữa rốt cuộc cái gì nguyên nhân dẫn đến Tôn Ngộ Không mất khống chế? Đột nhiên hỗn độn mà viên bóng mở. Này để phương Tây nhị thánh mơ hồ có chút bất an. Tây Du hai lượng kiếp việc liên quan Phật giáo hưng thịnh, hai người có thể nói là tương đối coi trọng. Chỉ lo Tôn Ngộ Không trên người dị tượng là cái khác thánh nhân tác phẩm. Tiếp dẫn không nhịn được túi người xuống, thân thể nửa ngồi nửa quỳ đụng sở Tôn Ngộ Không đầu trán. Hắn nghĩ tại Tôn Ngộ Không trong linh đài tìm tới đáp án. Hàn Tuyệt đứng ở một bên nhìn cũng không ngăn cản. Dù sao Ngộ Không ma hóa là tự phát, cũng không phải là bởi vì hắn hỗn độn ma chủng. Đây là ma đạo khí tức. Tại Tôn Ngộ Không trong linh đài lục soát một vòng, tiếp dẫn một cách tự nhiên liền tìm được còn sót lại ma khí. Chuẩn Đề nghe nói cũng là kinh hãi đến biến sắc, vội vã lại chứng thực một lần. Cuối cùng Phương Tây Nhị Thánh đồng thời tính ra đáp án, chính là ma đạo khí tức. Việc liên quan ma tổ La Hầu, Phương Tây Nhị Thánh có thể không cần quá quen thuộc. Dù sao năm đó ma tổ La Hầu cùng đạo tổ chính là tại Phương Tây quyết chiến. Cuối cùng La Hầu tự biết không địch lại, chủ động dẫn bạo Phương Tây địa mạch. Lúc này mới có bây giờ Phương Tây Nhị Thánh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Có thể nói hai người bọn họ có thể thành thánh thiếu nợ Hồng Quân một phần ân tình, cũng thiếu nợ La Hầu một phần nhân quả. Chính là đi ra hôn sớm muộn bất phải. Ngày sau Vô Thiên mang theo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đánh lên Linh Sơn, cũng là bởi vì có phần này nhân quả tại. Vốn là hợp tình hợp lý, nhưng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn rất khó tiếp thu a một cái vay đã hại cho bọn họ sinh lý khó chịu. Tới một cái nữa, bọn họ là không chịu nổi. Tôn Ngộ Không trên người ma đạo khí tức, chúng ta sợ là không tốt lại dụ hướng thiện. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều là mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Rất không dễ dàng nhìn thấy trả hết nợ vay tiền hy vọng. Đúng một chút lại đến một cái vay. Ai đây có thể gánh vác được? Chuẩn Đề khỏe mắt nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Khóc a, khổ a. Đau, quá đau. Hàn Tuyệt, năm đó thành thánh thời điểm cũng chưa thấy các ngươi khóc thành như vậy. Thiếu hai phần vay tựu thành thánh, đã là kiếm nữa. Không tiếp tục để ý hai người, Hàn Tuyệt tay tiến nhập Tôn Ngộ Không linh đài. Không nói những cái khác, hắn đối với chiến chi pháp tắc vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chiến chi pháp tắc là hoàn toàn bổ trợ tại đấu pháp hoặc là tranh đấu trên pháp tắc, là số ít có thể lấy yếu thắng mạnh pháp tắc. Nay từ Tôn Ngộ Không ma hóa hỗn độn ma viên cùng Quan Âm đấu pháp tiểu có thể nhìn ra rồi. Quan Âm mặc dù là chuẩn thánh, nhưng chỉ có một hồi không có bắt Tôn Ngộ Không, cho hắn hỏa hoãn cơ hội. Cái kia hắn tiểu sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Giao thủ mấy chiêu sau đó, hỗn độn ma viên tiểu trưởng thành đến Quan Âm khó có thể địch nổi trình độ. Đây mới là nàng bị thua nguyên nhân. Cân nhắc đến sau này còn có tam đại hỗn độn ma thần sẽ tìm tới cửa, Hàn Tuyệt dự định trước tiên học một tay chiến chi pháp tắc tăng cao thực lực. Tôn Ngộ Không linh đài nội cảnh, chỉ là linh đài bên trong trình hiện màu đỏ sẫm. Màu đỏ là Tôn Ngộ Không lệ khí, màu đen nhưng là hắn hổ thẹn cùng tuyệt vọng. Hắn đã biết tại sao khỉ con khỉ cháu sẽ biến thành dáng dấp kia, đều là bởi vì hắn sửa lại sinh tử bộ tạo thành. Khỉ con khỉ cháu nhóm cùng Tôn Ngộ Không có thể không giống nhau. Chúng nó không là Thái Ất Kim Tiên, thậm chí ngay cả Kim Tiên đều không phải là. Chúng nó chỉ là thông thường hậu tử, không có thực lực chống lại sự ăn mòn của tháng năm. Đợi đến đại nạn sắp tới, nhục thể đã tử vong, nhưng bởi vì sinh tử bộ được tu sửa nguyên nhân, chúng nó lại không chết được, thế là lâm vào thống khổ luân hồi. Thẳng đến cuối cùng thân thể hủ bại dị hóa, đã biến thành giống như một bãi bùn nhão trạng thái. Thân thể hiện ra hóa sau này, tiếp theo chính là ý thức. Đợi đến Tôn Ngộ Không trở về, bọn họ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Bọn họ bị tên là Trường Sinh Nguyên Rùa, đã không thể sống lại không có thể chết, chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi với Hoa Quả Sơn. Có thể nói tương đương hiện thực mà tàn nhẫn, không có thực lực chống đỡ Trường Sinh nhưng thật ra là Nguyên Rùa. Làm ý thức được điểm ấy sau này, Tôn Ngộ Không tiểu có chút tự giận mình. Nếu như hắn không thay đổi sinh tử bộ, khỉ con khỉ cháu nhóm cũng có thể bình thường luân hồi, không thể gặp phải loại này không phải khỉ đãi ngộ. Nếu như hắn không bị ép tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, như vậy xuất hiện loại vấn đề này thời điểm, hắn nhất định có thể kịp thời ngăn cản. Bởi vì như vậy, khi hắn gặp được Quan Âm thời gian, tại Quan Âm trên người cảm giác được như lai khí tức thời gian mới lại đột nhiên mất khống chế. Đứng đốc, trong linh đài đột nhiên xuất hiện một vệ sáng ngời. Tiện thể xua tan Tôn Ngộ Không quanh mình phụ diện năng lượng. Thanh âm này là, Tôn Ngộ Không đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu. Quả nhiên tại trước mặt gặp được một vị tóc bạc hoa dâm ông lão, chính là Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ bên trong đã gặp lão sư, Hỗn Nguyên lão tổ. Tôn Ngộ Không nhẫn lập tức hành đại lễ, đồng thời nói lên chính mình có sự. Hàn Tuyệt nghe xong sau đó, một bản chính kinh nói, đi Tây Thiên lấy kinh đi, ở trên đường tìm xem ngươi đáp án của mình. Hắn không phải là lắc lư. Tây Như Hạ Châu ngoại hạng chuyện nhiều, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu, là tốt nhất tôi luyện đạo tâm đi nơi. Phương Tây sao? Tôn Ngộ Không đăm chiêu, vẫn là đáp ứng. Đệ tử ghi nhớ lão sư dạy dỗ. Thuyết phục Tôn Ngộ Không, Hàn Tuyệt cũng thuận lợi giúp chút ít việc. An bài Nưu Đầu Mã Diện đưa Hoa Quả Sơn bảy khỉ đi địa phủ luân hồi. Trên lý thuyết này chút làm trái luân hồi lý sinh linh là không có tư cách luân hồi, nhưng rất không đúng dịp. Cái này lý luận hiện tại từ Hàn Tuyệt nắm giữ. Ba ngày sau, Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng một đường hướng tây, hướng về Linh Sơn đi tới. Chương 507, không chọn vẹn bản chiến chi phát tác, bốn lại linh hầu. Chương 507, không chọn vẹn bản chiến chi phát tác, bốn lại linh hầu. Nhìn theo Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng mở ra Tây Du lữ trình, Hàn Tuyệt quay đầu lại chúc mừng nói, phương Tây lưng thịnh trong tầm mắt, hai vị sư thúc ứng làm cao hơn mới đúng. Ai, Linh Tôn nói đúng, chúng ta cần phải cao hơn mới đúng. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn miễn cưỡng bỏ ra một vẻ tiêu dung, chính là cười so với khóc còn khó nhịn. Chỉ từ phương Tây nhị thánh trên người Tôn Ngộ Không mắt thấy ma đạo khí tức, hai người tiểu hoảng sợ phát hiện, hồi trước thiếu hạ đều đã thành ngốc món nợ giấy tờ dĩ nhiên đã tìm tới cửa. Đây chính là kinh thiên tin dữ. Chuẩn Đề khỏe mắt chảy ra nước mắt, than thở một tiếng nói, cũng không biết Phật giáo hưng thịnh công đức có đủ hay không còn. Tiếp dẫn nghe nói cũng là mặt mày ủ rũ, cũng nhìn hai người như vậy, Hàn Tuyệt dứt khoát hỏi thăm một chút chạy trốn. Đi ra hốn là cần phải trả, không có ma tổ La Hầu làm nổ phương Tây địa mạch, Hồng Quân sẽ thiếu phương Tây hưng thịnh cơ duyên. Hồng Quân không nợ phương Tây cơ duyên, nơi nào còn có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Khâu này bộ một hoàn đều là mệnh a, bất quá quá lo lắng cũng không cần thiết, dù sao hưng thịnh Phật giáo xác thực có thể còn xong tất cả bay, chỉ là còn xong sau đó. Hàn Tuyệt cuối cùng liếc mắt nhìn phương Tây nhị thánh, không khỏi lắc lắc đầu. Còn xong sau đó nhị thánh cũng phải bị đuổi ra khỏi cửa. Tốt tại không liên quan Hàn Tuyệt cái gì chuyện chính là, hắn hiện tại còn có những chuyện khác xử lý. Hàn Tuyệt ngẩng đầu, trước mặt chỉ có một đoạn hắn có thể trô đã thấy văn tự. Đã nắm giữ không chọn vẹn chiến chi pháp tắc tại Tôn Ngộ Không trong linh đài đi dạo một vòng. Hắn xác thực toại nguyện nắm giữ chiến chi pháp tắc, đáng tiếc chỉ là không chọn vẹn. Không chọn vẹn chiến chi pháp tắc có thể tại bị thương sau này tăng lên trên mọi phương diện pháp lực, thể chất, tinh thần, có thể nói huyết càng ít thương tổn càng cao. Cái khác còn có thể không nhìn đau khổ chờ phụ diện trạng thái. Chỗ hỏng chính là có xác suất mất lý trí. Hàn Tuyệt đối với không chọn vẹn bản chiến chi pháp tắc đánh giá là vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Đây cũng không phải là không tốt lý giải. Tôn Ngộ Không nguyên bản cũng chỉ là hỗn độn ma viên biến thành bốn đại bản nguyên một trong. Nếu là bản nguyên một trong, tự nhiên cũng là không cách nào nắm giữ hoàn chỉnh chiến chi pháp tắc. Nói đến hình như liên tục chưa từng thấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Hàn Tuyệt đăm chiêu nói, hỗn độn ma viên sau khi chết, bản nguyên chia ra làm bốn, cũng chính là bây giờ Hồng Hoang bốn đại linh hầu. Theo thứ tự là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngoại trừ Lục Nhĩ Mi Hầu ở ngoài, Hàn Tuyệt cùng cái khác ba con khỉ đều có chỗ gặp nhau. Trong đó Linh Minh Thạch Hầu chính là Tôn Ngộ Không, không có cái gì dễ nói. Thông Tí Viên Hầu chính là Mai Sơn Tất Bái đứng đầu Viên Hồng. Viên Hồng cùng Dương Tiễn quan hệ cực kỳ tốt, hiện tại cũng tại Thiên Đình nhậm chức. Cho đến Xích Khảo Mã Hầu đây chính là Hàn Tuyệt người quen cũ, hắn đối ngoại tự xưng Hoài Thủy Vô Chi Kỳ. Năm đó Đồ Nhi ngoan đại vũ hợp nhất Vô Chi Kỳ. Hai người ăn nhịp với nhau, một cái lặn xuống nước ỉu ôm vào thổ một cái này vĩ đại ngành nghề bên trong. Có thể nói năm đó nhân tộc lũ lụt có thể lắng lại, đều là hai người bọn họ dạ lấy kế ngày đánh sáng đánh ra. Trước mắt Vô Chi Kỳ tại Thiên Đình thổ một công trình bộ nhậm chức, Thiên Đình bộ môn mới, chính là bây giờ thổ một công trình bộ người đứng đầu. Nói đến cũng đã lâu không thấy qua hắn, cũng không biết hiện tại ra sao. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt lúc này vận dụng vô thượng pháp lực dòm ngó Thiên Đình. Hắn nghĩ biết Tôn Ngộ Không trên người xuất hiện bản nguyên biến động, cái khác cùng thuộc về một cái bản nguyên bốn đại linh hầu có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đang xây dựng rầm rộ. Một đám lớn lực sĩ chuyển đủ loại quý giá thổ một vật liệu, chính đang di động. Trong đó không thiếu có chút lười biếng lực sĩ, dự định thừa dịp lấy người nhiều đục nước béo cỏ. Nhưng vào lúc này xa xa truyền đến một tiếng ôi trách. Bên kia lực sĩ động tác nhanh nhẹn chút, đem những này tiên thạch bảy thả chỉnh tề. Không nên va va chạm chạm hỏng rồi góc cạnh. Vô Chi Kỳ đầu đội màu đỏ nón an toàn, biểu tình phi thường nghiêm túc chỉ huy lực sĩ nhóm lao động. Mà Trương Bách Nhẫn tiểu cùng tại Vô Chi Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Vô Chi Kỳ bộ trưởng, Lăng Tiêu Bảo Điện đến cùng thời điểm nào có thể sửa tốt, này cũng 500 năm, ngươi đúng là cho một lời chắc chắn nha." Lăng Tiêu Bảo Điện có thể việc liên quan ta Thiên Đình tại Hồng Hoang mặt núi. Trương Bách Nhẫn gấp vô cùng cắt. 500 năm trước, Quảng Thành Tử cùng Tôn Ngộ Không đại chiến đem Lăng Tiêu Bảo Điện cho làm sụp. Bây giờ chính đang chậm chậm tu sửa bên trong. Vậy hạ, chỉ cần tiền vốn cùng vật liệu đúng chỗ không ra 100 năm, ta nhất định có thể trả ngươi một cái hoàn mỹ Lăng Tiêu Bảo Điện. Vô Chi Kỳ trợn mắt lên nói, nói còn đưa ra dài lông trắng tay phải. Này, Trương Bách Nhẫn sắc mặt khó nhìn. Nếu là hắn có tiền, còn dùng đợi đến hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện còn không có sửa tốt sao? 500 năm tu một cái Lăng Tiêu Bảo Điện khẳng định thừa sức. Nhưng vấn đề là Trương Bách Nhẫn không có tiền, a hắn mặc dù là đại thiên tôn, nhưng lại không có thực quyền. Thiên Đình bộ tài chính căn bản không để ý hắn. Đồng thời biểu thị Tôn Ngộ Không là Trương Bách Nhẫn chính mình đưa tới. Vì lẽ đó hết thảy tổn thất phải do chính hắn gánh chịu. Lúc đó Trương Bách Nhẫn tiểu trận tròn mắt. Ni mã, hắn cũng còn không có hưởng thụ qua đây. Để hắn bỏ tiền. Nỗ lực phản kháng, nhưng làm sao không ai treo hắn. Trương Bách Nhẫn cũng chỉ có thể ăn cái này buồn rầu thiệt thòi. Trong lòng không ngừng đọc thầm ẩn nhẫn hai chữ. Muốn nói tiền cùng tài nguyên hắn cũng không nói hoàn toàn không có. Nhưng hắn rất không dễ dàng tích góp xuống một điểm gia sản, đều tại Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Đình thời gian bị lùi tán theo lửa. Không có bị thiêu hủy cũng mất tích bí ẩn. Không có tiền không có tài nguyên thế nào tu Lăng Tiêu Bảo Điện. Vì lẽ đó Lăng Tiêu Bảo Điện là thường thường gián đoạn tính tu sửa. Có tiền tiểu nhiều tu một lúc, không có tiền liền trực tiếp đình công. Mắt nhìn Trương Trắng Nhẫn không bỏ ra nổi đồ vật, Vô Chi Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vây vây tay. Tuy rằng hắn là Thiên Đình thổ một thần thoại, nhưng làm sao xảo phụ không bột đấu gột nên hồ, hắn cũng không có khả năng biến ra tiên thạch vật liệu tu sửa Lăng Tiêu Bảo Điện. Thôi, cùng Trương Bách Nhẫn nói này chút làm gì sao? Vô Chi Kỳ lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Hắn chính là Tử Vi Đại Đế phe phái. Đại Vũ đối với hắn Vô Chi Kỳ nhưng là có ơn chi ngộ. Đại Vũ lại là Tử Vi Đại Đế đệ tử, bốn bỏ năm lên, hắn tự nhiên cũng là Tử Vi Đại Đế phe phái. Mắt nhìn hôm nay tiền lại đã xài hết rồi. Thổ một công trình bộ lực sĩ dồn dập ngừng tay. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Vô Chi Kỳ trên người. Dựa theo trước kia truyền thống, vị bộ trưởng này lại muốn bắt đầu hắn diễn giảng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vô Chi Kỳ tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ leo lên chỗ cao. Sau đó bắt đầu nói về chính mình nhiều năm trước tao ngộ, để cổ vũ đám người. Nhớ năm đó ta tại hạ giới vì là yêu, nguy hại một phương, muốn không là nhân hoàng đại vũ sức dẹp nghị luận của mọi người, đề cử ta vì là hạng mục quản lý, ta nhận định còn tại Hoài Thủy lưu vực làm yêu đây. Dĩ nhiên, làm yêu không có cái gì không tốt, chỉ là làm công trình bằng gỗ đối với ta mà nói càng thêm trời cao biển rộng à. Giảng xong rồi đi qua. Vô Chi Kỳ lại bắt đầu hướng lực sĩ nhóm biểu diễn lên thổ mục trụ cột nhất một bước, đánh sám. Sám đánh tốt cũng là thổ mục bên trong trọng yếu một hoàn. Đang biểu diễn chính mình đánh sám kỹ thuật đồng thời, Vô Chi Kỳ cũng không quên đưa ra phản diện án lệ. Năm đó chúng ta thừa bao Phật giáo Đại Lôi Âm tự kiến thiết, không ít Phật giáo đệ tử cũng gia nhập trong đó tham gia đánh sám công tác. Nói tới chỗ này, Vô Chi Kỳ có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia bầy Phật giáo nhỏ bức bọn nhãi không có bị khổ, đánh ra sám rác rưởi một nhóm. Hàn Tuyệt. Chương 508, Lục Nhĩ Mi Hầu Tân Sinh, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần Đầu Tư. Chương 508, Lục Nhĩ Mi Hầu Tân Sinh, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần Đầu Tư. Mắt nhìn Vô Chi Kỳ tại Lăng Tiêu Bảo Điện di chỉ thẳng thắn nói, Hàn Tuyệt hữu lại có chút buồn cười. Bất quá có thể cùng tụ hạ lực sĩ trò chuyện hứng hực, chắc hẳn Hỗn Độn Ma Viên xuất hiện cũng không có có ảnh hưởng đến Vô Chi Kỳ. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt thuận tức không còn quan tâm Vô Chi Kỳ, mà là đem ánh mắt rời đến bộ tư pháp quan sát thông tí Viên Hầu Viên Hồng. Giống như Vô Chi Kỳ, Viên Hồng cũng không thu vào ảnh hưởng. Như vậy xem ra Hỗn Độn Ma Viên là thật mỏng rồi. Hàn Tuyệt không quá chắc chắn nói, đối với này chút tồn tại với khai thiên trước Hỗn Độn Ma Thần, Hàn Tuyệt còn thật không dám nói thái quá tuyệt đối lời. Còn kém một cái Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu như hắn trên người không có động tĩnh, cái kia Hỗn Độn Ma Viên ngã xuống sát suất liền đến 98. Nói, Hàn Tuyệt bắt đầu tại tứ đại bộ châu tìm kiếm lên Lục Nhĩ Mi Hầu tung tích. Nói đến Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng xuất sinh tính sớm, nhưng tại bốn đại linh hầu bên trong chính là thực lực yếu nhất. Tiểu Liên xuất thế không bao lâu Tôn Ngộ Không cũng không bằng. Việc này, Hàn Tuyệt cũng là tại Đa Bảo trong miệng nghe được bác quái. Năm đó Hồng Quân đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo từng nói, người có duyên có thể vào Tử Tiêu cung nghe giảng bài. Cái này hữu duyên tiêu chuẩn thấp nhất chính là thực lực đầy đủ. Lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu pháp lực không đủ, không cách nào tiến về phía trước Tử Tiêu cung, thế là tiểu động khởi tâm tư. Lục Nhĩ Mi Hầu thân có Hỗn Độn Ma Viên bản nguyên một trong, tự nhiên cũng có chỗ hơn người, thiện linh âm, có thể xét lý. Hắn cho dù không tiến lên hướng về Tử Tiêu cung, dựa vào thiên phú hơn người cũng có thể nghe được đạo tổ truyền pháp. Ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc bị cùng thiên đạo dung hợp Hồng Quân chụp được. Vì là hướng Hồng Hoang Vạn Linh biểu lộ nói truyền thừa quy tắc cùng thiên đạo trật tự không thể chống lại tính. Hồng Quân lão tổ rơi xuống pháp chỉ trừng phạt Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng chính là nói bất truyền không phải người, pháp bất truyền Lục Nhĩ. Xem như là cho Lục Nhĩ Mi Hầu bày hạn chế. Pháp lệnh vừa ra, xem như là hoàn toàn thay đổi Lục Nhĩ Mi Hầu vận mệnh. Pháp lệnh như gông xiềng giống như hạn chế Lục Nhĩ Mi Hầu, khiến cho từ nay về sau tu luyện khó có thể đột phá. Sau này, Hồng Hoang tiểu lại cũng không có Lục Nhĩ Mi Hầu nghe đồn. Nghe nói là mai danh nhận tích lên. Bây giờ nơi với Tây Du lược tiếp, thiên cơ bị che đậy giai đoạn. Hàn Tuyệt thường thức tính thôi diễn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra căn bản không tìm được Lục Nhĩ Mi Hầu tung tích. Hắn cũng không buông tha, trở tay lại móc ra Hạo Thiên Kính. Này nguyên bản Hạo Thiên dùng đến giám sát tam giới thần khí, theo hắn phái vị, cũng chính thức di giao cho Hàn Tuyệt trong tay. Từ Đông Thắng Thần Châu bắt đầu đến Bắc Câu Lâu Châu, Hàn Tuyệt có thể nói là dùng Hạo Thiên Kính trong trong ngoài ngoài tìm một lần, kết quả lại cũng không siêu tầm đến. Đi địa phủ lại không có khả năng. Toàn bộ địa giới ngoại trừ địa phủ ở ngoài, căn bản là không có người có thể cung cấp người chỗ sống. Tại Thiên Đình, Hàn Tuyệt hơi nhướng mày, ôm thái độ hoài nghi tìm một lần. Kết quả cũng hoàn toàn không có thu hoạch. Đều không có, tổng không có khả năng chạy đến Hỗn Độn ở ngoài đi. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông Hỗn Độn không nhịn được nhổ nước bọt nói, nghĩ muốn tại trong Hỗn Độn tùy ý ngang qua, yếu nhất cũng phải chuẩn thánh cấp thực lực. Lục Nhĩ Mi Hầu khẳng định không có điều kiện như vậy. Như vậy lại sao có thể đến Hỗn Độn đâu? Trừ phi có người cố ý muốn thông qua Lục Nhĩ Mi Hầu gây sự. Vậy thì lại không giống nhau. Hàn Tuyệt đăm chiêu. Sau đó Tây Du Lượng Kiếp bên trong cũng có Lục Nhĩ Mi Hầu bài diễn, chính là đại danh đỉnh đỉnh thật giả Mỹ Hầu Vương. Hồng Hoang ở ngoài, trong Hỗn Độn, Lục Nhĩ Mi Hầu còn thật bị Hàn Tuyệt nói đúng. Bị người thông qua loại nào đó thần không biết bị không hay dẫn Hồng Hoang. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Hồng Quân trừng phạt sau đó, vẫn ẩn cư thế ngoại, cũng không mấy người bằng hữu. Vì lẽ đó lần mất tích này căn bản không người chú ý tới. Dương Mi lão tổ đạo trưởng, ba vị Hỗn Độn ma thần trừng trừng dán mắt Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt hoảng sợ nhìn ba người, nhưng cũng không phát ra thanh âm nào. Trên người cũng là mềm nhũn, dùng không tiền nhiệm gì lực đạo. Lục Nhĩ cảm giác mình hình như thân nơi một thế giới khác. Rõ ràng ba người trước mặt tiểu gần ngay trước mắt, nhưng mình nhưng không nghe được bọn họ tại nói cái gì. Nay để nắm giữ thiên phú thần thông, có thể lắng nghe hồng hoang tất cả thanh âm, Lục Nhĩ cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã chết? Thân nơi không cách nào lý giải hoàn cảnh. Trước mặt còn có ba vị dài đặc biệt không phải chủ lưu người. Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nói đến hắn còn thật sống rất lâu. Nhưng sống bao lâu cũng không phải là bởi vì hắn đột phá kim tiên, cùng sống lâu cùng trời đất, mà là đến từ Hỗn Độn Ma Viên sau khi chết biếu tặng. Nay để Lục Nhĩ Mi Hầu cho dù không có cái gì tu vi, nhưng chỉ bằng xuất sinh căn nguyên, cũng có thể liên tục sống tiếp. Hiện tại Lục Nhĩ hoài nghi mình thật sự đại nạn buông xuống, bằng không thế nào một cái chớp mắt đi tới nơi quỷ quái này. Đập vào mắt nhìn thấy đều là một mảnh đen như mực. Nguyên lai âm tào địa phủ chính là như vậy địa phương quỷ quái, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm nói. Tuy rằng không nghe được âm thanh, nhưng tốt tại Lục Nhĩ tầm mắt cũng không có bị hạn chế, có thể nhìn rõ ràng chung quanh đồ vật. Hắn hiện tại đã thản nhiên tiếp thu chính mình tử vong sự thật, bắt đầu nhớ lại chính mình đơn giản lại một mạc một đời. Lục Nhĩ lúc xuất thế vẫn là rất thuận, dựa vào Hỗn Độn Ma Viên bản nguyên, hắn trời sinh bất phàm, một đường tu hành thuận thuận gió nước. Tại năm đó nhân tài đông đúc hồng hoang cũng là đầu gió không hai. Đoạn thời gian đó là Lục Nhĩ vui vẻ nhất. sau này không có qua mấy năm tiểu đội kịp Hồng Quân đạo tổ giảng bài. Lục Nhĩ thực lực không đủ, tiến về phía trước không được Tử Tiêu Cung, thế là lên méo suy nghĩ. Sau này cố sự tiểu mọi người đều biết, hắn một chút từ thiên chi kiêu tử đã biến thành kẻ tù tội. Đi qua bằng hữu cũng đều rối rít cách hắn mà đi. Lục Nhĩ cũng thường từng thử chống lại. Hắn không phục Hồng Quân đạo tổ, vì lẽ đó du lịch Hồng Hoang, tìm lần danh sư, hy vọng có thể được một lần nữa tu hành cơ hội. Nhưng ai lại sẽ nguyện ý vì một cái mã lâu cùng đầu gió chính thịnh đạo tổ làm đúng? Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Hồi ức đi qua một chỗ lông gà, Lục Nhĩ chỉ hy vọng mau chóng mở ra luân hồi, kết thúc hắn này buồn cười lại hoang đường một đời. Đời tiếp theo, ta có thể trọng sinh thành cái gì đâu? Làm người hình như không sai, nhưng chính là tuổi thọ quá ngắn, muốn không phải là làm hầu tử đi. Mặc dù là mã lâu, nhưng ít ra quen thuộc cũng quen rồi. Hơn nữa gần đây Hồng Hoang hầu tử cũng vẫn là thật nổi danh. 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, Lục Nhĩ mi hầu cũng có nghe nói. Đoạn thời gian đó hắn nhìn Tôn Ngộ Không vì là thần tượng. Đoạn thời gian đó, hắn thường thường lén lút từ địa phương ẩn cư chạy ra ngoài, lặn xuống đến yêu quái nơi tụ tập. Thông qua Thiên Phú thần thông nghe trộm có liên quan Tề Thiên đại thánh cố sự. Cái kia loại phản kháng tinh thần quá hợp Lục Nhĩ khẩu vị. Chỉ tiếc Tôn Ngộ Không kết cục cũng không tốt, bị Như Lai đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Biết rồi Tôn Ngộ Không hạ tràng sau đó, Lục Nhĩ mi hầu trong mắt hỏa diễm cũng dập tắt. Đang hoàng về tới ẩn cư chỗ, chuẩn bị vượt qua sống sót. Thời gian cực nhanh. Lại chớp mắt, Lục Nhĩ mi hầu tiểu đến nơi này. Dương Mi ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dương Mi như vậy thật có thể được sao? Âm Dương cùng Càn Khôn lão tổ mở miệng cùng kêu lên nói, bọn họ đã quan sát qua, này Lục Nhĩ Mi hầu thân thể bên trong có một đạo cấm chế, không thể tu hành. Đương nhiên có thể làm. Dương Mi lão tổ biểu tình nghiêm túc. Tây Du là chúng ta xâm lấn Hồng Hoang thời cơ tốt nhất, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Linh Minh Thạch hầu chính là cùng một cái bản nguyên, hơi thêm lợi dụng, có thể phát huy ra tác dụng giống nhau. Cái kia Thông Tí Viên hầu cùng Xích Khảo Mã hầu chẳng phải là càng tốt hơn, tốt xấu bọn họ còn tự mang tu vi. Âm Dương lão tổ nói ra trong lòng không hiểu. Không giống nhau. Dương Mi lắc lắc đầu. Lục Nhĩ Mi hầu giống như chúng ta cùng Hồng Quân có cự oán, đây chính là ta chọn hắn nguyên nhân, tu vi ngược lại không phải là vấn đề. Ba người tổ lại lẩm bẩm một trận, cuối cùng thống nhất ý cảnh. Bọn họ muốn đầu tư Lục Nhĩ Mi hầu. Không biết qua bao lâu, Lục Nhĩ Mi hầu phát hiện mình đột nhiên khôi phục quyền khống chế thân thể. Cái kia giải tướng kỳ lạ, lông mày dường như dương liễu cây một loại ông lão, đè xuống vai hắn bay. Họ để Lục Nhĩ Mi hầu sững sờ vấn đề. Lục Nhĩ ngươi nghĩ vượt qua không giống nhau một đời sao? Chương 509, Lục Nhĩ Mi hầu làm riêng kiếp sống khỉ, Long tộc nhập kiếp, lấy kinh tiểu đội một chương 509. Lục Nhĩ Mi hầu làm riêng kiếp sống khỉ, Long tộc nhập kiếp, lấy kinh tiểu đội một Lục Nhĩ ngươi nghĩ vượt qua không giống nhau một đời sao? Dương Mi lão tổ giống như ở phía xa truyền đến, lại phảng phất gần bên hai bên. Cho Lục Nhĩ nghe được sửng sốt một chút. Hắn nhìn ba người trước mặt, một hồi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ trước mặt ba người cũng không phải là địa phủ nhỏ thẻ kéo mét, mà là địa phủ đại năng? Lục Nhĩ trong lòng kinh sợ, đội vã nghiêm túc nhìn lại, chỉ thấy trước mặt ba vị địa phủ đại năng dài được đều đặc biệt có cá tính. Dương Mi trên mặt hai cái lông mày dường như dương liễu một loại theo gió phấp phới, có thể nói đặc biệt có cá tính. Âm Dương, bên trái mặt là trắng, mặt bên phải là đen. Càn Khôn, vị này đúng là dài được bình thường, nếu như trên đầu không đỉnh một cái đỉnh, vậy thì càng bình thường. Nhìn ba người trước mặt kỳ trang dị phục, Lục Nhĩ Mi hầu càng chính xác định bọn họ thân phận. Thật sự là địa phủ đại năng. Lục Nhĩ phản ứng lại sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Bây giờ địa phủ luân hồi chuyển sinh đã như thế còn sao? Đều có thể làm riêng kiếp sống khỉ. U Minh địa phủ thật sự là quá khỉ tính hóa. Như thế nói Lục Nhĩ nhưng là không mệt. Nhìn trước mặt ba vị giải tướng quái dị, nhưng tại vô hình trung để lộ ra một phần từ ái địa phủ đại năng. Lục Nhĩ nháy mắt một cái, có chút nắm nắm nhất nhất, nhưng vẫn là mở miệng nhỏ giọng hỏi, ba vị đại năng thật có thể làm riêng kiếp sống khỉ sao? Hả? Dương Mi mặt lộ vẻ không hiểu. Cái gì gọi làm riêng kiếp sống khỉ? Hắn chỉ là muốn giúp Lục Nhĩ Mi hầu giải khai trong thân thể cấm chế, giải thả Lục Nhĩ vốn là thiên phú. Nhưng chắc là một cái ý tứ. Thế là Dương Mi lão tổ gật gật đầu. Ừm. Chiếm được khẳng định hồi phục. Lục Nhĩ Mi hầu vui mừng khôn xiết. Vội vã nắm chặt lấy đầu ngón tay bắt đầu nói đến chính mình yêu cầu. Quá tốt rồi, đa tạ ba vị địa phủ đại tiền bối, ta hy vọng chuyển sinh hậu thiên sinh liền cỗ siêu cường cảm giác, biết được vạn sự, lắng nghe thiên địa, võ nghệ thiên phu tuyệt luân, thần thông phép thuật hạ bút thành văn. Còn có chính là xuất sinh tại Hoa Quả Sơn, có thân mật vô gian khỏa bầu bạn, đang trưởng thành khốn cảnh đều có cao nhân chỉ điểm, nhẹ nhõm hóa giải, còn có thể ngẫu nhiên gặp quý hiếm pháp bảo đan dược trợ ta tăng cao thực lực, kéo dài tuổi thọ. Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên phát ngôn, cho Dương Mi ba người nghe choáng váng. Người đặt này ước nguyện. Âm Dương lão tổ cái kia hắc bạch nửa nọ nửa kia mặt đều biến thành đen. Giống Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt cũng giống nhìn kẻ ngu si. Này mã lâu cuối cùng là điên rồi sao? Nghe được cuối cùng Dương Mi cuối cùng là nghe không nổi nữa, đội vã ra tay ngăn lại. Đừng nói nữa. Bị Dương Mi ngăn cản Lục Nhĩ Mi hầu còn có chút chưa hết thòng thèm. Hắn còn chưa nói hết đây. Quả nhiên là yêu cầu nói quá nhiều mà. Lục Nhĩ Mi hầu có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ giọng nói, kỳ thực yêu cầu cũng có thể chỉ hoãn một ít. Ngươi cũng đừng chậm lại. Dương Mi lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn Lục Nhĩ Mi hầu. Hắn xem như là nhìn ra rồi, bọn họ liên tục tại vượt liên tiếp nói trò chuyện. Sau đó mấy phút bên trong, Dương Mi ba người biểu lộ chính mình thân phận. Bọn họ cũng không phải là cái gì địa phủ đại năng, mà là cùng Hồng Quân một cái thời đại hỗn độn ma thần. ta có thể giải khai trong thân thể ngươi hồng quân cho ngươi hạ cấm chế, như vậy ngươi cũng có thể mở ra mới một đoạn kiếp sống khỉ, nếu như không nguyện ý cũng không quan hệ, ta sẽ cắt bỏ trí nhớ của ngươi, đem ngươi trả lại địa phương. Dương Mi nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, ngữ khí không nói ra được cung dung. Đem Lục Nhĩ Mi Hầu mang tới trong đoạn thời gian đó, hắn dòm ngó qua Lục Nhĩ ký ức, cảm thụ qua ẩn dấu ở trong lòng hắn không cam lòng, vì lẽ đó không có khả năng sẽ bị cự tuyệt. Trên thực tế cũng là như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong cả người chấn động, trong tròng mắt từ lâu tắt hỏa diễm, lại dấy lên điểm điểm hỏa tinh. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Ta đồng ý. Lục Nhĩ Mi Hầu chém sắc như chém bùn nói. Cho dù hắn nhìn ra trước mặt ba vị hỗn độn ma thần đối với hắn có mưu đồ khác, thậm chí là có thể sẽ lợi dụng hắn làm chút cái gì, nhưng này chút đều không trọng yếu. Hắn cũng muốn tiêu đốt, cho dù cuối cùng chỉ còn lại một chỗ cho tàn. Dương Mi phi thường hài lòng Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, giơ tay giải trừ Hồng Quân cấm chế đồng thời, lại giúp Lục Nhĩ Mi Hầu giác tỉnh thể nội hỗn độn ma viên bản nguyên. Tây Nưu Hạ Châu, ứng sầu giản. Đạp bước hướng trước Tôn Ngộ Không là đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn? Cũng chính là Tôn Ngộ Không ngây người thời khắc, cùng tại phía sau đường Tam Tạng đuổi theo. Cửu Hoàn Tích trượng chống đỡ thân thể, đường Tam Tạng vốn cong eo thở hổn hển. Ngộ Không ngươi đi như vậy mau làm mà, vi sư đều theo không kịp. Lúc này Tôn Ngộ Không đã bái sư đường Tam Tạng học tập Phật pháp, vì chính là áp chế thể nội ma tính, tránh khỏi lại xuất hiện mất khống chế tình huống. Thứ Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng. Cứ như thế đi, chúng ta không biết năm tháng nào mới có thể đến Linh Sơn dưới chân. Dựa theo Tôn Ngộ Không ý tứ, không bằng trực tiếp trên hắn cân đầu vân. Cái kia bao nhanh nha, 32 lần liền đến Linh Sơn. Mắt nhìn Tôn Ngộ Không có chút tức giận. Đường Tam Tạng cười an ủi nói, Ngộ Không không nên tức giận, sinh khí sẽ phạm sân giới. Nghe nói, Tôn Ngộ Không quả nhiên thu liễm sắc mặt. Dựa theo lão sư Hỗn Nguyên lão tổ trước tại Linh Đài đối với hắn chỉ đạo, Tôn Ngộ Không muốn khống chế thể nội hỗn độn ma viên lực lượng, mà không phải bị lực lượng chi phối. Là tối trọng yếu chính là khống chế tự thân tâm tình. Muốn làm tâm như băng thành, trời sập cũng không sợ hãi. Như vậy phương có thể khống chế chính mình. Rất nhanh hai người thu thập một phen tâm thái tựu lại lần nữa xuất phát. Nhưng Tôn Ngộ Không lời nói này xác thực rơi xuống Hàn Tuyệt trong tai. Hàn Tuyệt đang dùng Hạo Thiên kính tìm khắp nơi Lục Nhĩ Mi Hầu đây, bởi vì bốn đại linh hầu đều thuộc về một cái bản nguyên. Vì lẽ đó cái khác linh hầu đều tại Hạo Thiên kính trên có biểu diễn. Tự nhiên cũng liền nghe được Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đối thoại. Đường Tam Tạng thể sắc phàm tục sắc thực theo không kịp Tôn Ngộ Không tốc độ. Hàn Tuyệt nói lẩm bẩm, đây là Long tộc công đức. Theo Đường Tam Tạng tây hành tự có công đức tại, lại thêm Long tộc đối với Hàn Tuyệt vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng càng là đối ngoại tuyên bố chính là Tử Vi cung hạ số một chiến tướng. Thật sự là quá muôn tiến bộ. Bây giờ có chuyện tốt, tự nhiên nghĩ đến Ngao Quảng. Hàn Tuyệt lập tức cầm lấy Hạo Thiên kính xoay người đi Đông Hải Long cung. Một đường trên không có kinh động bất luận người nào đi thẳng tới Thủy Tinh cung bên trong. Lúc này, đang lúc Long tộc lễ mừng. Đông Hải trong Long cung tứ hải Long Vương tụ hội. Nhìn đột nhiên xuất hiện Hàn Tuyệt, Ngao Quảng rủi rủi con mắt, thậm chí dùng sức cho chính mình hai bàn tay. Long kiểm đều bị đánh đỏ chót. Xác định mình không phải là xuất hiện ảo giác. Ngao Quảng một cái trượt quỳ tiểu trượt đi qua. Này có thể đem Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nhìn choáng váng. Đại ca này cũng quá làm được. Trên thực tế, ngoại trừ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, cái khác tứ hải Long Vương đều không có trực tiếp gặp mặt qua Hàn Tuyệt. Dù sao nghĩ gặp cũng không gặp được. Đại đế thế nào có thời gian đến tiểu Long nơi này, nhanh xin mời ngồi. Ngao Quảng nói tiểu mời Hàn Tuyệt ngồi vị trí của chính mình. Không được, không được. Hàn Tuyệt mở miệng cự tuyệt, trực tiếp tiến nhập đề tài chính nói, ta tính tới lần này Tây Du lượng kiếp, Đường Tam Tạng còn thiếu một cái vật cưới đây là Long tộc cơ duyên. Cơ duyên, vật cưới. Mấy chữ này hợp lại cùng nhau thế nào như thế khó chịu. Ngao Khâm, Ngao Nhuận mấy người hai mặt nhìn nhau. Đối với cơ duyên này cũng không thế nào để bụng. Ngược lại là Ngao Quảng vui mừng khôn xiết. Vật cưới tốt, ta trong tộc cái kia bảy tiểu long từng cái nuông chiều từ bé tiểu được kéo ra ngoài hung hăng tôi luyện, ta nhìn làm thú cưới tiểu rất tốt. Vậy thì tốt. Hàn Tuyệt nhìn Ngao Quảng nhìn một chút. Không thể không nói, con rồng già này xác thực quá hiểu tiến bộ. Chuyện tiếp theo cũng không cần Hàn Tuyệt tán bài, Ngao Quảng tự nhiên sẽ giải quyết, hắn xoay người rời đi Đông Hải Long cung. 3 ngày sau, ứng sầu giản. Đường Tam Tạm nhìn ứng sầu giản nhảy ra một cái tiểu bạch long hóa thành ngựa trắng vui mừng khôn xiết. Quả nhiên thích cười hòa thượng vận khí sẽ không kém. Lưu tại Đường Tam Tạm không dừng cây xa xa bên trong. Một đỉnh đầu đầy hắc hùng tinh, nhìn hắn trên người áo cà sa lộ ra vẻ tham lam. Chương 510, Điện Quan Âm Kim Chỉ trưởng lão, yêu thích là thu thập áo cà sa. Chương 510, Điện Quan Âm Kim Chỉ trưởng lão, yêu thích là thu thập áo cà sa. Tây Nưu Hạ Châu, ứng sầu giản. Ứng sầu giản, giàn nước chảy xiết gấp, trong sóng dứt bỏ, tiếng vang như sớm. Thật sự là không tốt các bước. Đường Tam Tạm không nguyện ý dùng pháp thuật tránh khỏi, kiên trì đi bộ. Dựa theo Đường Tăng lời giải thích, như vậy mới đủ thành kính. Nhưng đi bộ tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Đều năm ngày, hai người đều không có đi ra khỏi ưng sầu giản. Tốt tại giản bên trong chui ra một cái bạch long. Không chờ Tôn Ngộ Không động thủ, tiểu đàng hoàng hóa thành một tấc trắng toát ngựa trắng. A Di Đà Phật, Ngộ Không ngươi nhìn đây chính là thành kính chỗ tốt, tiểu liền này ưng sầu giản bên trong chiếm cứ bạch long đều bị ta cảm động đến rồi, tự nguyện hóa thành ngựa trắng mang ta đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đường Tam Tạng càng nói càng cảm động, lập tức quanh chân bắt đầu tụng kinh tụng Phật. Tôn Ngộ Không thấy thế, nhíu môi. Chó má thành kính. Hắn trong tròng mắt kim quang lóe lên, tiểu biết này bạch long huyết mạch tinh khiết, kiên quyết không thể nào là ưng sầu giản bên trong chiếm cứ tạp rồng. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không trong mắt địch ý biến mất dần. Hắn nhớ tới hắn kết bái đại ca Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Ngao Quảng nhưng là đại ca tốt. Năm đó đối với hắn không thể chê, lại là đưa vũ khí lại là đưa trang bị. Cũng không biết năm đó chính mình đại náo thiên cung, có dính líu hay không vị này lao đại ca. Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hồi ức. Sau đó đi tới Bạch Long Mã bên cạnh người. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người to lớn yêu lực. Tiểu Bạch Long là hoàn toàn không dám lộn xộn. Tôn Ngộ Không giúp chải vớt bộ lông đồng thời mở miệng hỏi nói, Tiểu Bạch Long, ngươi có thể nhận thức Ngao Quảng. Ngao Quảng chính là bá phụ ta, ta chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận con thứ ba. Tiểu Bạch Long như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vội vã mở miệng đáp lại, lần này đến đây cũng là bá phụ nghe nói đại thánh có thể sẽ gặp phải phiền phức, vì lẽ đó đặc phái ta đến giúp đỡ. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn tiểu nói này Tiểu Bạch Long nhìn như thế hợp mắt. Quả nhiên là cố nhân đời sau. Nếu đều là người mình, cái kia cũng không cần phải đe dọa. Lập tức thu hồi một thân uy áp, giống như núi áp lực nặng nề nháy mắt tiêu tan. Tiểu Bạch Long thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hết thảy đều dường như bá phụ dự liệu giống như. Tôn Ngộ Không vẫn là dễ nói chuyện. Lúc này Đường Tam Tạng cũng đọc xong trải qua. Một người một khỉ một con ngựa một lần nữa ra đi, cưỡi lên Bạch Long mã, Đường Tăng tốc độ di động cuối cùng là đuổi tới Tôn Ngộ Không. Rất nhanh tiểu đi ra Ưng Sầu Giản. Ly khai Ưng Sầu Giản sau đó, thầy cho hai người tiếp tục đi về phía trước. Một đường trên, núi sông tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, nhưng cũng không thiếu gian nan hiểm trở. Đi rồi nhiều ngày, cuối cùng là đi tới một chỗ có người tụ tập địa phương, hơn nữa còn là một chỗ thiền viện. Thông qua phá vọng kim đồng, Tôn Ngộ Không ngăn cách lấy thật xa liền thấy thiền viện. Chỉ thấy đỏ thắm tường viện tại cây xanh thấp thoáng hạ như ẩn như hiện, tự đỉnh ngói lưu ly tại ánh nắng soi sáng hạ lấp lóe màu vàng áo quang. Mà chùa miếu bảng hiệu trên viết ba chữ to: Điện Quan Âm. Trước mắt đang lúc bữa trưa thời gian, niệm niệm khói xanh từ trong chùa bốc lên, xa xôi tung bay tại giữa không trung. Ngộ Không, chúng ta đi bái phòng 1, 2, tiện thể tháo chút cơm chay. Đường Tam Tạng trong mắt phát sáng giao đái nói, làm tinh thông Phật pháp huyền trang pháp sư, trên đường gặp phải chùa miếu, lại thế nào khả năng không đi vào bái phòng 1, 2 đâu? Dĩ nhiên, hắn chỉ là đi luận bản Phật pháp, tuyệt đối không phải vì là đi hôn cơm chay. Cũng tốt. Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt quy mô to lớn, khí thế bất phàm thiền viện đồng ý một đường trên đi đường cũng có chút để bài, nghỉ chân một chút cũng là tốt. Đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, đi tới trước sân môn. Chỉ thấy đại môn đóng chặt, vòng đồng trên cửa hiện ra xưa cũ ánh sáng lộng lẫy. Tôn Ngộ Không lên trước, giơ tay gõ vang kẻ đập cửa. Ầm ầm vài tiếng, cũng không lâu lắm, cửa lớn đóng chặt một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra một cái thật nhỏ khe hở. Một cái tiểu sa di nhô đầu ra. Sợ sệt Tôn Ngộ Không mặt lông lôi công chủy dọa đến người. Đường Tam Tạng liền vội vàng tiến lên ôn thanh nói ra, A Di Đà Phật, tiểu sư phụ, thầy cho chúng ta hai người từ Đông Thổ đại đường mà đến, trước hướng Tây Thiên lấy kinh, đi ngang qua bảo địa, muốn ở lại quý tự tá túc một muộn, mong rằng tạo thuận lợi. Đường Tăng chắp hai tay, làm một phần lễ. Tiểu Sa Di đánh giá hai người một phen, vội vã nghiêng người mời bọn họ vào bên trong. Nguyên lai là Đông Thổ đại đường cao tăng, mau mau mời đến, ta này tiểu đi thông báo trưởng lão. Nói xong Tiểu Sa Di liền chạy như một làn khói. Tôn Ngộ Không hứng hờ nhìn hướng bốn phía. Ân, không có cái gì yêu khí, hẳn là cái chính kinh tiền viện. Không lâu lắm, một vị tóc bạc hoa dâm lão hòa thượng tại chúng tăng chen chúc hạ đi nhanh đến. Lão hòa thượng đầy mặt tiểu dung, chắp hai tay nói, quý khách tới cửa, lão nạp không có từ xa tiếp đón, tội lỗi tội lỗi. Đường Tam Tạng đội vàng đáp lễ, trưởng lão khách khí, quấy rầy quý tự, mong rằng bao dung. Hai người nhàn hàn huyên một hồi. Đường Tam Tạng tiểu biết trước mặt ông lão chính là Quan Âm miếu trụ trì, tên là Kim Chỉ trưởng lão. Còn có Kim Chỉ trưởng lão hai tên học trò Quảng Trí cùng Quảng Nưu. Kim Chỉ trưởng lão năm vượt qua thất tuần, vẫn như cũ tinh thần quắc thước, làm người phi thường nhiệt tình không nói, còn tinh thông các loại Phật pháp. Đầu tiên là nhìn ra Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người buôn ba mệnh ngọc, thế là lập tức đem hai người đưa vào thiền phòng, sau đó an bài đệ tử phụng thượng thanh trà, lại sai người chuẩn bị cơm chay. Thật sự là quá nhiệt tình. Đường Tam Tạng mạnh mẽ làm ba chén lớn cơm chay. Một bên ăn cơm một bên tán thưởng nói, Điện Quan Âm cơm chay danh bất hư truyền. Kim Chỉ trưởng lão nghe nói cười không nói. Ăn cơm xong, Kim Chỉ trưởng lão tiểu kéo lấy Đường Tăng nhắc tới Phật pháp. Hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Sau này càng tán gẫu đề tài càng lệch, hàn huyên tới áo cà sa cùng gậy tích trượng. Kim Chỉ trưởng lão thuận thế hướng Đường Tam Tạng biểu diễn lên chính mình cất giấu. Mấy trăm kiện áo cà sa còn có mười mấy căn tạo hình kỳ lạ mà chân quý gậy tích trượng. Huyền trang pháp sư, ta thu gom làm sao? Kim Chỉ trưởng lão hai mắt nhắm chặt hơi chợt mở, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đang đợi Đường Tam Tạng khích lệ đây, sau một khắc Kim Chỉ trưởng lão tiểu sừng sờ chỗ cũ. Trưởng lão tự nhiên là không sai, bất quá vẫn là một loại. Nói Đường Tam Tạng lấy ra chính mình cầm lan áo cà sa. Hắn áo cà sa nhưng là từ Lý Thế Dân tặng cho, chính là nhân gian giới cực hạn. Áo cà sa vừa ra trong phút chốc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cái kia áo cà sa trên bảo thạch dạng người rực rỡ, khiến ở đây đám người kinh thán không thôi. Kim Chỉ trưởng lao nháy mắt tựu bị mê mắt, hai tay run rẩy đưa về phía cẩm lan áo cà sa. Ta còn không có đụng tới, Đường Tam Tạng liền đem cẩm lan áo cà sa cất vào đến. Kim Chỉ trưởng lão mặt lộ vẻ thất vọng, cuối cùng không nói một lời rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng hắn rời đi đăm chiêu. Tối hôm đó, Điện Quan Âm bên trong đột nhiên cháy. Cháy gian phòng chính là Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không. Sư phụ, chờ trong vòng không nên lộn xộn. Trước tiên an trí xong Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không lập tức tiểu lao ra xử lý Điện Quan Âm bên trong đại hỏa. Ngọn lửa tăng tăng thiêu đốt, đem Đường Tam Tạng phụ cận hết thể đều cháy hết. Chỉ có không thể gây tổn thương cho cùng hắn mảy may. Ta vào lúc này cửa phòng bị một cước đạp mở, một cái hình thể khôi ngô đỉnh đầu đầy hắc mặt đại hán xông vào. Sắc mặt cấp thiết nói, trưởng lao chạy mau, này hỏa là Kim Chỉ trưởng lão thả nghĩ đốt chết ngươi, sau đó tốt nhân cơ hội cướp giật Cẩm Lan áo cà sa, trưởng lão ngươi nhanh đi theo ta đi. Đường Tam Tạng không có thế nào suy nghĩ, tự theo trốn ra gian phòng. Hai người một trận lao nhanh. Không biết chạy bao lâu, Đường Tam Tạng thật sự là chống đỡ không hạng, vốn con mèo xua tay nói, đa tạ thí chủ cứu mạng, ta thật sự là chạy hết nổi rồi. Nơi nào biết cái kia mặt đen đại hán đột nhiên cười nói, ha ha ha, áo cà sa là của ta rồi. Đường Tam Tạng. Chương 511, như không phủ thêm cái này áo cà sa, chúng sinh lại sao biết ta Trần Duyên lấy đoạn, Kim Biện Tận làm chương 511, như không phủ thêm cái này áo cà sa, chúng sinh lại sao biết ta Trần Duyên lấy đoạn, Kim Biện Tận làm ha ha ha, đồ vật là của ta rồi. Mặt đen đại hán đột nhiên lên tiếng cười lớn. Sau đó xé bỏ trên mặt ngụy trang, biến ảo ra nguyên bản hình dạng. Dĩ nhiên là một đỉnh đầu đầy, hình thể to con hắc hùng. Để Đường Tam Tạng không có kéo ở chính là, này hắc hùng tinh trên người lại phủ lấy tăng thêm bản một cái vàng ngọc áo cà sa. Mặc dù là tăng thêm bản áo cà sa, nhưng rất hiển nhiên cùng hắc hùng tinh hình thể không quá phối hợp, vì lẽ đó nhìn thấy được khá là buồn cười. Hiện lộ chân thân sau này, hắc hùng tinh bước nhanh hướng Đường Tam Tạng đi tới. Thân thể cao lớn dường như núi nhỏ một loại, mặt đất đều xuất hiện nhỏ bé rung động. Ngươi muốn làm gì sao? Đường Tam Tạng sợ hãi đến lùi lại. Chẳng lẽ hắn con đường về hướng tây liền muốn tại thời khắc này chung kết sao? Chẳng lẽ muốn xuất sư chưa chiến thắng thân trước tiên chết? Đường Tam Tạng 45 độ góc nghiêng nhìn trời không, khỏe mắt yên lặng chảy ra nước mắt, tựu dường như năm đó ra cắt thừa tướng một loại. Xa xôi thương thiên, ác liệt với ta. Hắc Hùng Tinh. Này điên hỏa thượng lại tại nổi điên. Không thèm để ý Đường Tam Tạng, Hắc Hùng Tinh lanh lẹ đem hắn trên người hành lý cho đoạt lại. Mục tiêu của hắn không phải là ăn Đường Tăng, mà là cái này Cẩm Lan áo cà sa. Cuối cùng đạt được ngươi. Hắc Hùng Tinh lấy được Cẩm Lan áo cà sa sau đó, lông xù mặt tại áo cà sa trên sượt không ngừng. Trên mặt cười nớ ngẩn không ngừng, thỉnh thoảng còn phát sinh khà 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 âm thanh. Cho Đường Tăng nhìn được một trận phát rét, có một loại bị người cường bạo sinh lý khó chịu. Hắn thực tại không nghĩ ra chính mình xuyên qua áo cà sa, Hắc Hùng Tinh cũng tốt, Kim Chỉ trưởng lão cũng được, cho đến chỉnh ra như thế nhiều chuyện sao? Không sẽ là thầm mến chính mình đi. Nghĩ tới đây Đường Tam Tạng nắm thật chặt trên người y phục. Này so với ăn hắn đều đáng sợ. Cái trước chỉ là trên thân thể giàn vặn, mà hiện tại là tinh thần thêm thân thể song trọng giàn vặn. Hắc Hùng Tinh nhìn Đường Tam Tạng như vậy, không khỏi lạnh rên một tiếng. Ngươi này hòa thượng thực sự là thân tại trong phúc không biết phúc, ngươi có thể biết này áo cà sa ra từ tay người nào? Nghe nói, Đường Tam Tạng sững sờ, nhưng vẫn là khẳng định nói, Cẩm Lan áo cà sa chính là ta huynh Lý Thế Dân tặng cho, chính là ra từ Đường Triều người giỏi tay người tay. Lời này vừa nói ra, đưa tới Hắc Hùng Tinh cười ha ha. Thực sự là cái ngốc hòa thượng, căn bản không biết này Cẩm Lan áo cà sa quý giá. Nay Cẩm Lan áo cà sa không phải là ra từ Đường Triều. Này áo cà sa trên thực tế như Lai Phật Tổ tự mình trao tặng Quan Âm Bồ Tát, để chuyển giao cho người đi lấy kinh. Cẩm Lan áo cà sa từ băng tạm tạo luyện kéo tơ chế thành, trên có như y châu, mani châu chở rất nhiều bảo vật. Rồng khoác một tia có thể miễn đại bằng tầm vệ thái đường, hạt treo một tia có thể được siêu phàm nhập thánh tuyệt diệu. Có thể nói công năng mạnh mẽ, vô cùng chân quý. Hắc Hùng Tinh hắng giọng một cái đang định nói một chút này áo cà sa lai lịch. Lời đến bên miệng, đột nhiên như bị sét đánh. Ngây người thời khắc, đột nhiên cảm giác phía sau sinh gió. Trong bóng tối kim quang lóe lên, kim cô đồng thuận thế mà xuống, tầng tầng đập tại Hắc Hùng Tinh trên lưng. Hắc Hùng Tinh rên lên một tiếng, bị đập bay ra ngoài. Ngộ Không. Đường Tam Tạng gặp được người đến trước mắt sáng. Ngộ Không đến hắn là không sao. Đội va bước nhanh về phía trước đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh người. Nhìn thấy Đường Tăng, Tôn Ngộ Không thiểu không có cái gì sắc mặt tốt. Hắn rõ ràng từng căn dặn đối phương không cần ly khai chính mình vẽ vòng, kết quả Đường Tăng vẫn là chạy ra ngoài. Nếu không phải mình tới kịp thời gian, quỷ biết Đường Tam Tạng có thể hay không bị ăn đi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tăng trong đầu toát ra ba chữ: Lợn đồng đội. Chính nghĩ mở miệng tiếp tục giáo dục, phía sau trong rừng cây lại một trận lay động. Người đến cũng không phải là Hắc Hùng Tinh, mà là Quan Âm Thiền Viện trụ trì Kim Chỉ trưởng lão. Lúc này Kim Chỉ trưởng lão thân thể đã phát sinh biến hóa cực lớn, từ vừa mới bắt đầu gầy yếu ông lão đã biến thành một cái hình thể bánh trướng, da rẻ trình màu vàng đại đầu ba hình tượng, trạng thái cũng là điên điên cùng cùng, trong miệng không ngừng mà nhắc tới áo cà sa hai chữ, rất rõ ràng là chấp niệm quấn quanh người tiến nhập điên cuồng trạng thái. Ngu xuẩn mất khôn. Tôn Ngộ Không thấy thế không nhịn được mà nói, hắn đã coi như là hạ thủ lưu tình, đang định ra tay giáo dục Kim Chỉ trưởng lão, nhưng bị bên cạnh Đường Tam Tạng cản hạ xuống. Ngộ Không đừng vội động thủ, trước tiên để ta cảm hóa một phen. Đường Tăng cũng từ mấy người trong đối thoại minh bạch sự tình chân tướng. Bất kể là Kim Chỉ trưởng lão vẫn là Hắc Hùng Tinh, kỳ thực đều là xông hắn trên người áo cà sa tới. Cân nhắc đến Kim Chỉ trưởng lão trước lại là an bài cơm chay, lại là sắp xếp chỗ cư trú, Đường Tăng quyết định xuất thủ trước cảm hóa một phen. Thế là chắp hai tay đi tới Kim Chỉ trưởng lão bên người. "Trưởng lão, ngươi thật muốn đối với này áo cà sa ra tay sao? Ta đã nói với ngươi, vạn vật đều có linh, này áo cà sa cũng giống như, nó theo ta đã trải qua như vậy nhiều, ngươi nhận tâm đem nó từ ta bên người cướp đi. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu như ngươi là này áo cà sa, bị người cướp đoạt đến cướp đi, trong lòng ngươi sẽ thế nào nghĩ? Ngươi khẳng định không dễ chịu đúng không? Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi." Tôn Ngộ Không hai tay che lỗ tai, lùi đến một bên. Hắn không sợ sệt Đường Tam Tạng cùng hắn giảng đạo lý giảng Phật pháp, liền sợ hắn dường như hiện tại giống như dài dòng không ngừng, dường như lục đầu con rồi giống như vậy, óng nóng không ngừng. Lúc này Kim Chỉ trưởng lão cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu, hắn chấp niệm quấn quanh người, vốn là đại đầu trạng thái, lại thêm Đường Tam Tạng như thế một dài dòng, đơn giản là phản âm lọt vào tai. Kim Chỉ trưởng lão bưng lấy đầu ngã quỵ ở mặt đất, một mặt thống khổ. Đường Tam Tạng thấy thế miệng cũng không ngừng, tiếp tục dài dòng. Hãy nói một chút ngươi, ngươi thân là này Điện Quan Âm trưởng lão, vốn nên phổ độ chúng sinh, có thể ngươi nhưng bây giờ động tham niệm. Đây nếu là truyền đi, người khác sẽ thế nào nhìn ngươi đâu? Ngươi những các đồ đệ kia, bọn họ sẽ thế nào nghĩ? Bọn họ còn sẽ tôn kính ngươi sao? Ngươi nói ngươi muốn này áo cà sa có cái gì sử dụng đây? Ngươi lại không thể mặc nó đi Tây Thiên, coi như ngươi mặc nó, trong lòng ngươi có thể chân thật sao? Đường Tam Tạng tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Theo như lời nói dường như đoạt mệnh phản âm giống như vậy, gian mặt Kim Chỉ trưởng lão chết đi xuống lại. Cuối cùng Kim Chỉ trưởng lão không chịu nổi, trên thân thể xuất hiện điểm điểm kim quang, đây là chấp niệm tiêu tan điểm báo. Kim Chỉ trưởng lão đứng dậy trong miệng nhắc tới, cái kia áo cà sa ta từ bỏ, các ngươi đừng đốt, đều đừng đốt. Nói xong câu này, Kim Chỉ trưởng lão cuối cùng là lại cũng không chịu được nổi, chết để hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại bên trong đất trời. Đường Tam Tạng thấy thế không nói, chỉ là chắp hai tay. Này lão hòa thượng mấy trăm kiện áo cà sa, hiện tại liền vì một cái áo cà sa làm thành như vậy, cho đến sao? Tôn Ngộ Không đi tới nổ nước bọt nói, như không phủ thêm cái này áo cà sa, chúng sinh lại sao biết ta Trần Duyên đã đoạn, kim biển tận làm. Đường Tăng sắc mặt bình tĩnh nói, hai người trò chuyện trong đó, nằm trên đất giả chết Hắc Hùng Tinh đột nhiên nổi lên, thân hình dường như thiểm điện giống như vậy, nhanh chóng gọt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, tiểu liền Tôn Ngộ Không đều không phản ứng kịp. Cân nhắc đến có thể là mồi nhử, nay một lần Tôn Ngộ Không cũng không có đuổi theo ra ngoài. Tiểu như thế trơ mắt nhìn Hắc Hùng Tinh trốn. Hắc Hùng Tinh một đường thông suốt, trực tiếp trốn về động phủ của mình, Hắc Phong động bên trong. Cùng lúc đó, liên tục tại trên trời quan sát Tây Du đệ nhất kiếp Quan Âm Bồ Tát hướng về Hắc Phong động mà đi. Nàng mục đích của chuyến này là vì giáo huấn Hắc Hùng Tinh. Dựa theo sớm định ra kịch bản, Hắc Hùng Tinh là không thể giới thiệu Cẩm Lan áo cà sa chân thực lai lịch. Một đoạn kia thuộc về Hắc Hùng Tinh ngô hứng biểu diễn. Nay để tại hiện trường quan sát tình thế Quan Âm Bồ Tát không thoải mái. Hiện tại tiểu dám ngô hứng biểu diễn, sau này dám làm cái gì đều không dám nghĩ. Đi tới Hắc Phong động bên trong, mắt gặp Hắc Hùng Tinh còn không ra tiếp đại chính mình, Quan Âm bất mãn trong lòng cao hơn một tầng. Thôi, này nghiệt xúc bất quá là khoác lông mang giáp hạng người. Quan Âm Bồ Tát bộ sinh liên tiến vào bên trong, càng hướng về trong động phủ đi, tia sáng lại càng ám. Cuối cùng tại Hắc Phong động nơi sâu xa nhất gặp được lưng đưa về hắn Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh lúc này thật không biết nói tại ăn chút cái gì, thân thể một trận chấn động. Nghiệt xúc ngươi có biết tội của ngươi không? Quan Âm ôi trách nói. Nhưng mà Hắc Hùng Tinh cũng không để ý tới, chỉ là ăn lấy trong tay đồ vật. Ăn xong rồi, mới chậm rãi mở miệng. Bồ Tát, ta biết thật thích cái này áo cà sa, cái kia áo cà sa vốn là nên là của ta. Bồ Tát, trên người ngươi áo cà sa ta cũng yêu thích. Hắc Hùng Tinh đột nhiên chuyển đầu. Nguyên bản vẫn tính ngây thơ khuôn mặt giờ khắc này vặn vẹo được giữ tợn khủng bố, hai mắt lấp lóe điên cuồng lại cố chấp huyết quang. Quan Âm kinh sợ, kinh khủng nói, ma đạo, Đông Hải, Kim Ngao đạo. Chính đang chỉ đạo hai con nhỏ tu hành Hàn Tuyệt hướng Tây Phương nhìn tới. Hắn bày ra cái thứ nhất hỗn độn ma chuẩn bị kích phát. Chương 512, ma đạo Hắc Hùng Tinh, Phật giáo ngứa, chuẩn đề, đáng chết La Hầu. Chương 512, ma đạo Hắc Hùng Tinh, Phật giáo ngứa, chuẩn đề, đáng chết La Hầu. Quan Âm tiền viện di chỉ. Tối hôm qua trận kia lửa lớn rừng rực đã tắt, chỉ lưu lại tàn tạ khắp nơi Quan Âm tiền viện. Thiên viện cửa lớn chỉ còn nám đen cuốn cửa, nửa cánh cửa bảng nghiêng ngã xuống đất, bị đốt được than hóa, nhẹ nhàng đụng vào liền lã chã rơi mảnh vụn. Đập, Tôn Ngộ Không một cước liền đem Trưng Khô Không cửa dẫm nát. Đường Tam Tạng cùng tại phía sau, nay một người một khỉ là tới điện Quan Âm tìm đầu mối. Hắc Hùng Tinh đoạt đi rồi Cẩm Lan áo cà sa tự trốn, mà căn cứ Hắc Hùng Tinh trên người áo cà sa, Tôn Ngộ Không suy đoán Hắc Hùng Tinh cùng điện Quan Âm trong đó hẳn là có liên hệ, cho nên mới trở về điện Quan Âm di chỉ, muốn tìm một ít manh mối. Cẩm Lan áo cà sa dù sao cũng là người khác tặng cho. Nghe Kim Chỉ trưởng lão cùng Hắc Hùng Tinh nói, này áo cà sa vô cùng chân quý. Đường Tăng càng không dám thất lạc. Một đường đi về phía trước, đi tới một chỗ cung phụng tượng Phật đại điện bên trong. Đại điện nóc nhà hoàn toàn sụp xuống, đoạn xa nhà tản trụ nổn ngang rải rác, bề ngoài phủ kín một tầng thật dày cho đen. Nguyên bản vàng son lộng lẫy Phật tượng, bây giờ chỉ còn tượng mục. Kim nước sơn bị đại hỏa đốt được bóc ra từng mảng hầu như không còn, ngũ quan mơ hồ không rõ, quanh thân còn giữ lấy bị khói sông lửa đốt dấu vết, hiện ra được rách nát mà lại thê lương. A Di Đà Phật. Đường Tăng chắp hai tay, đối với không thấy rõ khuôn mặt Phật tượng thi lễ một cái. Tự gây nghiệp không thể sống. Tôn Ngộ Không không hề bị lay động. Nay hỏa chính là Kim Chỉ trưởng lão thả, hắn bất quá là hỗ trợ đổi một chiều gió. Bái xong Phật sau đó, hai người tại điện Quan Âm bên trong đi vòng vo, nỗ lực tìm tới có liên quan Hắc Hùng Tinh có liên quan tin tức. Kết quả đều là không thu hoạch được gì. Tiểu tại hai cái người muốn từ bỏ thời khắc, Quan Âm thiền viện gì chỉ bên trong có bóng đen chợt lóe lên. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, nháy mắt ra tay đem cái khác bắt hạ. Chờ đến bắt bóng đen cẩn thận một nhìn, càng là dẫn bọn họ tiến vào điện Quan Âm tiểu Sa Di. Đừng giết ta chỉ là trở về lấy đồ. Tiểu Sa Di sợ hãi đến nước mắt đều chảy ra. Thấy thế, Tôn Ngộ Không mới buông lòng tay ra. Tiểu sư phụ đừng sợ, ta đồ đệ này tuy rằng mặt lông lôi không truy, nhưng bản tâm không xấu. Đường Tăng liền vội vàng tiến lên thay Tôn Ngộ Không giải thích. Nghe nói, Tiểu Sa Di cũng là trầm mặc. Bản tâm không xấu cái kia tốt tốt điện Quan Âm thế nào đốt không còn. Tuy rằng điện Quan Âm rơi xuống kết cục này, là Kim Chỉ trưởng lão bị lợi ích làm mê muội tạo thành. Nhưng lùi một bước giảng Tôn Ngộ Không tiểu không sai. Dĩ nhiên, những câu nói này Tiểu Sa Di cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể biết cái kia Hắc Hùng Tinh động phủ ở nơi nào? Tại Tôn Ngộ Không sắc bén ánh mắt hạ, Tiểu Sa Di ngón tay phía nam, cái kia Hắc Hùng Tinh động phủ tại điện Quan Âm phía nam đại khái 20 dặm Hắc Phong Sơn Hắc Phong động bên trong. Đa tạ. Đường Tăng đại hỉ, cáo tạ một tiếng sau đó, tiểu kéo lấy Tôn Ngộ Không đội vội vàng vàng hướng về Hắc Phong Sơn phương hướng chạy đi. Còn không có đến Hắc Phong Sơn địa giới, Tôn Ngộ Không tiểu biến sắc mặt, thật là nặng yêu khí mức độ đậm đặc cao đáng sợ. Đường Tăng thuận theo Tôn Ngộ Không tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Hắc Phong Sơn trên mây đen mạn bố. Trong thiên địa điên cùng gió gào thét, cát bay đá chạy che đậy nhật nguyệt ánh sáng. Đường Tăng nhục nhãn phàm thai căn bản dòm ngó không tới Hắc Phong Sơn trên phát sinh cái gì. Nhưng Tôn Ngộ Không tiểu không giống nhau. Hắn trong tròng mắt kim quang lóe lên, phá vọng kim đồng hỏa lực toàn bộ mở. Phi thường thuận lợi phá tan rồi mây đen cùng cát bay đá chạy. Nhìn thẳng Hắc Phong Sơn trên, này liếc mắt liền thấy được có người tại Hắc Phong Sơn nộp lên tay. Hơn nữa còn đều là người quen. Một cái chính là bị mình đánh một gậy Hắc Hùng Tinh. Chỉ là Hắc Hùng Tinh hiện tại tình hình có chút không đúng lắm. Hắc Hùng Tinh lập thân đỉnh núi, quanh thân ma diễm hùng hực. Nguyên bản sốc bắp thân thể tại hỗn độn ma trùng thay đổi hạ kịch liệt bành trướng, bắp thịt cầu kết. Thân thể cũng phát sinh ra biến hóa, trên người mọc ra giống như lân phiến hắc giáp, này chút hắc giáp tụ hợp lại một nơi, tạo thành một cái đen như mực áo cà sa. Mà cùng Hắc Hùng Tinh giao thủ nhưng là Nam Hải Quan Thế Âm. Chỉ là Quan Âm nhìn cũng không đúng lắm. Cụ thể cái nào không đúng, Tôn Ngộ Không cũng không nhìn ra, chỉ là cảm giác Quan Âm so với cùng hắn gặp mặt thời gian yếu đi không ít. Tôn Ngộ Không gặp hai người này giao thủ cũng không có lên chức giúp một tay ý tứ. Chủ yếu hắn sợ rút qua loa. Hắc Hùng Tinh mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Mình đương thời mất khống chế nổi cùng thời gian giống như cũng là giống như vậy bị ma niệm thôn phệ. Nếu như tự mình đi tới cũng bị ma niệm thôn phệ, đến lúc đó Quan Âm Bồ Tát sẽ phải một đánh hai. Hắc Phong Sơn trên, Quan Âm Bồ Tát một bộ tố trang pháp y liễu, quanh thân tường vầng sáng lượn quanh, tay cầm tịch bình, trong bình cảnh liễu nhẹ lay động. Nàng nỗ lực lấy vô biên từ bi hóa giải Hắc Hùng Tinh ma trướng. Nghiên xúc, để xuống chấp niệm, quay đầu lại là bờ, không nên lại bị ma niệm thôn phệ. Bồ Tát tiếng như hùng trùng, tại trong sơn cốc vang vọng. Hắc Hùng Tinh nhưng phát sinh một trận cuồng bạo gào thét, tiếng sóng như thực chất giống như sùng kích ra, chấn động được xung quanh núi đá nứt toát. Chấp niệm, ngươi hiểu cái gì? Nói xong, Hắc Hùng Tinh vung lên móng to, đầu ngón tay xé rách không khí, mang ra từng đạo vết nước màu đen, ép thẳng tới Quan Âm. Mắt nhìn không khuyên nổi Hắc Hùng Tinh, Quan Âm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay tịnh bình tỏa sáng vạn đạo kim quang, hóa thành một màn ánh sáng chống đỡ. Nghiệt xúc tốt một cái ngu xuẩn mất khuôn. Quan Âm cũng là tức giận, lập tức ra tay toàn lực. Nàng vốn là không muốn động thủ, bởi vì nàng bản thể trước mắt tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong tham gia Phật môn đại điện, lưu tại Hắc Phong Sơn trên bất quá là một phân thân, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng đối phó với cái Hắc Hùng Tinh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sau đó hai người chiến đến gay cấn tột độ. Hắc Phong Sơn trên, kim quang cùng hắc mang va chạm kịch liệt, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều tại cố lực lượng này xung kích hạ run rẩy kịch liệt. Quan Âm sắc mặt khó nhìn. Này Hắc Hùng Tinh ma hóa sau này lại như thế khó chơi, lực lượng hầu như vô cùng vô tận, chính mình lại không cách nào áp chế hắn. Này thả tại trước kia căn bản không dám nghĩ. Áp chiến say xưa, Hắc Hùng Tinh nhìn chuẩn một sơ hở, móng to xé ra Quan Âm màn ánh sáng, nặng nề đánh trúng Bồ Tát bà bay. Quan Âm thân hình như lá rụng giống như từ từ bay ra, pháp ý vỡ tan, khóe miệng chảy máu, thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Ha ha ha, ngươi áo cà sa là của ta rồi. Hắc Hùng Tinh cười to, sau đó đưa tay liền muốn bái áo cà sa. Chỉ là sau một khắc cái kia Quan Âm đột nhiên hóa thành một giống biến mất tại trong thiên địa. Xa xa, Tôn Ngộ Không thấy thế đối với một bên Đường Tăng nói, sư phụ ngươi còn có muốn hay không áo cà sa? Đường Tăng nhìn một chút ma diễm chính thịnh Hắc Hùng Tinh, lại nhìn một chút Quan Âm một giống, nhất thời tiểu tử tâm. Cái kia Hắc Hùng yêu thích tiểu đưa hắn được. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Quan Thế Âm đột nhiên trợn mắt, cở trách một tiếng. Nghiệt xúc ngươi dám. Tiếng này vừa ra, nháy mắt hấp dẫn Đại Hùng Bảo Điện bên trong rất nhiều Bồ Tát La Hán ánh mắt. Ngồi ngay ngắn ở thế tôn bảo tọa Quảng Thành Tử, khẽ to mày. Từ hàng sư đệ biến ảo gian này, nữ giống đừng không phải không là âm dương mất cân đối. Lúc này Quan Âm cũng không nói hoài tới những thứ này. Vội vã kéo lên Quảng Thành Tử đi trước Linh Sơn đỉnh. Rất nhanh hai người liền gặp được chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Quan Âm đội vã đem Hắc Phong Sơn trên tao ngộ nói rồi một lần. Cho nên nói phân thân của ngươi bị Hắc Hùng Tinh cho đánh nổ. Quảng Thành Tử hơi kinh ngạc mở miệng nói. Hắn thật sự là không tin tưởng. Hắc Hùng Tinh đó là cái gì thối cá nát tôn. Quan Âm bản thể thực lực nhưng là đạt tới chuẩn thánh, coi như là chuẩn thánh sơ cấp, đó cũng là chuẩn thánh, đó là Hắc Hùng Tinh có thể người già bị đụ. Đổi thành hỗn độn ma viên theo hầu Tôn Ngộ không còn sắp xỉ. Quan Âm trầm mặc không nói. Nàng cũng không biết chuyện như thế nào, nhưng sự thực tiểu như cùng nàng nói giống như. Bản thân nàng đều không tin tưởng. Nhưng kết quả đều phát sinh, không tin tưởng lại có thể làm thế nào đâu. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là sắc mặt khó nhìn. Không nghĩ tới Tây Du đệ nhất kiếp tiểu xảy ra sự cố. Hơn nữa còn lại là ma đạo. Việc này nhất định phải mau chóng xử lý, lập tức điều động La Hán Bồ Tát đi chu diệt Hắc Hùng Tinh, thế tất yếu đem ma đạo vắt giết từ trong trứng nước. Tiếp dẫn lập tức hạ lệnh. Hắn xem như là nhìn ra rồi, ma đạo chính là sông phương Tây tới. Đã như vậy, vậy thì không có cái gì hảo thuyết. Quan Âm gật gật đầu, nhận lệnh tối lui. Quảng Thành Tử vây quanh hai tay mặt không hề cảm xúc. Chỉ là ma đạo thôi, nhiều lớn một chút chuyện. Chẳng lẽ còn có thể đến Linh Sơn cho hắn lật ngược hay sao? Nhìn theo Quan Âm rời đi, Chuẩn Đề không nhịn được mắng một câu. Đáng chết La Hầu, ngã xuống như thế nhiều năm, còn không yên ổn. Hỗn độn ở ngoài, vô lượng không gian. Ai tại nhắc tới bản ma tổ? Ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên La Hầu thâm trầm nói. Bởi vì ma đạo với hồng hoang khôi phục nguyên nhân, La Hầu nguyên bản trong suốt hóa thân thể cũng ngưng thật một ít. Cảm giác được người tới khí tức, La Hầu cười nói, ta tiểu biết đem ma đạo chuyện giao cho đạo hữu, tuyệt đối không có vấn đề, tiếp theo còn muốn nhiều kính nhờ đạo hữu. Ừm. Hàn Tuyệt thuận miệng trả lời một tiếng, sau đó đưa tay nói, hỗn độn ma trùng sắp hết, La Hầu đạo hữu được tăng nhanh điểm tốc độ chế tạo. Nhanh như vậy? La Hầu sững sờ. Hắn không nghĩ tới hỗn độn ma trùng lại dùng nhanh như vậy. Vật ấy dù sao lấy tự hỗn độn ma thần máu, coi như là hắn chế tạo cũng khá là phiền phức. Nhưng vật ấy có việc quan hắn khôi phục. La Hầu suy nghĩ một chút, đạo hữu qua mấy ngày lại đến lấy, ta bây giờ trên tay cũng không có. Cũng tốt. Hàn Tuyệt đáp ứng sau đó liền xoay người rời đi vô lượng không gian. Nhìn Hàn Tuyệt bóng lưng, La Hầu âm thầm bối nói, có người này tại Hồng Hoang phân tán ma đạo hạt giống, hắn hoàn toàn có thể ẩn giấu tại sau màn ngồi mát ăn bát vàng. Thật sự là đắc ý, nhưng La Hầu không biết là. Hàn Tuyệt đi ra vô lượng không gian sau đó, trực tiếp đi trước động phủ bế quan. Hắn đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, bên trong có ngộ tính mỹ tiên. Nhìn trước mặt chỉ có chính mình có thể nhìn thấy văn tự. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên. Người tiếp xúc ma tổ La Hầu, cảm ngộ nhất cô thuần túy ma đạo khí tức, tâm có cảm giác, ma đạo đạt đến đại thành ma tổ La Hầu cũng nên đến thay mình đi làm thời điểm. Chương 513, trộm nhà La Hầu, vì là ma đạo cự phách. Ta chính là ma đạo lão tổ tông. Chương 513, trộm nhà La Hầu, vì là ma đạo cự phách. Ta chính là ma đạo lão tổ tông Kim Ngao đạo, Bích Du Cung. Bích Du Cung nơi sâu xa, Hàn Tuyệt đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp tu hành. Tạo hóa ngọc điệp buông xuống hạ điểm lành rực rỡ, thường quang vận đạo. Trong ánh sáng ẩn chứa vô tận đạo ẩn. Dựa vào bảo vật này thêm vào ngộ tính nguyên thiên, Hàn Tuyệt mới có thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đem ma đạo pháp tắc thôi diễn đến đại thành mức độ. Nhưng lúc này cũng không có cách nào lại tiếp tục thôi diễn đi xuống. Ma đạo pháp tắc đạt đến đại thành sau đó tại thế nào thôi diễn đều vẫn không lúc đích. Thông qua tạo hóa ngọc điệp, Hàn Tuyệt đã nhận ra nguyên nhân. Nguyên nhân tựu tại ma đạo chữ đạo trên. Như thế nào ma đạo? Vừa bắt đầu Hàn Tuyệt còn tưởng rằng ma đạo pháp tắc chỉ có một pháp tắc. Vì lẽ đó tạo hóa ngọc điệp thêm ngộ tính lịch thiên trực tiếp đỉnh trên. Này mới nhanh chóng đem ma đạo pháp tắc tăng lên tới đại thành mức độ. Nhưng theo đối với ma đạo lý giải sâu sắc thêm, hắn mới từ từ phát hiện cái gọi là ma đạo pháp tắc cũng không phải là một cái đơn độc pháp tắc, mà là số đạo pháp tắc tổ hợp lại với nhau tạo thành ma đạo pháp tắc. Hắn thông qua lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thêm ngộ tính lịch thiên lĩnh ngộ được đại thành ma đạo pháp tắc, tiểu giống như một giản giáo một loại. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn thấy được hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên thực tế là lâu đài trên không, tự nhiên cũng là không cách nào từ đại thành thôi diễn đến viên mãn mức độ. Nghĩ muốn đem ma đạo pháp tắc thôi diễn đến viên mãn, còn cần nắm giữ cái khác tạo thành ma đạo pháp tắc. Mà làm sao phán đoán cái gì dạng pháp tắc tổ hợp thành ma đạo? Nay liền muốn nhìn tạo hóa ngọc điệp. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất mượn dùng bảo vật này tu hành, nhưng lúc này, Hàn Tuyệt mới cảm giác mình hiểu rõ bảo vật này chân chính cách dùng tại Hàn Tuyệt đỉnh đầu xoay chậm chậm tạo hóa ngọc điệp. Quanh thân lưu chuyển phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Làm tạo hóa ngọc điệp rắc hào quang chạm đến Hàn Tuyệt trước mắt, một luồng huyền ảo to lớn đạo vận nháy mắt tràn ngập hắn linh đài. Hàn Tuyệt bản nhân ý thức cũng bị kéo vào trong linh đài. Mỗi người linh đài đều là không giống nhau. Nay cùng bọn họ tu công pháp thực lực và cá nhân trải qua có liên quan. Hàn Tuyệt từ trước đến nay không có bái kiến hai cái hoàn toàn giống như linh đài. Dĩ nhiên, nếu như là đặc thù pháp tắc vậy thì coi là chuyện khác. Hàn Tuyệt linh đài là lấy vũ trụ tinh thần làm căn cơ. Nay cũng là bởi vì hắn là lấy tinh thần pháp tắc chứng đạo có liên quan. Bước vào hắn linh đài thì dường như đặt mình trong hỗn độn tinh không. Hàn Tuyệt mở hai mắt ra, dưới chân là một mảnh từ rực rỡ sao xa lắt thành vô ngần bình đài. Mỗi hạt sao xa đều lấp lóe đặc biệt hào quang. Trên đầu nhưng là hỗn độn tinh hà. Vũ trụ mênh mông treo cao, phồn tinh lấp lóe, tinh thần chi lực như dòng lũ giống như chuốt xuống mà xuống, không ngừng tràn vào linh đài, tẩm bổ Hàn Tuyệt thần hồn. Đến rồi hắn cảnh giới này, coi như không tu hành, thực lực cũng chỉ càng ngày sẽ tăng mạnh. Cương giả hàng cường, không là một câu vui đùa lời. Ngoại trừ tinh thần pháp tắc ở ngoài, Hàn Tuyệt trong linh đài còn tồn tại cái khác pháp tắc, thì như phong chi pháp tắc, không gian pháp tắc, lực chi pháp tắc, các loại. Trong đó không ít đều là hắn đạt được tạo hóa ngọc điểm, thôi diễn đến đại thành. Nay một chuỗi lớn pháp tắc toàn bộ đều là đại thành gần tới với viên mãn, nhưng liên tục không có đi đến viên mãn, bây giờ xem ra là còn không có đi đến có thể trở thành nói tiêu chuẩn. Cũng chính là lấy một cái nào đó pháp tắc làm trung tâm, xây dựng ra một cái pháp tắc hệ thống. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía linh đài. Đỉnh, từ tạo hóa ngọc điệp cung cấp 3000 pháp tắc đã tràn ngập hắn linh đài. Trong đó tiểu có mấy cái hắn quen thuộc nói, Thiên đạo, Địa đạo. Trong đó Thiên đạo là do không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc và xét xử pháp tắc tạo thành. Địa đạo nhưng là lấy luân hồi pháp tắc, âm sát pháp tắc, nghiệp lực pháp tắc, minh thổ pháp tắc tạo thành. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Thiên đạo cùng Địa đạo cũng chỉ là do mấy cái này pháp tắc tạo thành, mà là như thế mấy cái pháp tắc tính hợp lại, tạo thành tên là nói giản giáo. Bất kể là Thiên đạo cũng tốt, vẫn là Địa đạo cũng được, đều có thể đối với giới quyền bình pháp tắc tiến hành bổ khuyết mở rộng, cũng chính là không ngừng nắm giữ thích hợp chính mình nói pháp tắc. Năm đó Thiên đạo Hồng Quân không để nhân đạo xuất thế, cũng là bởi vì hắn chiếm đoạt vốn thuộc với nhân đạo pháp tắc. Nhân đạo xuất thế, Thiên đạo tiểu đã trúng một đao, bị suy yếu. Nói tóm lại, nói một loại đều so với pháp tắc muốn càng mạnh càng toàn diện, cũng càng thích hợp kết bè kết đảng. Thuộc về với Thiên đạo hạ thánh nhân, coi như không tu hành không gian pháp tắc cũng có thể tùy ý khống chế không gian, nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên đạo nắm giữ không gian pháp tắc. Lý giải như thế nào nói? Hàn Tuyệt đối với ma đạo xây dựng cũng làm xong rồi trong lòng nắm chắc. Thông qua tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, nộ tính lịch tiên phân tích, Hàn Tuyệt kéo tơ bóc kén, làm rõ tạo thành ma đạo mấy cái pháp tắc. Phân biệt có huyết chi pháp tắc, tà niệm pháp tắc, dâm loạn pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Trải qua phía trước mấy lần cùng La Hầu tiếp xúc, Hàn Tuyệt phán đoán La Hầu là lấy hủy diệt pháp tắc vì là hạch tâm, tạo thành ma đạo. Thiên đạo hạch tâm pháp thì lại Hàn Tuyệt tạm thời không quá rõ ràng. nhưng địa đạo hắn biết, dù sao cùng Bình Tâm Nương Nương có qua thâm nhập tiếp xúc, địa đạo hạch tâm pháp thì lại chính là Bình Tâm Nương Nương tu luân hồi pháp tắc. Thiên đạo cùng địa đạo đều đã bị lập xuống hồi lâu, không tồn tại bị Hàn Tuyệt nhu đầu nhân khả năng. Nhân đạo lại trời sinh môi dưỡng không tốt, hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thật muốn chờ, không biết muốn đợi đến thời điểm nào. Trước mắt ma đạo trái lại càng thích hợp Hàn Tuyệt. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt không đang do dự bắt đầu tay xây dựng lên ma đạo. La Hầu là lấy hủy diệt pháp tắc làm chính hắn ma đạo trung tâm. Hàn Tuyệt tự nhiên không thể lại dùng đồng nhất cái pháp tắc. Như vậy cũng chỉ có thể lại từ đầu chọn một cái pháp tắc. Tốt tại có Tạo Hóa Ngọc Điệp trợ giúp, 3000 pháp tắc mặc cho hắn chọn. Ngược lại cũng không phải không có lựa chọn khác. Chọn tới chọn lui, Hàn Tuyệt đã chọn 3 cái pháp tắc làm ma đạo hệ tâm. Theo thứ tự là Hắc Ám pháp tắc, Hỗn Loạn pháp tắc cùng Thôn Vệ pháp tắc. Này 3 đại pháp tắc đều vô cùng phù hợp ma đạo. Cuối cùng lại thêm suy tư, Hàn Tuyệt lựa chọn Hỗn Loạn pháp tắc. Hắc Ám cùng Thôn Vệ cố nhiên ưu tú, nhưng cũng không thích hợp hắn. Đầu tiên ngày sau tăng lên tinh thần pháp tắc, có thể mang Hắc Ám pháp tắc bao vây trong đó, không cần thiết hoa như vậy nhiều công phu. Mà Thôn Vệ pháp tắc có thể thôn phệ dùng người khác tu vi cùng pháp tắc lực lượng đến cường hóa tự thân. Nhưng Hàn Tuyệt hoàn toàn không cần như vậy. Tinh thần pháp tắc đặc tính để hắn có vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Hàn Tuyệt là hỗn độn ma thần bên trong ít có lực lượng không dùng hết loại hình. Mà thôn phệ đối phương đến tăng lên pháp tắc lực lượng đối với Hàn Tuyệt cũng là vô bổ. Tạo Hóa Ngọc Điệp thêm nộ tính nghịch thiên so với thôn phệ pháp tắc vừa vặn dùng nhiều. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt không lại nghĩ nhiều, lập tức tu hành lên hỗn loạn pháp tắc. Đem hỗn loạn pháp tắc thôi diễn đến đại thành sau đó, lại bắt đầu tay học tập huyết chi pháp tắc, tà niệm pháp tắc, dâm loạn pháp tắc. Không thể không nói, có Tạo Hóa Ngọc Điệp thêm nộ tính lịch thiên thôi diễn lên pháp tắc quả là nhanh vô biên. Đem này 4 đại pháp tắc đặt vào ma đạo pháp tắc bên trong, nguyên bản đại thành ma đạo pháp tắc cũng thuận lợi đột phá đến rồi biến mãn. Trong phút chốc, Hàn Tuyệt tu vi cũng theo đó tăng lên, thành công từ Hỗn Nguyên Đại La 3 trọng thiên tăng lên tới 4 trọng thiên. Đây là ma đạo tại Hồng Hoang không có cái gì danh tiếng dưới tình huống. Đây nếu là dường như thiên đạo cùng địa đạo như vậy danh tiếng, Hàn Tuyệt cảm giác mình thật sự có thể tìm thấy thiên đạo cảnh. Lần này La Hầu thật muốn cho ta làm việc. Hàn Tuyệt hơi nhếch khóe môi lên. Lão La người thật không tệ đi. Lại là cho hắn đưa trang bị, lại là cho hắn chỉ điểm sai lầm. Thực sự là người tốt. Hỗn độn, vô lượng không gian. La Hầu chính ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên, tay từ huyết hải bên trong luyện hóa hỗn độn ma chủng. Nhất định phải nhiều luyện điểm, tốt để tinh thần ma thần tại trong hồng hoang tản ra, như vậy ta cũng có thể càng nhanh hơn khôi phục. Tinh thần ma thần thực sự là người tốt đây. La Hầu đắc ý mặc sức tưởng tượng tương lai. Nơi nào biết chính mình lại song song chết bị lão lục chủ nhà. Chương 514, Phật giáo điều động kim cương hàng ma, hắc hùng tinh thành hồng hoang tiêu điểm. Chương 514, Phật giáo điều động kim cương hàng ma, hắc hùng tinh thành hồng hoang tiêu điểm. Cửu tại Hàn Tuyệt thu nạp quy hóa ma nói cũng trong lúc đó, Phật giáo cũng không rảnh rỗi. Linh Sơn, đại lôi âm tự, mây đen cuồn cuộn như mực cuồn cuộn, đem đại lôi âm tự bầu trời che đậy được dày đặc gió không loạn, nuốt ngạt phải để người thở không nổi. Dựa theo chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều ý tứ, Quan Âm lấy hàng yêu trừ ma danh nghĩa tụ tập một nhóm Phật giáo tinh anh. Giờ khắc này đại lôi âm tự ở ngoài, một đám la hán, Bồ Tát quanh thân Phật quang rạng rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Mắt nhìn nhân số gần đủ rồi, Quan Âm Bồ Tát đứng dậy, nàng bước liên tục nhẹ di, trong tay ngọc tịnh bình bay ra cam lộ. Từ bi nói, ta cùng Hắc Hùng Tình từng giao thủ, yêu quái này đã rơi vào ma đạo, làm nhiều việc ác, chúng ta làm lấy Phật pháp độ hóa. Vừa nghe là muốn đi hàng yêu trừ ma. Phía dưới La Hán, Bồ Tát dồn dập hưởng ứng. Cầm Tạ Dột Hán đứng tại hàng đầu, lóa lộ lồng ngực bắp thịt căng thẳng, trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay Phật tháp tỏa ra chói mắt kim quang. Yêu nghiệt này hoành hành phương Tây, nhiều lần phạm ác, nếu như là bắt yêu quái này, nhất định để hắn nếm thử thủ đoạn lôi đình, kim cương của ma. Cưới Lộc La Hán khẽ bước đầu liệu, khẳng định nói, sư minh có đúng, nhất định phải yêu quái này để tội, lấy hộ Tây Như Hạ Châu an ninh. Nhìn sư minh sư đệ khí thế hùng hổ, Quan Âm mở miệng nói, xuất phát. Trong lúc nhất thời, tiếng tụng kinh, Phật hiệu tiếng đăng lệnh, thật lớn Phật lực hội tụ, hướng lấy Hắc Phong Sơn quần quận mà đi. Một đám người còn không có ly khai bao xa, đại lôi âm tự ngoài xuất hiện 3 bóng người, theo thứ tự là chuẩn đề, tiếp dẫn còn có Quảng Thành Tử. 3 người nhìn Quan Âm ly khai bóng lưng biểu tình khác nhau. Quảng Thành Tử là cực kỳ bất mãn, một Hắc Hùng Tinh cho đến phái 18 La Hán cùng rất nhiều Bồ Tát đi trấn áp, cái kia Hắc Hùng Tinh bất quá thiên tiên thực lực, tùy tiện phái cái La Hán đi đều tính cho mặt mũi. Theo Quảng Thành Tử, Phật giáo phái đi ra ngoài đội ngũ chính là đại pháo đánh bắt tử. Cái kia Hắc Hùng Tinh tiểu cấp một cái áo cà sa, cũng không phải ăn đường tăng. Cho đến sao? Tiếp dẫn nhón động trong tay Phật châu, lắc lắc đầu. Hắc Hùng Tinh tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng việc liên quan ma tổ tiểu không thể không cũng nghiêm túc đối đãi. Sư đệ nói đúng. Tiếp dẫn mở miệng tán thành nói, Hắc Hùng Tinh nhìn như là cái tiểu nhân vật, nhưng rất có thể là ma đạo đang thăm dò chúng ta, phương Tây hương thịnh sắp tới, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Chúng ta làm như vậy có thể sẽ bị cái khác thánh nhân giáo phái chế nhạo. Quảng Thành Tử còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng còn chưa nói xuất khẩu tiểu bị tiếp dẫn cắt đứt. Không quản cái khác thánh nhân giáo phái thế nào nghĩ, phàm là dám cùng ma đạo dính bên, ta đều nhất định lấy thủ đoạn lôi đỉnh trấn áp. Tiếp dẫn ngữ khí lạnh lẽo, rõ ràng cho thấy thực sự tức giận. Thấy thế Quảng Thành Tử cũng không tốt nói thêm nữa cái gì, đang hoàng lùi trở về đại hùng bảo điện bên trong. Mắt nhìn bầu không khí có chút đông lại, Chuẩn Đề mở miệng bình thường không khí nói, sư minh yên tâm đi, lần này ta Phật giáo dốc hết tinh huệ, chỉ là Hắc Hùng Tinh gậy ngón tay có thể giết. Tổng kết lại tiểu bà chưa bao thắng. Nhưng không biết vì sao nghe Chuẩn Đề như thế nói, Tiếp dẫn ngược lại là mơ hồ cảm thấy không lành, nhưng cụ thể là nơi nào không ổn lại không phát hiện ra được. Đưa tay nghĩ muốn bấm chỉ tính toán, nhưng tay du lượng kiếp đã chính thức mở ra, hồng hoang bầu trời đã che kín tiếp khí, thánh nhân có không quan sát. Phật giáo đột nhiên trong đó chỉnh ra như thế động tĩnh lớn, rất khó không đưa tới những thế lực lớn khác dòng nó. Dù sao huyền môn tam giáo ẩn thế không ra bây giờ, Phật giáo có thể nói là hồng hoang thế lực lớn nhất. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, liên tục tại bế quan chữa thương Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã bị kinh động. Há mồm phun ra cuối cùng một tia trọc khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy máu sống lại. Hắn ngước mắt hướng tây phương nhìn tới, lẩm bà lẩm bẩm nói, "Chuẩn đề, tiếp dẫn làm cái gì? Dĩ nhiên như vậy mở lớn cửa trống." Tuy rằng không thế nào lộ mặt, nhưng xiển giáo nhưng là bây giờ Phật giáo bảng một đại ca. Nguyên Thủy cũng tại Phật giáo hưởng có hiểu rõ tình hình quyền. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thủy gọi Nam Cực Tiên Ông. Quảng Thành Tử sau khi rời đi cùng xiển giáo liên lạc liên tục không có đoạn, mà phụ trách cùng Quảng Thành Tử đối tiếp chính là Nam Cực Tiên Ông. "Lão sư." Nam Cực Tiên Ông gặp được Nguyên Thủy vội vã hành đại lễ. "Không cần đa lễ, nói một chút đem Phật giáo như thế động tác lớn làm cái gì?" Nghe nói, Nam Cực Tiên Ông liền đội vàng đem biết đến toàn bộ nói rồi một lần. "Ma đạo sao?" Nguyên Thủy lặng lặng nghe xong đống nhiên tình ngộ, bất quá cũng có chút không lý giải. "La Hầu ngã xuống nhiều người trở về, coi như là còn sinh sống chắc hẳn trạng thái cũng kỳ kém cực kỳ, không cho đến như vậy mở lớn cửa trống. Càng không cần phải nói đối thủ căn bản không phải La Hầu, mà là một cái dính điểm MP đạo khí tức hắc hùng tinh. Chỉnh ra như thế cái đội ngũ, không biết còn muốn đánh thiên đình đây. Bất quá, thôi. Dù sao cũng là ma tổ, cẩn thận một chút điểm cũng là bình thường." Làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, Nguyên Thủy tiểu không còn quan tâm. Nho nhỏ hắc hùng tinh không đáng được hắn đặc ý đi nhìn. Kim Ngao đạo, nào đó không biết tên đạo nhỏ. Thông Thiên giáo chủ lưng đối với chúng sinh, độc câu bạc cổ. Đối với Phật giáo động tác, hắn chỉ có một đánh giá. Lấy lớn bắt nạt nhỏ, mặt cũng không muốn. Hắc hùng tinh lần này là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá không là kiếp giáo đệ tử, Thông Thiên giáo chủ cũng lười được quản. Ngoại trừ hai đại thánh nhân giáo phái ở ngoài, hồng hoang cũng không có thiếu thế lực cũng đều đang chăm chú Phật giáo động tĩnh. Không chờ những thế lực nhỏ này suy đoán Phật giáo muốn làm gì sao? Phật giáo tiểu chủ động tuyên bố, Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tinh rơi vào ma đạo, giết lung tung vô tội, Phật giáo muốn thay trời hành đạo, kim cương phục ma. Biết được chuyện tiền nhân hậu quả, thế lực nhỏ phổ biến đều đứng tại Hắc Hùng Tinh bên này. Bất quá là trộm tiến vào áo cà sa. Phật giáo cho đến công khai xử lý, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật sao? Hắc Hùng Tinh cũng tốt, thế lực nhỏ cũng được, mặc dù có chút thực lực, nhưng vẫn mặc dù nơi hồng hoàng tầng thấp nhất, là bị thánh nhân giáo phái trả đạp đối tượng. Mắt nhìn Hắc Hùng Tinh cũng bị sống sờ sờ đánh chết, khó tránh khỏi sẽ sản sinh thọ tử hồ bi tâm tình. Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động, toàn bộ hồng hoang đều biết Phật giáo muốn tới Hắc Phong Sơn. Hắc Hùng Tinh tự nhiên cũng biết. Lúc này hắn đã không có vừa bắt đầu đối chiến Quan Âm Ma Diễm Thao Thiên. Hỗn độn ma chủng sát thực có thể để hắn bạo chủng, phát huy ra 120 lực lượng. Nhưng hiện tại đừng nói 120, coi như là 200%, 300% cũng khó thoát một chết đã chờ chết là nhất dày vò. Lần này thật xong. Hắc Hùng Tinh ở trong động phủ đi tới đi lui, gấp gáp. Hắn thừa nhận hắn có một ít quá khích cử động, nhưng cũng còn tốt đi. Năm đó Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đỉnh, đại náo thiên đỉnh, cuối cùng đều chỉ là bị quan tại dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm. Hắn Hắc Hùng Tinh lại không đánh lên Linh Sơn, đại náo đại lôi âm tự, thế nào sẽ bị người đánh chết? Này cũng quá không công bằng. Còn có công lý sao? Còn có quy tắc sao? Ta liền thích thu thập vài món áo cà sa mà thôi, ta không có sai. Hắc Hùng Tinh hai con mắt càng ngày càng đỏ chót, mắt nhìn lại muốn nhập ma. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong Động bên trong thổi bay một trận hát gió. Thẳng thổi Hắc Hùng Tinh không mở mắt nổi. Đợi đến mở mắt ra xuất hiện trước mặt một bóng người. Ta có thể cứu ngươi, bất quá ngươi phải trả giá thật lớn. Ngươi là? Hắc Hùng Tinh kinh sợ, nhìn người trước mặt càng phát quen thuộc. Đợi đến xác định sau đó, kinh ngạc thốt lên nói, ngươi là cho ta hỗn độn ma chủng tiền bối. Hàn Tuyệt không nói, chỉ là gật gật đầu. Hắn nhất thống ma đạo sau này, liền phát hiện ma phòng chỗ tốt. Chỉ cần ma đạo tại Hồng Hoang khuyết trương loại nổi tiếng, có người sử dụng, như vậy làm ma đạo người số 1, Hàn Tuyệt thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bây giờ Hắc Hùng Tinh là toàn bộ Hồng Hoang tiêu điểm, đối với Hàn Tuyệt là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắc Hùng Tinh trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng đồng ý, chỉ cần có thể sống sót, trả bất cứ giá nào ta đều có thể tiếp thu. Như vậy khế ước là được. Hàn Tuyệt nhếch miệng nở nụ cười. Hắc Hùng Tinh trong lúc hoảng hốt, nhìn trước mặt hắn xuất hiện buồn máu miệng lớn, đem hắn một khẩu nuốt vào. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, bất chi bất giác hắn tiểu mất đi ý thức. Đợi đến Hắc Hùng Tinh tại mở mắt ra, hoạt động một chút thân thể. Hắc Hùng Tinh thân thể đã hoàn toàn bị Hàn Tuyệt đã khống chế. Chương 515, Lịch Thiên Hắc Hùng Tinh, Hắc Phong Sơn trên đối lập đầy trời thần Phật. Chương 515, Lịch Thiên Hắc Hùng Tinh, Hắc Phong Sơn trên đối lập đầy trời thần Phật. Hắc Phong Sơn hạ, một dòng suối nhỏ bên. Đường Tăng ngồi tại bên bờ nhìn qua lại không dứt nước sông ngây người. Tại bên cạnh người cách đó không xa, Tôn Ngộ Không đem Bạch Long Mã dắt đến vừa ăn cỏ khô, chuẩn bị lại nghỉ ngơi tiểu xuất phát ra đi. Trong quá trình này, Tôn Ngộ Không ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Phong Sơn trên, gương mặt mất tập trung. Tôn Ngộ Không càng quan sát cái kia Hắc Hùng Tinh, lại càng cảm giác cùng mình nhập ma lúc trạng thái như lúc giống như. Hắc Hùng Tinh nhập ma thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng là liền Quan Âm Bồ Tát đều không hàng phục được hắn. Tuy rằng ngay lúc đó Quan Âm cũng không phải là bản thể, nhưng cũng có thể nhìn ra Hắc Hùng Tinh nhập ma sau đó thực lực tăng lên khủng bố đến mức nào. Này Hắc Phong Sơn quả thật hung sát chi địa. Đoạn không thể ở lâu a, Hắc Phong Sơn trên một luồng âm phong kéo tới, thổi Đường Tam Tạng toàn thân phát lạnh. Dùng mình một cái, Đường Tam Tạng đội vã chuyển đầu hỏi, "Ngộ Không, Bạch Long Mã ăn xong rồi sao?" Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Bạch Long Mã, thuận miệng nói, "Gần đủ rồi. Vậy chúng ta tiểu lên đường đi." Đường Tam Tạng một bản chính kinh nói, "Hắc Phong Sơn ở hẻo lánh, nghĩ muốn lại tìm một điểm dừng chân, sợ là được hoa chút công phu, vẫn là nhanh chóng lên đường tốt. Hắn không phải là sợ sệt Hắc Phong Sơn trên yêu nghiệt, chỉ là muốn mau sớm trước hướng Tây Thiên, chiếm lấy chân kinh thôi. Tuyệt đối không phải bởi vì tư tâm. Sư phụ tiểu như thế đi. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ chần chừ. Ngươi cái kia áo cả sa thật từ bỏ. Hắc Hùng Tinh thực lực không tệ, Tôn Ngộ Không còn nghĩ giao thủ với hắn một phen. Từ bỏ, từ bỏ. Đường Tam Tạng một bản chính kinh nói, cái kia Hắc Hùng Tinh đã như vậy yêu thích áo cả sa, chắc hẳn đối với Phật pháp cũng có chút nghiên cứu. Nếu là người một nhà, cái kia áo cả sa đưa cho hắn được, chúng ta vẫn là nắm chặt đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đùa giỡn. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy, Quan Âm Bồ Tát bị Hắc Hùng Tinh một cái móc tim gấu bắt tay làm thành một giống. Tuy rằng Ngộ Không thực lực không tệ, nhưng Đường Tam Tạng vẫn lo lắng Ngộ Không không địch lại đối phương. Cầm Lan áo cả sa không xong việc nhỏ, đồ đệ không xong việc lớn. Nặng nhẹ, chuyện trình độ trọng yếu. Đường Tam Tạng vẫn là phân nhẹ được. Một cái lưu lợi xoay người lên ngựa, Đường Tam Tạng vung tay lên. Ra đi. Thấy thế, Tôn Ngộ Không coi như là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đồng ý nhưng còn không có khởi hành đây, tự bị khách không mời mà đến tận lại. Trên trời cao, đột nhiên sáng lên chói mắt Phật quang, bên hai Phật âm từng trận. Phía chân trời nứt ra một đạo chói mắt kim quang, tường thụy khí sôi trào mãnh liệt, như quần quần làn sóng giống như quần quần mà tới. Quan Âm Bồ Tát trước tiên hiện ra. Nàng quanh thân bị trắng toát bảo quang bao phủ, bảo quan bên trên minh châu rực rỡ, tỏa ra nhu hòa mà thánh khiết hào quang. Huyền Trang pháp sư áo cà sa bị đoạt đường đội lo lắng rời đi, chúng ta bắt hạ yêu nghiệt kia thì sẽ đem áo cà sa xin trả. Phía chân trời vang lên Quan Âm Bồ Tát ôn nhu mà từ bi thanh tuyến. Bồ Tát. Đường Tam Tạng đội vã tung người xuống ngựa, kéo lấy Tôn Ngộ Không làm một phần lễ. Tôn Ngộ Không tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là thi lễ một cái. Hành vi trên tuy rằng phục nhuyễn, nhưng ngoài miệng có thể sẽ không. Nhìn trên trời Quan Âm, Tôn Ngộ Không nghi vấn nói, Bồ Tát một người có thể được sao? Quan Âm cười không nói. Nàng thừa nhận Hắc Hùng Tinh ma hóa sau đó có mấy phần thực lực, nhưng cũng là chỉ có như vậy điểm đồ vật thôi. Dù sao hắn bản thể giáng lâm không nói, còn mang đến Phật giáo 500 la hán còn có rất nhiều Bồ Tát. Muốn là năm đó Thiên Đình có loại này đội ngũ, cái nào có thể đến phiên Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Trên trời cao, trong tầng mây có một la hán mở miệng. Đại thánh đừng lo lắng, chúng ta tự nhiên có thể trấn áp yêu nghiệt. Cầm tạ rốt hán đi ra, hán dưới người vật cưỡi là một sặc sỡ mãnh hổ. Mãnh hổ ngựa lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ, sóng âm như lưỡi dao sắc giống như cắt phá trời cao. Này một la hán một manh thú đứng chung một chỗ, càng lộ vẻ được Cầm Tạ Dột Hán hùng tráng oai hùng. Cái này cũng chưa hết, theo sát sau đó một đám Bồ Tát dồn dập giáng lâm. Bọn họ hình thái khác nhau nhưng đều dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân Phật quang đan dệt thành một mảnh rực rỡ màn ánh sáng. Có Bồ Tát chắp hai tay miệng tụng Phật hiệu, âm thanh du dương hóa thành vô hình lực lượng. Có Bồ Tát tay cầm pháp khí, hào quang long lánh ẩn chứa vô cùng Phật pháp thần thông. Ở đây sau này chính là 500 la hán. 500 la hán mênh mênh mông mông như màu vàng dòng lũ giống như từ phía chân trời bọt tới. Bọn họ hoặc tay cầm thiền trượng, hoặc giữ lấy bảo bát, hoặc múa Phật châu. Nhìn Tôn Ngộ Không lại áp lực tăng gấp bội. Trong lòng thầm nói, Phật giáo không hổ là hồng hoang đại giáo. Loại này như thế, coi như là chính mình cũng phải bị bắt. Dĩ nhiên, ma hóa nổi cùng cái kia lại là một chuyện khác. Đại thánh có thể yên tâm. Cầm Tạ Dột Hán hai tay quanh với trước ngực, ngữ khí mang theo một chút chút trêu tức. Thử. Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng, liền không lại nói nhiều, lùi đến một bên chuẩn bị xem cuộc vui. Hắn hiện tại còn thật hy vọng Hắc Hùng Tinh có thể cho Phật giáo một bài học. Chỉ là loại này đội ngũ, khó A Quan Âm đại sĩ có thể hay không hàng yêu trừ ma. Cầm Tạ Dột Hán đi tới Quan Âm bên cạnh xin chỉ thì nói, 500 la hán tuy nói từ Cầm Tạ Dột Hán dẫn đội, nhưng trên thực tế quyền khống chế vẫn cứ tại Quan Âm trong tay. Quan Âm nhìn hướng bốn phía, có thể cảm giác được vô số tầm mắt dòng nó, thế là gật gật đầu. Phật giáo lần này điều động như thế nhiều nhân thủ, có thể không chỉ là vì Hắc Hùng Tinh như vậy đơn giản, quan trọng nhất là muốn dựng nên điển hình, chấn nhiếp bọn đạo trích, để cái kia chút sau mà người minh bạch, Phật giáo không là dễ chê ở. Chiếm được Quan Âm cho phép, Cầm Tạ Dột Hán trước mắt sáng, hắn đã sớm đã ngứa tay khó nhịn. Nghe nói yêu nghiệt kia là Hắc Hùng Thành Tinh, chắc hẳn đặc biệt chịu đánh, chính để cho mình luyện một chút quyền. Cầm Tạ Dột Hán vung tay lên, hướng 500 la hán làm thủ hiệu. 500 la hán cùng kêu lên tụ kinh, Phật âm tụ hợp lại một nơi, hình thành một luồng mạnh mẽ âm sóng, chấn động hồng hoang. Lớn mật Hắc Hùng Tinh, phạm ta Phật môn uy nghiêm, còn không mau mau để tội, không nên làm tiếp vô vị chống lại. Phật âm chấn Hắc Phong Sơn run rẩy không ngừng. Phản Phật đã trải qua một hồi địa chấn một loại. Một trận đã cảnh cáo sau đó, Hắc Phong Sơn trên không có một chút động tĩnh. Cầm Tạ Dột Hán thấy thế bỗng nhiên cảm giác vô vị. Trước nghe Quan Âm đại sĩ giới thiệu, còn tưởng rằng này Hắc Hùng Tinh là hạng nào đại yêu. Bây giờ bị người bắt nạt đến cửa nhà, liền mặt đều không dám lộ. Có tiếng không có miếng thôi. Cầm Tạ Dột Hán nhìn về phía sau La Hán, trầm giọng nói, các người đi mây đen trong động đi tới, đem cái kia Hắc Hùng Tinh lấy ra đến. Bên trong đại trận đi ra 8 vị La Hán, nhận lệnh nói, là. Nói xong cũng hóa thành Phật quang hướng Hắc Phong động bên trong tuần tới. Trong miệng còn kêu gạo. Kim cương của ma. Rất nhanh này 8 vị La Hán thân ảnh tự biến mất tại Hắc Phong động bên trong. 1 phút, 2 phút đi qua, Cầm Tạ Dột Hán mặt không biến sắc, chỉ là nói, này Hắc Hùng Tinh vẫn là có mấy phần thực lực. Thẳng đến 5 phút sau đó, Hắc Phong động bên trong truyền đến một tiếng kịch liệt nổ đùng. 8 vị La Hán dường như vải rách một loại bị ném ra. Thấy thế, Cầm Tạ Dột Hán kinh sợ, trên trán nổi gân xanh. Thế nào khả năng? Phật giáo La Hán yếu nhất cũng muốn đi đến Kim Tiên thực lực, 8 vị La Hán tính gộp lại tạo thành trận pháp coi như là đại La Kim Tiên cũng có thể giao thủ 1-2. Thế nào khả năng như thế nhẹ nhõm tiểu bị đánh bại? Hắc Phong động bên trong, lộng sát lộng sát. Hàn Tuyệt hoạt động gân cốt một chút, hắn vẫn là lần thứ nhất khống chế bay không phải người thân thể, bao nhiêu có chút không quá thói quen. Này tám vị la hán tương đương với cho hắn nóng người. Bây giờ làm nóng người kết thúc, cũng là thời điểm động thủ. Hắc hùng tinh thân thể cao lớn xuất hiện ở hắc phong động cầu. Tại Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng nhìn kỹ hạ cùng đẩy trời thần Phật đối lập. Chương 516, Hắc Phong Sơn trên tà Phật xuất thế, Quảng Thành Tử, ngươi là Như Lai, ta là ai? Chương 516, Hắc Phong Sơn trên tà Phật xuất thế, Quảng Thành Tử, ngươi là Như Lai, ta là ai? Hắc Phong Sơn trên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Một luồng nồng nặc yêu khí màu đen từ hắc phong động bên trong cuồn cuộn mà ra. Ngút trời yêu khí cùng ma khí đan xen vào nhau, đem thiên địa chia ra làm hai. Bên trái mây đen tế nhật, bên phải Phật âm từng trận. Một trận trầm trọng mà có lực bộ pháp, cao đại hắc ảnh chậm rãi từ trong động đi ra. Hắn thân cao mấy trượng, thân hình khôi ngô cường tráng, dường như một tòa nguy nga núi nhỏ. Cả người lông đen như là thép bội căn căn đứng thẳng, tại trong cuồng phong tùy ý múa. Kỳ quái nhất chính là trên người hắn còn khoác một cái đỏ thắm áo cà sa. Nhìn cũng cảm giác yêu diễm cực kỳ, nhưng lại có loại không tên cảm giác đột ngột. Đây chính là Hắc Hùng Tinh. Toàn trường yên tĩnh, tiến lặng như tờ. Cầm Tạ Dột Hán phóng tầm mắt nhìn tới. Vừa vặn đối mặt một đôi tỏa sáng u lục tia sáng lạnh lẽo con mắt, chỉ là tầm mắt đối đầu trước mắt. Cầm Tạ Dột Hán trong lúc hoảng hốt phảng phất bị đẩy vào bên trong loại không gian. Chờ phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy lần thể phát lạnh, sau đó lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cầm Tạ Dột Hán đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, không nhịn được bật thốt lên nói, "Yêu nghiệt." Cảm giác được mãnh liệt cảm giác nuột ngạt cũng chỉ có Cầm Tạ Dột Hán. Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm cũng là tại Hắc Hùng Tinh trên người cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cưới lộc thậm chí mồ hôi chảy ướt lưng. Nhìn Hắc Phong Sơn trên Hắc Hùng Tinh, Quan Âm cũng ngây dại. Này thế nào cùng đổi cái đầu gấu tựa như, nghĩ muốn rút lui trước, tra xét rõ ràng Hắc Hùng Tinh tình hình. Nhưng Quan Âm quan sát bốn phía, phát hiện đã không đi được. Ngược lại không phải là Hắc Hùng Tinh có cái gì thủ đoạn, đưa bọn họ vây ở Hắc Phong Sơn địa giới, mà là Phật giáo chư Bồ Tát, La Hán cùng nhau đi tới mở lớn cờ trống, dẫn đến vô số hồng hoang thế lực nhỏ dòng nó. Bây giờ Hắc Phong Sơn xung quanh khắp nơi là xem náo nhiệt tu sĩ, đại năng, hơn nữa còn phổ biến đều là Tây Như Hạ Châu bản địa. Phật giáo làm Tây Như Hạ Châu bản thổ thế lực lớn số 1, thế nào có thể nhận vua? Thế nào có thể ăn quả đắng? Hiện tại là không muốn đánh đều không được. Quan Âm trước tiên nhìn một chút Hắc Hùng Tinh, lại nhìn một chút phía sau Phật giáo tinh anh, trong lòng thoáng yên ổn. Như thế nhiều La Hán Bồ Tát tại, coi như này Hắc Hùng Tinh là mới lượng kiếp chi tử, cũng không trốn được bị tiêu diệt vận mệnh. Lắng lại sốt sáng trong lòng, Quan Âm hít sâu một hơi, phát sinh cuối cùng thông điệp. Hắc Hùng Tinh niệm tình ngươi tu hành không dễ, uy y ngã Phật mới là ngươi đường ra duy nhất, đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, để tránh khỏi hồn phi phách tán. Rõ ràng chỉ có một người nói chuyện, nhưng Quan Âm nói, phản phất có 10 triệu người cùng mở miệng, âm thanh chồng chất lên nhau, tạo thành từng trận âm sóng. Nhưng như vậy kinh người tiếng sóng, tại tiến nhập Hắc Phong Sơn sau đó, nhưng dường như châu đất xuống biển giống như vậy, tan rã hầu như không còn. Uy y Phật môn, các ngươi là Phật, vậy ta là cái gì? Hắc Hùng Tinh đột nhiên nở nụ cười. Sau đó tại rất nhiều La Hán Bồ Tát hoảng sợ ánh mắt hạ, nó cường tráng cánh tay phải vô lượng, bàn tay xoay chuyển hướng lên trên, năm căn như cự trụ ngón tay từ từ khép lại, ngón tay cái nhẹ chuột vô danh chỉ, hình thành cầm hoa hình. Tiếp theo, nó cánh tay trái cũng giơ lên, bình thân hướng trước, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, năm chỉ thư giãn, đây là lớn vô bị ấn. Rõ ràng Hắc Hùng Tinh quanh thân ma khí cuồn cuộn, như mây đen cuồn cuộn, nhưng lại cứ bày ra Phật giáo tư thế sau đó, dĩ nhiên không có một tia vi hòa cảm. Cứng rắn muốn nói, Hắc Hùng Tinh thủ thế ít mấy phần lòng dạ từ bi, nhiều mấy phần tà tính. Động tác đơn giản, nhưng vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Phản phất có loại vô hình lực lượng, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn trong đó. Đừng nói tại chỗ chư thiên thần Phật nhìn sững sờ, tiểu liên đến vây xem các thế lực lớn nhỏ cũng nhìn choáng váng. Ta đi, ta tay thế nào chính mình không bị khống chế. Không biết là ai, đột nhiên hô một tiếng. Một đám người mới đột nhiên thức tỉnh. Đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào chính mình lại dường như Hắc Hùng Tinh giống như bày ra tương đồng thủ thế. Hắc Phong Sơn trên, Hắc Hùng Tinh cầm hoa nở nụ cười. Đã gặp Như Lai, vì sao không bái? Quan Âm nghe nói, nhất thời như bị sét đánh, đầu ông ông. Người là Như Lai. Cái kia ngồi ngay ngắn ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong chính là ai? Rõ ràng có thể liếc mắt nhìn ra ảo giác, nhưng không biết tại sao. Quan Âm nhưng cảm giác Hắc Hùng Tinh nói có mấy phần đạo lý. Tiểu Liên nàng mình lúc này đều đối với chính mình sinh ra nghi vấn. Hiện trường đã có không ít thế lực nhỏ bắt đầu đối với Hắc Phong Sơn lệ sát đất quỳ lạy. Trong miệng nhắc tới bái kiến Như Lai, âm thanh bắt đầu chỉ là một cỗ nhỏ, nhưng sau một chốc, nhưng tạo thành từng trận âm sóng. Ở đây không có người biết đến tuột cùng phát sinh cái gì, ngoại trừ khống chế Hắc Hùng Tinh Hàn Tuyệt. Trước mặt phát sinh hết thảy đều là hắn ma đạo căn cơ pháp tắc hỗn loạn pháp tắc tạo thành ảnh hưởng. Hỗn loạn pháp tắc, nó có thể nhiễu loạn thiên địa trật tự, linh khí vận hành cùng đối thủ pháp thuật cùng tâm cảnh, cũng có thể hỗn loạn vận bèo tu sĩ nhận thức. Rõ ràng trước mắt không là Như Lai, mà là Hắc Hùng Tinh. Nhưng trải qua hỗn loạn pháp tắc và mèo, mọi người tiểu sẽ cho rằng trước mắt chính là Như Lai. Không khí của hiện trường càng ngày càng quỷ dị kỳ huyễn. Hô lên Như Lai âm thanh cũng càng ngày càng nóng tỉnh. La Hán, Bồ Tát đã có không ít người luân hám gia nhập vào hô lên Như Lai đội ngũ. Bị bầu không khí ảnh hưởng, Quan Âm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó theo bản năng há mồm, cũng muốn hô ra Như Lai hai chữ. Thời khắc mấu chốt, Hắc Phong Sơn hạ chuyển đến một tiếng bạo quát. "Oeng!" Âm thanh dường như sấm sét, trực tiếp thức tỉnh Quan Âm. Nàng liền vội vàng đem trong tay ngọc tịnh bình cam lộ vẩy xuống, tinh chế xung quanh người. Văn Thủ, Phổ Hiền, nâng tháp đám người trước tiên tỉnh lại. Bọn họ mỗi cái mặt lộ vẻ kinh khủng. theo bản năng nghĩ ngẩng đầu nhìn Hắc Phong Sơn. Vừa mới vừa có hành động, ta nghe đến dưới núi Quan Âm cấp thiết nhắc nhở. Đừng nhìn ta Phật, bằng không còn sẽ trúng chiêu. Ba người nhất thời trong lòng rùng mình. Cái kia Hắc Hùng Tình cư nhiên như thế tà môn, thiếu một chút lại trúng chiêu. Cầm Tạ Dột Hán cắn răng đem trong tay Phật tháp ném về trên không. Nháy mắt Phật tháp bành trướng biến lớn, hóa thành vạn trượng tháp vàng hướng về Hắc Phong Sơn ép đi. Lưu tại tháp vàng sắp đập tại Hắc Phong Sơn thời khắc, hiện trường sáng lên một trận kim quang. Sau đó là một trận đinh thai nhức góc gào thét, kim cương của ma. 500 vị Phật giáo La Hán tự phát bảo vệ quanh Hắc Phong Sơn Như Lai, còn chưa tỉnh ngộ. Hàn Tuyệt khống chế Hắc Hùng Tinh thân thể lại lần nữa mở miệng. Âm thanh tạo thành màu máu đỏ vàng sáng, đem rất không dễ dàng thoát khỏi khống chế mấy người bao bọc vây quanh. Một đám người lại lâm vào ý thức bị vặn vẹo trạng thái. Hắc Phong Sơn đỉnh, Hàn Tuyệt khá là bất ngờ nhìn về phía còn tại ngoan cường chống cự mấy người. Đương nhiên trọng điểm vẫn là rơi trên người Tôn Ngộ Không. Chỉ là quan sát chốc lát, Tiểu Minh Bạch hắn tại sao thoát khỏi hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng. Lượng kiếp chi tử, trước mắt nhận tiên đạo che chở, không có như vậy dễ dàng bị gây ảnh hưởng. Đương nhiên này cũng cùng Hàn Tuyệt tới không là bản thể có liên quan. Hỗn loạn pháp tắc quả nhiên như Hàn Tuyệt nghĩ, là có thể làm ma đạo căn cơ pháp tắc bản nguyên một trong, có thể tra xét người trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, cũng có thể căn cứ bí mật này công phá người bùng tim. Hàn Tuyệt ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người. Từ lâu thất thủ người tiểu không cần nói nhiều, mỗi cái mặt lộ vẻ thành kính, mà còn tại kiên trì chống cự thì lại mặt lộ vẻ thống khổ. Hả? Hàn Tuyệt phát hiện một cái ngoại lệ. Đường Tam Tạng trạng thái không đúng, hàng này thế nào ngủ được như thế hương. Chính thăm dò định bắt đến nghiên cứu một chút, nhưng còn không có đưa tay, tiểu cảm giác được khách không mời mà đến. Trên trời cao, vô lượng Phật quang xua tan hết thảy. Chuẩn đề tiếp dẫn mang theo Quảng Thành Tử Như Lai chạy tới. Nhìn thấy người quen cũ, Hàn Tuyệt khẽ mỉm cười, lập tức chắp hai tay nói, "Như Lai bái kiến các vị đạo hữu." Quảng Thành Tử. Chương 517, Hắc Hùng Tinh là La Hầu tác phẩm. Chuẩn đề tiếp dẫn ngứa chương 517, Hắc Hùng Tinh là La Hầu tác phẩm. Chuẩn đề tiếp dẫn ngứa Hắc Phong Sơn đỉnh. Chuẩn đề tiếp dẫn cùng Quảng Thành Tử dắt tay xuất hiện. Nhìn trước mặt hào hoa phong nhã, còn chi kỷ cho chính mình ba người chào hỏi Hắc Hùng Tinh. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngày càng cảm giác vướng tay chân, thậm chí có chút như gặp đại địch. Trước mặt Hắc Hùng Tinh hoàn toàn không sợ bọn họ. Mười phần tiểu có rất là không đúng. Chẳng lẽ thực sự là vị kia khôi phục trở về? Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong đầu bốc lên một vị đã từng độc bá hồng hoang thân ảnh. Nếu thật là như cùng bọn họ nghĩ tới như vậy, cái kia hôm nay còn thật phải cẩn thận ứng phó. Chuẩn đề ánh mắt trên người Hắc Hùng Tinh ngắn ngủi dừng lại, xác định là không nhìn tấu tồn tại, sau đó tiểu rời đi ánh mắt. Chủ yếu vẫn là quan tâm những Phật giáo kia tinh anh. Đây chính là Phật giáo gia sản, vạn vạn không thể có tổn thất. Hai đại thánh nhân liên thủ ra trận thời gian tự mang vô lượng Phật quang tinh chế một luân. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền đám người đã có sắp thanh tỉnh dấu hiệu. Cái khác La Hán, Bồ Tát thì lại vẫn là đầy mặt thống khổ, hiển nhiên đã sâu nhận hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng, chậm chạp không thể tỉnh lại. Thấy thế, Chuẩn Đề không khỏi thở nhẹ một tiếng. Sư Minh, ừm. Tiếp dẫn gật gật đầu. Hai người ở chung như thế nhiều năm, đã sớm có thể làm được tâm ý tương thông. Nhị Thánh không do dự. Sau đó lưng gần như cùng lúc đó xuất hiện một luân công đức kim luân. Thời điểm xuất thủ cũng không quên phòng bị Hắc Hùng Tinh. Tốt tại Hắc Hùng Tinh chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ, cũng không có ý xuất thủ. Chẳng lẽ là bởi vì còn không có sức khôi phục lượng, Chuẩn Đề trong lòng thầm nói. To lớn kim luân thoáng như đại nhật hiện thế, đem Hắc Phong Sơn toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng nóng. Trong ánh sáng ẩn chứa Phật đạo lực lượng rơi tại Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền bọn người trên thân, trợ giúp bọn họ thoát khỏi hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng. Quan Âm cái thứ nhất mở hai mắt ra, sau đó bị đau một tiếng, không nhịn được tay phải vỗ trán, cảm giác trước mắt hết thảy đều không quá rõ ràng. Mấy phút qua sau đó loại này cảm giác khó chịu mới lặng yên biến mất. Đợi đến tầm mắt khôi phục, Quan Âm nhìn hướng bốn phía, không hiểu nói, ta đây là xảy ra chuyện gì? Nàng hiện trong đầu một mảnh loạn ma, trong đầu chỉ nghĩ xẹt qua mấy cái then chốt tử. Áo Cà Sa, Hắc Phong Sơn, Hắc Hùng Tinh. A, ta đây là xảy ra chuyện gì? Quan Âm một mặt mê man, không cách nào tại trong ký ức tìm đáp án, vậy thì chỉ có thể nhìn nhìn bốn phía. Liếc mắt liền thấy được Chuẩn Đề, tiếp dẫn. Quan Âm kinh sợ, nhưng vẫn là dựa theo quy củ được rồi Phật lễ. Bái kiến A Di Đà Phật, Phật mẫu. Làm ánh mắt rơi tại Quảng Thành Tử cùng Hắc Hùng Tinh trên người thời gian, nháy mắt cựu sửng sờ chỗ cũ. Thế nào có hai cái Như Lai? Chẳng lẽ Quảng Thành Tử tại tu luyện cái gì công pháp, hoặc là đặc thủ phân thân pháp thuật? Tuy rằng không làm rõ ràng được tình hình, nhưng Quan Âm vẫn là đàng hoàng cho hai vị Như Lai đều chào hỏi. Bái kiến Như Lai. Lời vừa nói ra, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt nháy mắt âm trầm, khó coi đáng sợ. Lại nhìn về phía cái kia tay trái cầm hoa, tay phải bấm lớn vô ý ấn Hắc Hùng Tinh, trong ánh mắt nhiều mấy phần sâu sắc kiên kỵ. Ma tổ thủ đoạn cao cường, không hổ là năm đó có thể cùng đạo tổ tranh đấu tồn tại, chỉ là hôm nay càng đối với ta Phật giáo tiểu bối độc thủ, hẳn là có mấy phần lấy lớn bắt nạt nhỏ. Chuẩn Đề cưỡng chế trong lòng tức giận, Tôn Ngộ Không thoát vây mà ra, ma hóa thành hỗn độn ma viên thời gian, hắn tiểu cảm thấy không lành. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tiểu có chuyện. Này Hắc Phong Sơn vẫn chỉ là Tây Du đệ nhất kiếp, nghĩ đến đằng sau còn có 9981 nạn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng đau đầu không được. Bọn họ lúc này cũng cảm nhận được lên một cái lượng kiếp, Tiệt giáo bị Xiển giáo liên thủ với Tây Phương giáo đối kháng bất đắc dĩ, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Ta nhưng là bị động phản kích. Mặt đối với Chuẩn Đề làm loạn, Hắc Hùng Tinh cười nhạt một tiếng. Chuẩn Đề quả nhiên đem nó nhận nhầm thành La Hầu. Bất quá cái này cũng là bình thường, phóng tầm mắt hồng hoang ma diễm thao thiên người cũng là chỉ có trong truyền thuyết ma tổ La Hầu. Tiếp dẫn lên trước một bước, khen tặng nói, đạo hưu khôi phục quả thật đầy trời hưng thịnh. Nói đến một nửa đột nhiên câu chuyện nhất chuyển. Chỉ là đạo hưu đối với ta Phật giáo ra tay không quá sáng suốt. Tiếp dẫn với chuẩn đề trên người đồng thời bùng nổ ra kinh người bị áp. Ép hắc hùng tinh thân thể âm trầm, bàn chân trực tiếp rơi vào trong đất. Đạo hưu cùng ta lão sư chính là quen biết cũ, gì không đi trong tử tiêu cùng đi một chuyến. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng kêu lên mở miệng. Bọn họ đã nhìn ra rồi này hắc hùng tinh bất quá là La Hầu một con cờ. Phòng đoán bản thể tại hồng hoang nơi khác. Bất quá không quan hệ. Lão sư Hồng Quân cùng La Hầu chính là kẻ thù quan hệ. Coi như là đem La Hầu quân cờ đưa vào tử tiêu cùng, không sợ lão sư không tiếp thu thật đối đãi. Đến thời điểm bọn họ Phật giáo coi như không thể không đếm xỉa đến, cũng có thể ít rất nhiều áp lực. Cái này cũng là phương pháp giải quyết vấn đề một trong. Nếu không giải quyết được vấn đề, cũng không giải quyết được đưa ra vấn đề người. Vậy thì chỉ có thể khuyết đại ảnh hưởng đục nước béo cỏ. Bị hai đại thánh nhân đồng thời ra tay áp chế, Hàn Tuyệt cũng là cảm giác áp lực kéo căng. Hắc Hùng Tinh đục thể bởi vì không chịu nổi thánh nhân uy áp, đã bắt đầu xuất hiện giải thể chẳng uống. Phòng đoán chống đỡ không được bao lâu, Hàn Tuyệt cũng nên tay thu tràng. Bất quá tại rời sân trước, hắn muốn đem ma đạo tại Hồng Hoang nổi tiếng đẩy tới đỉnh. Ý niệm tới đây, tuy rằng có chút gian nan, nhưng đội ngũ uy áp hạ Hắc Hùng Tinh vẫn là chậm rãi giơ tay, bày ra Phật giáo đặc định thủ thế. Trong miệng sâu kín nói, A Di Đà Phật, Phật mẫu rơi vào ma đạo, ta đau lòng không thôi, chư La Hán, Bồ Tát trợ ta kim cương phục ma. Một bên Quảng Thành Tử nghe nói, không khỏi thất kinh. Nói thẳng, loại này tà đạo luận thế nào có thể sẽ để La Hán cùng Bồ Tát độc thủ? Nhưng sự thực nhưng để người mở rộng tầm mắt. Những rất không dễ dàng kia tại công đức kim luân soi sáng hạ, đã có thoát khỏi hỗn loạn pháp tắc khống chế La Hán nháy mắt lại trầm luân trong đó. 500 La Hán hoặc ngồi hoặc đứng, tạo thành kim cương phục ma đại trận. Bọn họ đồng thời miệng tụng kinh văn, âm thanh tụ hợp lại một nơi, hình thành một luồng mạnh mẽ sóng âm. Sóng âm dường như mãnh liệt làn sóng, hướng lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn bao phủ mà đi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều muốn tức hộc máu. Ni mã, để cho các ngươi đi kim cương phục ma, các ngươi phục chính mình người, thực sự là làm phản thiên cương. 500 La Hán lực lượng đối với phương Tây nhị thánh tới nói tự nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng vấn đề là bọn họ vừa phát lực tiểu sẽ làm bị thương đến 500 La Hán. La Hán nhóm tuy rằng đầu óc không linh quang, nhưng tốt xấu là người mình. Thật nếu là bị thương bọn họ chữa thương tài nguyên còn phải Phật giáo ra. Này đối với qua quen rồi cùng khổ sinh hoạt chuẩn đề cùng tiếp dẫn, tự nhiên là không thể tiếp thu nỗi đau. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lực lượng áp chế đến cùng 500 La Hán một cái trình độ. Như vậy cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến bọn họ. Sư đệ, trước tiên bắt Hắc Hùng Tinh, sống chết đều được. Tiếp dẫn Hồng Ôn nói, vốn là suy nghĩ đem Hắc Hùng Tinh toàn bộ mang về tử tiêu cung. Như vậy cũng có thể càng tốt mà thuyết phục lão sư. Nhưng hiện tại xem ra là không được. Ừm. Chuẩn đề gật gật đầu. Cũng không lưu tình nữa, mở ra năm chỉ về Hắc Hùng Tinh trộm tới. Chương 518, ma tổ truyền thừa, ma Phật Hắc Hùng, ta đem hết thảy đều lưu ở nơi đó, nếu mà muốn. Chương 518, ma tổ truyền thừa, ma Phật Hắc Hùng, ta đem hết thảy đều lưu ở nơi đó, nếu mà muốn. Tiếp dẫn đối phó 500 La Hán. Chuẩn đề lật đổ Hoàng Long, đối với Hắc Hùng Tinh tiến hành chém đầu. Ném đi phương Tây nhị thánh phẩm hạnh không nói, bọn họ hai là thật ăn ý, một phen phối hợp trực tiếp tiêu tan dã rồi Hàn Tuyệt thế tiến công. Nhìn càng ngày càng tiếp cận bàn tay lớn, Hàn Tuyệt cũng không hoảng hốt, hờ hững nói, thời gian gần đủ rồi. Nghe nói, chuẩn đề có chút hoang mang. Hắn đã sớm nhìn La Hầu không bình thường. Rõ ràng thực lực xa không có khôi phục, không kẹp cái mông ngồi người tiểu lực rồi, còn nhảy ra khiêu khích phương Tây, này không ăn no rừng mỡ sao? Đến tột cùng có cái gì hậu thủ? Chuẩn đề trong lòng dùng mình, đã nắm bàn tay khổng lồ không ngừng, nhưng trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác. Và anh, che trời bàn tay khổng lồ vang một tiếng, liền Hắc Hùng Tinh tiện thể cũng đem Hắc Phong Sơn một tay tóm lấy. Quá trình thuận lợi chuẩn đề đều có chút không dám tin tưởng, vẫn là tiếp dẫn phản ứng nhanh, kéo lấy chuẩn đề liền hướng thiên ngoại bay đi. Đi, đi tử tiêu cùng gặp lão sư. Vẫn là câu nói kia, Tây Phương Giáo không giải quyết được La Hầu, vậy thì chỉ có thể tìm kiếm lão sư trợ giúp. Năm đó Hồng Quân cùng La Hầu tại Tây Phương một chiến, nhưng là đánh nhau thật tình, nói là tử địch đều không quá đáng. Bây giờ La Hầu có khôi phục dấu hiệu, không sợ lão sư không chú ý hai người tốc độ cực nhanh, trong phút chốc tiểu lẹn đến trên trời cao. Tiểu liên Hắc Phong Sơn trên những bị cáo kia Phật giáo tinh nhuệ đệ tử, lúc này cũng tới không kịp quản. Phương Tây nhị thánh đồng thời ra tay. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Hồng Hoang các đại có thể ánh mắt. Nguyên bản Phật giáo mở lớn cờ chống giết tới Hắc Phong Sơn, việc này chỉ tại Tây Như Hạ Châu náo động đến sôi sôi dương dương, còn có chính là một ít thánh nhân giáo phái biết việc này. Nhưng theo chuẩn đề cùng tiếp dẫn động thủ, không thể nghi ngờ đem việc này là đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu, Tam Đại Bộ Châu bên trong, phàm là có chút thế lực tồn tại đều đã bị kinh động. Đông Hải Long Cung chỗ sâu trúc Long Lão Tổ, Bất Tử Hỏa Sơn hạ trấn áp Nguyên Phượng cũng đều rối rít lưỡi mắt. Mọi người ngược lại không phải là nghĩ bắt quái, mà là sợ sệt thánh nhân đại chiến sẽ làm nổ Hồng Hoang. Một lần trước phong thần đại chiến, chư thánh dồn dập hạ tràng, tiểu liền đạo tổ cũng ra tay rồi. Các thánh nhân cũng không hạn chế chính mình lực lượng, trái lại trắng trợn phát tiết. Cuối cùng kết cục chính là Hồng Hoang phá toái, bản nguyên đại thương. Bây giờ tiên đạo không thịnh hành, các thánh nhân có khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Có chuẩn thánh tu sĩ bất mãn nói, Hồng Hoang đều con chim này dạng, nếu như lại đến mấy lần thánh nhân đại chiến, cảm giác có thể cân nhắc ly khai Hồng Hoang. Cũng có đại năng đã tại đóng gói hành lý. Chuẩn thánh tu sĩ cũng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, bọn họ có thể tự do ngang qua với hỗn độn bên trong, cũng không lo lắng Hồng Hoang lại lần nữa phá toái sẽ không có nơi đi. Duy nhất ảnh hưởng này chút đại năng e sợ cũng chỉ có xa xứ đau khổ. Bất quá bọn họ cũng coi như là có chọn. Hôn Nguyên Kim Tiên bên dưới tu sĩ từng cái mặt mày u rũ. Bọn họ so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, đi lại không đi được, lưu lại lại có nguy hiểm đến tính mạng, có thể nói là tương đối lung túng. Hết cách rồi, phong thần trước không có thể đột phá chuẩn thánh, phong thần sau này nghĩ đột phá đều không đột phá nổi. Thật sự là quá khó khăn. Những chuẩn thánh kia tốt xấu còn có thể tiến về phía trước hỗn độn, có tiếp tục leo lên khả năng. Mà bọn họ đâu? Nếu như Hồng Hoang lại tiếp tục phá toái, đừng nói đột phá, chính là duy trì tu vi bây giờ sợ là cũng khó khăn. Một đám không có thể đột phá chuẩn thánh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ đều là đầy mặt tao có. Buồn a, khổ a. Khác một bên, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đã nhanh ly khai Hồng Hoang tiến nhập 33 trọng thiên. Chỉ cần đi vào 33 trọng thiên, lại vượt qua Ngọc Kinh Sơn tiểu có thể đến Tử Tiêu Cung. Rõ ràng đã rất gần, nhưng Chuẩn Đề tốc độ nhưng càng ngày càng chậm. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình bắt lấy Hắc Phong Sơn tay phải đang hút hỏa, hơn nữa càng ngày càng nặng. Trong đến hắn không thể không hạ thấp tốc độ, lấy này đến bảo đảm không rời tay. Nhưng càng như vậy, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lại càng an tâm. Chắc là La Hầu sợ sệt gặp được sư phụ, liều mạng phản kháng cho nên mới phải có như thế lớn lực cản. Nay cũng phương hướng chứng minh bọn họ đến Tử Tiêu Cung quyết định là chính xác. Trên thực tế Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn không biết chuyện. Hàn Tuyệt bởi vì không là bản thể giáng lâm, lại thêm Hắc Hùng Tinh gốc gác không được, có thể phát huy ra được thực lực có hạn, này mới đưa đến hắn bị bắt ở, nhưng theo Chuẩn Đề tiếp cận cách hỗn độn gần vô cùng 33 trọng thiên. Cách hỗn độn càng gần, cũng là đại biểu cách hỗn độn tinh hà càng gần. Hàn Tuyệt tinh thần phát tắc, đã bắt đầu tự động hướng hắn quần quần không ngừng cung cấp tinh thần chi lực. Cái này cũng là tại sao, Chuẩn Đề cảm giác cách Tử Tiêu Cung càng gần, La Hầu phản ứng tiểu càng lớn nguyên nhân. Làm hỗn độn tinh hà cung cấp thật nhiều lực lượng sau này. Vụ. Một thân lênh lảnh ong ong qua sau đó, Chuẩn Đề bắt lấy Hắc Phong Sơn tay phải trực tiếp tiểu bị đánh bay. Không được. Tiếp Dẫn vội vã ra tay nghĩ giúp sư đệ một tay. Nhưng rất rõ ràng đã xong. Chỉ là trong phút chốc, Hồng Hoang bầu trời phong vân biến sắc. Lượng lớn ma khí dâng trào ra, trong lúc nhất thời liền kiếp khí đều cho xây hạ. Cái kia như mây mù giống như ma khí sau đó hợp thành một như núi lớn hắc hùng. Nay trang diện không chỉ Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn thấy được. Tứ đại bộ châu trung chính tại thời khắc chú ý các đại năng cũng nhìn thấy. Chỉ thấy trên trời cao, một hắc hùng thân khoác áo cà sa. Cái kia lẽ ra trang nghiêm túc mục Phật môn áo cà sa, giờ khắc này lại bị quần quận ma khí xâm nhiễm, nổi lên quỷ dị u quang. Xuất hiện chốc lát, cái kia to lớn hắc hùng tự động. Chỉ thấy tay trái thành trưởng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Tay phải che với bên trái trên tay tương tự thành trưởng, chỉ là lòng bàn tay hướng xuống. Trong lòng bàn tay một chữ vạn như ẩn như hiện, nguyên bản cần phải vàng chói lọi chữ vạn ấn, giờ khắc này nhưng lấp loé không yên, hiện lộ ra một loại quỷ dị hắc kim sắc. Bất thình lình một màn, cho tất cả mọi người đều nhìn choáng váng. Phật giáo đây là tại chỉnh sống. Có đại năng nghi hoặc mở miệng. Đã sớm nghe nói Tây Mưu Hạ Châu quần ma luận vũ. Sinh hoạt tại Tây Mưu Hạ Châu, ngươi có thể không có thực lực, nhưng không thể không có sống. Không có như vậy đơn giản, này ma Phật nhìn không đơn giản. Cũng có chuẩn thánh đại năng nhìn ra đầu mối. Kinh ngạc với quỷ dị này gấu đen thực lực. Lại là trong Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điểm giới hạn, chính là chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa. Chẳng lẽ Hồng Hoang muốn xuất hiện một vị mới thánh nhân? Một lần này thánh nhân ra từ Phật giáo, mang theo loại nghi vấn, mấy vị chư thánh lặng yên không tiếng động chạy tới Hắc Hùng phụ cận. Nếu thật là Hồng Hoang lại ra một vị thánh nhân, cái kia hắn đột phá ghi chép có thể quá chân quý. Năm đó linh tôn tại hỗn độn ở ngoài chứng đạo, bọn họ tiểu bỏ lỡ, lúc này thế nào có thể tại bỏ qua. Tiểu tại chư chuẩn thánh đều tại chờ cái kia Hắc Hùng đột phá điểm giới hạn thời gian. Hắc Hùng đột nhiên mở miệng nôn tiếng người. Lấy ma vào Phật, lấy ác độ đời, ta này một thân tội nghiệp, đem trở thành chúng sinh siêu thoát cái bệ thuyền. Nói xong quanh thân ma diễm dâng mạnh, thực lực một hồi đã đột phá chuẩn thánh cực hạn, vượt qua đến rồi cái kia vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng tiệc vui trong tàn, cái kia hắc hùng tự thân cũng bắt đầu hòa tan. Tại trên người hắn xuất hiện chuẩn thánh khó có thể lý giải hiện tượng. Có gan lớn chuẩn thánh, thừa dịp lấy này cái cơ hội tới đến hắc hùng bên cạnh, lớn tiếng hỏi, tiền bối ngươi là như thế nào tu hành đến loại này cảnh giới, có thể lưu lại truyền thừa. Nghe nói, hắc hùng trầm mặc chốc lát, sau đó đột nhiên mở miệng. Ma chướng đạo tiêu, Hồng Hoang mới thánh nhất định ra từ ma đạo. Nghĩ muốn kế thừa ma đạo đạo thống, liền đến Tây Hành, ta đem hết thảy đều lưu ở nơi đó, nếu mà muốn tiểu đi tìm đi. Lời vừa nói ra, Hồng Hoang chấn động.